Chương 109, Tiến đô đình hầu, thứ cấp 300 chương 109, Tiến đô đình hầu, thứ cấp 300 cầm đánh không rõ coi như xong, liền phong thưởng cũng mô phỏng không ra điều lệ đến. Lưu Tử Dương bên ngoài luân phiên chinh chiến, là đại hán vương triều, là chấm ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, các ngươi ngồi cao tại triều đình, vì sao muốn cản trở chấm phong thưởng có công chi thần? Không phong thưởng Lưu Tử Dương cũng không gì không thể, quay đầu chấm đổi ở chờ đi dẫn binh lấy tặng, như thế nào? Linh đế đảo mắt quần thần, ánh mắt băng lãnh. Linh đế liên tiếp đặt câu hỏi khiến cho văn võ đại thần cứng miệng không trả lời được. Lúc trước nhảy ra ngăn cản Hà Tiến quan viên toàn bộ túi đầu không nói, thế nào đều không nói. Câm. Linh đế hỏi, vừa mới không phải đều rất có thể nói a? Tại trên kim điện nhao nhao mặt đỏ tiến hai, chuyến đi còn không cho người cười đến rụng răng. Chấm hỏi lần nữa, các ngươi vì sao muốn cản trở chấm phong thưởng có công chi thần? Không phải là các ngươi ghen hiền? Linh đế trầm giọng quát. Dưới thềm văn võ nghe xong đội la lên, chúng thần không dám. Còn có các ngươi chuyện không dám làm a? A. Theo chấm nói tới, các ngươi không bằng dẫn binh tiến đến Bình Định, miễn cho một thân năng lực đều lãng phí ở cái này trên triều đình. Nếu là cũng có thể lập xuống như thế chiến công, chấm định không tiếc phong thưởng, như thế nào? Linh đế cười lạnh nói. Linh đế lời ấy rơi xuống, quần thần đầu rũ thấp hơn, hận không thể cổ cùng thân thể hiện lên 90 độ. Trương Thường Thị, ngươi cảm thấy chấm nên như thế nào phong thưởng Lưu Tử Dương? Gặp tình hình này, Linh đế đưa ánh mắt rời về phía Trương Lượng. Bệ hạ cho bẩm, lấy thân ngũ kiến, Lưu Tử Dương phụng chỉ Bình Định, anh dũng phá địch, lao khổ công cao, lẽ ra nên hậu thưởng lấy đó bệ hạ ái tài chi tình. Trương Lượng đáp. Nhưng cụ thể như thế nào phong thưởng, thần không dám vọng kết luận, lẫn lộn thánh nghe, còn mời bệ hạ phán quyết. Trương Nhượng nói tiếp. Trương Nhượng sau khi nói xong liền lui về tại chỗ. Linh đế rất là im lặng, cái này nói cũng không nói như thế. Nghe vua nói một buổi, như là một lời nói, chính như trang chu mang tình hóa. Đại tướng quân coi là phong thực cấp nhiều ít hộ liệt hầu thỏa đáng. Linh đế hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, thần coi là tiến tức đình hầu, thứ cấp 300 là đủ. Hà Tiến đáp. Tại vừa rồi song phương thần thương khẩu chiến thời điểm, Hà Tiến bộ hạ đơn giản nói cho hắn thuật việc này lợi và hại được mất. Hà Tiến nghe xong mới biết được vừa rồi hắn liều lĩnh, lô mãng. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, huống hồ thiên tử cũng có tầng này ý tứ. Hà Tiến chính là muốn đổi ý cũng không kịp. Thông qua thuộc hạ nhắc nhở, Hà Tiến minh bạch coi như hắn thay Lưu Dục tranh thủ tới phong thưởng, Lưu Dục cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Người ta lương tựa thiên tử cây đại thụ này, liền xem như quân nhân xuất thân cũng không lý tới từ đầu nhập vào hắn Hà Tiến. Bệ hạ, lão thần coi là thực cấp 300 hộ vừa vặn, dù sao Lưu Dục tuổi còn nhỏ, sau này tiến công lại đi phong thưởng cũng không muộn. Viên Mỗi ra khỏi hàng nói rằng, thần tán thành. Viên Mỗi vừa dứt tiếng, thế gia phái đám quan chức nhao nhao ra khỏi hàng lên tiếng ủng hộ. Chúng ái khanh nói có lý, vậy chuyện này liền định như vậy. Linh đế đánh nhịp nói. Chuyên châm ý chỉ, Lưu Dục tiến tức đô đình hầu, thứ cấp 300, thưởng thiên kim. Tô Liệt trận trảm địch tướng, dũng quan tam quân, ban thưởng phó tướng quân, tiền thưởng 300. Ú Châu thích sứ Quách Vân cùng còn lại văn võ phong thưởng, giao cho thái úy định ra. Linh đế mở miệng nói. Thần tuân chỉ. Viên Mỗi bước ra khỏi hàng nói. Đi, đều đừng cúi đầu. Chấm cũng biết gần đây chúng ái khanh đều rất vất vả, bây giờ ban đêm chấm bày rượu thiết tiến, chư vị đều đến dự tiệc. Thảo luận xong phong thưởng, Linh đế đổi bộ khuôn mặt tươi cười nói rằng. Đánh xong bàn tay dù sao cũng phải cho táo ngọn, dù sao ai cũng không nguyện ý hàng ngày chịu bà miệng, đây cũng là cái gọi là cảnh liêu dính quần đỏ, vừa đánh vừa trừ độc. Đa tạ bệ hạ. Quân thân cùng nói. Chiều hội tán đi sau, Linh đế trở lại tẩm cung nghỉ ngơi. Nằm tại trên giường, Linh đế hưng phấn trong lòng vẫn như cũ không thể thối lui. Cái này Lưu Dục cũng là đánh trận hảo thủ. Linh đế nghĩ thầm. Linh đế càng nghĩ càng hưng phấn, về sau vậy mà huyễn tưởng tới Trương Giác thủ cấp bị truyền độc vào cái ngày đó, lần này Linh đế xem như hoàn toàn không ngủ được. Thấy khoảng cách tiệc tối còn có mấy canh giờ, Linh đế liền ngậm hạt dược hoàn ở trong miệng, khẽ hát đi hướng hậu cung. Dư Châu, Dĩnh Xuyên, Hoàng phủ Tung cùng Chu Tuấn hợp binh một chỗ sau, Trương Bảo cùng ba tài xuất bộ tiến công, dự định thử một chút quan quân năng lực. Hoàng phủ Tung nhị tướng chinh chiến xa trường nhiều năm, chính là Linh đế một khi sắp xếp bên trên đếm được danh tướng, bởi vậy cho dù binh lực ở thế yếu cũng không gọi Trương Bảo chiếm được tiện nghi gì. Song phương đánh mấy cầm sau, Trương Bảo liền quả quyết hạ lệnh lui vào trường xã theo thảo kết doanh, quan quân hoàn toàn không đánh vào được. Hoàng phủ Tung cùng Chu Tuấn đối với cái này không có biện pháp, kỹ đô úy Tào Tháo cùng tá quân Tư Mã Tôn Kiên cũng là vô kế khả thi. Tôn Kiên là Chu Tuấn cố ý điều tới, Tiền Văn nâng lên hạ bi huyện thừa chính là Tôn Kiên nguyên bản chức quan. Ký Châu, Quảng Tông. Nho tướng Lư Thực thì là đang mang theo Bắc quân ngũ hiệu tướng sĩ tiến đánh Ký Châu khăn vàng, chỉ là Lư Thực cũng không giống nguyên lịch sử như vậy liên chiến thắng liên tiếp. Lần này Trương Giác căn bản liền không có chia binh cùng Lư Thực tác chiến, đối mặt phô thiên cái địa hoàng cân quân, dù là Bắc quân tướng sĩ dũng mãnh cũng không chiếm được tiện nghi gì. Theo thời gian trôi qua, Ký Châu chiến sự dần dần biến thành rằng co cục diện, Lư Thực tạm thời còn không nghĩ tới phá cục phương pháp. Kể từ đó, song phương án binh bất động liền trở thành tất nhiên chi thế, cũng chính bởi vì vậy, Lư Thực gần đây không ít lọt vào cái tội. Ký, cũng, ti lệ ba châu chỗ giao giới, Hát Sơn. Người công tướng quân Trương Lương tại đi vào Hát Sơn sau, lập tức nhận lấy Hát Sơn khăn vàng quyền chỉ huy. Trương Lưu Giác cùng Trừ Phi Yến đối với cái này chút nào không ý kiến, lão bản thân đệ đệ tới chỉ đạo công tác, quản lý dám có ý kiến a? Mới đầu Trương Lương còn cảm thấy Hát Sơn không phải nơi đến tốt đẹp, nhưng cũng không lâu lắm hắn liền cải biến chủ ý. Hát Sơn chư sơn cốc địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, quan quân không dám vào sơn tiền đánh, bởi vậy Trương Lương thắng ngày qua rất là thành thơi. Có đồ ăn có rượu, còn có muôn hình muôn vẻ nữ nhân, Trương Lương cảm thấy mình so thiên tử còn sung sướng hơn. Theo Trương Lương hoạt động quỹ tích liền có thể nhìn ra Lưu Dục cái này tiểu hồ điệp đã tại bất chi bất giác cải biến nguyên bản lịch sử đi hướng, mặc dù Lưu Dục đang cực lực tránh cho loại này chuyện xảy ra, nhưng có một số việc là không cách nào lấy nhân lực liền có thể cải biến được. Nguyên bản Trương Nưu Giác sẽ bởi vì chúng tên thương thân vong, trước khi chết Trương Nưu Giác triệu tập bộ hạ, đề cử Trừ Phi Yến làm mới thủ lĩnh, bởi vậy Trừ Phi Yến đổi tên là Trương Yến. Nhưng bây giờ Trương Lương lại là trời đất xui khiến đi tới Hắc Sơn, Trương Nưu Giác gần đây cơ bản đều chờ ở trên núi, sẽ rất ít xuống núi. Trừ Phi Yến thì là thỉnh thoảng xuống núi tập kích quấy rối một phen, vì những thứ khác tín đồ kiểm chế bộ phận quan quân, để bọn hắn khai triển hành động. Chiếu tình thế này phát triển, Trương Nưu Giác trong thời gian ngắn cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, mà Trừ Phi Yến cũng không cách nào trở thành mới thủ lĩnh. Thanh Châu, Bình Nguyên quận. Bởi vì nguyên tắc không có nói rõ cung cảnh là nơi nào thái thú, bởi vậy Lao Thương liền tùy tiện viện, không ảnh hưởng đọc, nhìn đều biết. Bình Nguyên thái thú cung cảnh đã bị Hoàng Cân quân vây khốn ở trong thành hồi lâu, nhóm này khăn vàng thống lĩnh không giống dã lộ xuất thân, dường như đọc qua một chút binh thư, ít ra hắn hiểu được vây mà không công. Mắt thấy trong kho lương thảo sắp thấy đáy, nhưng viện quân chậm chạp chưa đến, cung cảnh lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn Thích Ăn Hấp Thanh Viễn gà kim bá đại ca đại thần chứng nhận. Cảm tạ đại ca. Chúc đại ca thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, một ngày thu đầu vàng, toàn gia vui thích. Trở lên không đưa vào chính văn số lượng tử, chương 110, gấp rút tiếp viện Thanh Châu, Lưu Bị bị tập kích chương 110, gấp rút tiếp viện Thanh Châu, Lưu Bị bị tập kích tại cùng cảnh mong mọi cùng trông mong viện quân thời điểm, Lưu Quan Việt ba huynh đệ ngay tại ngựa không ngừng vó hướng phía Thanh Châu xuất phát. Nhưng Lưu Bị một đoàn người hành quân tốc độ cũng không tính nhanh, dù sao 500 hương dũng đều là bộ tốt mà không phải kỵ binh, hơn nữa những này hương dũng đều không có trải qua cái gì huấn luyện, căn bản không có cách nào thời gian dài, cường độ cao hành quân gấp. Cứ như vậy đi một hồi nghỉ một hồi, cộng thêm thỉnh thoảng đường vòng, hành quân tốc độ có thể nhanh liền mẹ nó quái. Tại cung cảnh sắp lâm vào tuyệt vọng lúc, khoan thai tới chậm thai to huynh cuối cùng là đã tới Thanh Châu khu vực. Nhưng Lưu Bị một đoàn người bước vào Thanh Châu vẫn chưa tới 2 canh giờ, Thanh Châu khăn vàng thám tử liền đã đem việc này báo cáo. Thanh Châu tổng cộng có 3 cái khăn vàng cử soái, phân biệt gọi là Lôi Công, Phú Vân, Bạch Tước. Ba người có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, Lôi Công tương đối biết đánh nhau, Bạch Tước trị binh có phương pháp. Mà Phú Vân am hiểu bày mưu tính kế, đại lượng phái ra thám tử thu thập tình báo chính là xuất từ bút tích của hắn. Đương nhiên, ba người này sở trường chỉ là phóng nhãn khăn vàng so ra mà nói, thật cùng có năng lực người so sánh, bọn hắn ba thúc ngựa cũng là khó đạt đến. Biết được có viện binh đến đây tin tức sau, Phù Vân lập tức tìm đến Lôi Công cùng Bạch Tước đối với chuyện này tiến hành thương thảo. Nghiên cứu qua sau, Lôi Công phái dưới trướng Châu Đực lãnh binh 5000 chặn giết viện binh, để tránh người đến phá hư kế hoạch của bọn hắn. Châu Đực lãnh binh sau khi rời đi, Lôi Công khó hiểu nói, người đến bất quá chỉ là 500 binh mã, về phần phái 5000 người tiến công a. Binh pháp có nói, chớ lấy quân chúng mà khinh địch, cần biết kêu binh thất bại. Bạch Tước gật gù đắc ý nói, được được được, thiếu cùng lao tử làm bộ này. Lôi Công không nhịn được nói, cả ngày đem những vật này treo ở bên miệng, cũng không biết viết binh thư cho người chỗ tốt gì. Lôi Công nhíu môi nói, đi. Bạch Tước lời nói không phải không có lý, địch đến thực lực như thế nào chúng ta ai cũng không rõ ràng, cẩn thận chút cũng không chỗ xấu. Phù Vân nói rằng, thực lực mạnh lại có thể mạnh đi đâu, quan quân không làm theo bị chúng ta đánh kẻ ra quần. Lôi Công khinh thường nói, lười nhác không tranh với ngươi biện, có cái này thời gian rỗi lao tử còn không bằng đi uống chút rượu. Bạch Tước cười nói, người tới a, chuẩn bị thứ rượu. Lão tử cùng các ngươi bạch soái vừa uống vừa nhao nhao. Lôi Công hướng về phía bên ngoài sân hô. Ngươi người này, Bạch Tước cười mắng. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, tại Lôi Công ba người uống rượu thời điểm, Châu Đực đã xuất bộ đi tới Lưu Bị phải qua trên đường. Mà thai to huynh đối tức sắp đến thai họa không chút nào biết, còn đang suy tư như thế nào phá địch hiểu bình nguyên chi bay. Nhưng việc này cũng không được đầy đủ quái thai to huynh, trừ bỏ tiên tri, ai có thể ngờ tới nhóm này khăn vàng sẽ làm binh phát đâu. Đang lúc thai to huynh xuất bộ tiến lên thời điểm, hai bên trái phải dốc núi sau bỗng nhiên xông ra hai chi binh mã đến. Người cầm đầu thân rộng thể mập, tướng mạo xấu xí vô cùng, xa xa nhìn lại tựa như một đầu đứng lên châu đen. Theo ta giết, một tên cũng không để lại. Châu Đực cầm trong tay đại đao, cao giọng quát. Nhìn xem đầy khắp núi đồi hoàng khăn trùng đầu, hai to huynh lập tức ngộng, nhóm người này là từ đâu xuất hiện? Tuy nói Lưu Bị năng lực coi như không tệ, nhưng dù sao kinh nghiệm tác chiến còn thiếu, xương sở tại nguyên chỗ cũng tại tình lý ở trong. Vô hổ, theo ta phủ đầu thống kích quân địch. Châu Đực rất là hưng phấn hạ lệnh. Cũng may Quan Vũ kịp thời phản ứng lại, trong miệng cao giọng nói, đều đừng hoảng hốt, bày trận phòng ngự, chờ nào đó đi chém thủ lĩnh đạo tặc. Tam đệ, ngươi bảo vệ tốt đại ca, nào đó đi đi liền về. Quan Vũ hướng về phía Việt Hề nói rằng. Dứt lời, Quan Vũ giật dây cương một cái, dưới hông chiến mã hí dài một tiếng, mở ra bốn vó chạy vội hướng về phía trước. Chỉ thấy Quan Vũ xách ngược thanh long hiển nguyệt đao rụt ngựa đi nhanh, một bộ tạo lục trường bảo theo gió mà động. Dưới hàm râu dài tung bay, đang vượng mắt nhắm lại, như là thiên thần hạ phàm, khí thế kinh người. Lấy lại tinh thần, Lưu Bị vội vàng tổ chức hương dũng kết trận thắng địch, Việt Hề thì là theo bên cạnh hộ vệ. Châu Đực đối với mình võ nghệ rất tự tin, thấy trận địa địch bên trong sông ra một tướng, Châu Đực rêu cần nói, tốt một cái hồng kiếm tặc. Quan Vũ nghe xong lạnh hừ một tiếng, đan vượng mắt hiếp mắt chặt hơn, chỉ lưu lại một cái khe nhỏ ở bên ngoài. Hai ngựa tương giao, Châu Đực xách đao muốn chém, nhưng không ngờ Quan Vũ nhanh hắn một bước vùng ra thanh long hiển nguyệt đao. Trong nháy mắt này, Quan Vũ đan vượng mắt đột nhiên mở ra, hai mắt tinh quang như rồng. Nặng 82 cân thanh long hiển nguyệt đao mang theo lăng liệt phong thanh phủ đầu chém về phía Châu Đực, Châu Đực bị kinh hãi nhíu mắt. Quan Vũ đao này không có chút nào xinh đẹp có thể nói, dường như cùng bình thường chém vào không có gì khác biệt. Nhưng tốc độ kia lại là nghe rợn cả người, giống như phi hỏa lưu tinh giống như trong nháy mắt giữa trời chém xuống. Đối mặt Quan Vũ nhanh đến cực hạn thế công, Châu Đực căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thanh Long Hiển Nguyệt đao không trở ngại chút nào phá vỡ Châu Đực áo giáp, theo bả vai chém đứt nửa người. Châu Đực thân thể cao lớn ầm vang rơi xuống đất, máu tươi cùng nội tạng đổ đầy đất. Đao bổ Châu Đực sau, Quan Vũ trầm giọng quát, còn có người nào tiến lên nhận lãnh cái chết? Ngay tại công kích Hoàng Cân quân đội vàng đã ngừng lại bước chân, nhà mình đầu mục để cho người một đao liền cho bổ, ai còn dám bước lên rơi đầu nguy hiểm gây tên sát tinh này? Gặp tình hình này, Lưu Bị thở phào một cái, nghĩ thầm may mắn nhị đệ dũng mãnh, nếu không hôm nay nhất định là giữ nhiều lãnh ít. Không ngờ rối loạn Hoàng Cân quân trong trận bỗng nhiên truyền ra một thanh âm đến, đều đừng loạn. Cái nào dám lui, định trảm không dung tha. Vừa dứt tiếng, một thân ảnh theo phía sau màn đi hướng trước sân khấu. Người này gọi là Sói Hoang, chính là Phù Vân Chi Tâm Phúc, rất được tin cậy. Phù Vân lo lắng Châu được lỗ mang hỏng việc, cho nên lại xuất phát trước đặc biệt mệnh Sói Hoang cùng nhau tiến đến. Như là Phù Vân dự liệu như vậy, Châu được trực tiếp liền bị Quan Vũ cho trận chém. Nếu không phải có Sói Hoang tại cái này trấn chẳng tử, chiến dịch này thắng bại thật đúng là khó mà nói. Bọn hắn chỉ có 500 người, chúng ta chừng 5000. Sói Hoang hét to nói, cho lão tử để lên đi, làm nát bọn hắn. Sói Hoang càn rỡ hạ lệnh. Giết. Tìm tới chủ tâm cốt Hoàng Cân quân sĩ khí đại trấn, nhao nhao vung vậy binh khí xông về trước phong. Lưu Bị thấy sau không ngừng kêu khổ, Quan Vũ lông mày cau lại, hiển nhiên không nghĩ tới nhóm người này lưu lại một tay. Giá. Quan Vũ hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hông chiến mã cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Sói Hoang thấy sau cười lạnh một tiếng, không chút do dự xoay người đi hướng quân trận ở trong. Nhìn xem không dưới ngàn người Hoàng Cân quân trận, Quan Vũ chân mày nhíu sâu hơn. Mặc dù địch nhân quân trận không gọi được là đề phòng sông nghiêm, nhưng không chịu nổi đối diện nhiều người a. Nhưng Quan Vũ không còn cách nào khác, giờ phút này phá cục mấu chốt tận ở trên người hắn, liền xem như đầm rồng hang hổ hắn cũng phải đi sông vào một lần. Nghĩ xong, Quan Vũ khẽ quát một tiếng, thôi động chiến mã nghĩa vô phản cố chạy về phía Sói Hoang chỗ quân trận. Thấy Quan Vũ trực tiếp hướng chính mình mà tới, Sói Hoang sủi cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chàng này hồng tiềm tặc người, thường bắt kim, lương thực ngàn thạch. Sói Hoang cao giọng nói, giết. Trong trận binh sĩ khăn vàng nhao nhao như là ăn phải thuốc lắc phóng tới Quan Vũ. Cút ngay cho ta trở về. Sói Hoang vội vàng nói, kết trận kháng địch, ai bảo các ngươi ra ngoài cùng người đánh? Muốn chết ta? Sói Hoang phẫn nộ quát. Bị mắng binh sĩ khăn vàng rụt cổ một cái, thành thành thật thật lui về quân trận ở trong. Gặp một màn này, Quan Vũ thầm than một tiếng, không sợ phản tặc thế lực lớn, liền sợ phản tặc hiểu binh pháp a. Chương 111, thân hám trùng đây, gian nan chạy trốn. Chương 111, thân hám trùng đây, gian nan chạy trốn. Tại Quan Vũ đơn kỵ sông trận đồng thời, Lưu Bị cùng Việt Hề thân hám trùng đây, bị công tiến lên đây khăn vàng bao quanh vây khốn trong đó. Việt Hề đều nhanh đem Tam Xoa Phương Tiên Kích cho vung mạnh bốc khói cũng không thể thành công gọi Hoàng Cân quân tâm thấy sợ hãi, có Sói Hoang cái này chủ tâm quốc tại, bọn hắn trong thời gian ngắn còn không sập được. Có người chỉ huy khăn vàng vẫn là rất đỉnh, dù sao số người của bọn họ bảy ở kia, coi như lấy mạng chồng cũng có thể đánh thắng cuộc chiến này, cái gọi là người đông thế mạnh chính là như thế. Gần trăm tên binh sĩ khăn vàng nổn ngang lộn xộn ngã xuống Việt Hề chung quanh, dưới hông chiến mã giẫm đạp thi thể, như sa vào đầm lầy, động tác cực kỳ chậm chạp. Cách đó không xa Thai To huynh cũng là thở hổn hộc cơ thư hùng hai đuổi kiếm, đem cái này đến cái khác binh sĩ khăn vàng chặt té xuống đất. Huynh đệ hai người mặc dù rất ra sức, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì người đối diện thật sự là nhiều lắm. Đập vào mắt có thể thấy được đều là đầu đội khăn vàng người, 500 hương dũng ném trong này liền bọn nước đều không bay ra khỏi đến. Cho dù là Lưu Bị cùng Việt Hề tổng cộng giết chết hơn 100 địch nhân, nhưng công tiến lên đây khăn vàng không dưới 3000, bằng vào hai bọn họ chỗ nào giết xong. 500 hương dũng vì sao không giúp đỡ cùng Lưu Bị liên thủ kháng địch? Giúp, không mất một lúc liền giúp chết hơn 200, hiện tại còn lại không đến 300, có lòng giúp lại thật không dám. Giờ phút này Lưu Bị chỉ muốn nói 6 cái chữ, mau cứu ta. Mau cứu ta. Cùng lúc đó, Quan Vũ đang ra sức hướng Hoàng Cân quân trong trận trùng sát. Nhưng bất đắc dĩ địch nhiều ta ít, Sói Hoang lại quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, bởi vậy Quan Vũ hướng về phía trước tốc độ tiến lên rất là chậm chạp. Giờ phút này Quan Vũ một bộ lục bảo tính cả sau lưng áo choàng đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, ngay cả hắn dưới hàm râu dài đều tại hướng xuống chạy xuống máu. Thanh Long Hiển Nguyệt đao như là bị máu tươi thấm ngâm qua đồng dạng, chân nhắn vô cùng, Quan Vũ nhất định phải dùng sức nắm chặt, nếu không liền có tuột tay phong hiểm. Cũng may Thanh Long Hiển Nguyệt đao là cán thần binh, nếu không chiếu cái này, đấu pháp đã sớm vung mạnh quyền lưỡi đao. Chiến đến hiện tại, đã có gần 300 binh sĩ khăn vàng thành Quan Vũ vong hồn dưới đao. Nhưng dù cho như thế, Hoàng Cân quân vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vây công Quan Vũ, giống như dập lửa bơm bướm. Cũng may bọn này khăn vàng trang bị thấp kém, nếu là có 3-500 cung tiễn thủ ở đây, một chốc lát này đoán chừng nhị gia đã gót. Cái này cần giết tới khi nào đi? Nhìn xem bắt mắt Hoàng khăn trùng đầu, Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài. Theo thời gian trôi qua, Lưu Bị dưới trướng 500 hương dũng hao tổn hơn phân nửa, nhìn Lưu Bị tâm thương yêu không dứt. Ta có thể chỉ có ngần ấy vốn liếng a. Lưu Bị khóc không ra nước mắt, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Đồ chó hoang quách vân, cái này Thanh Châu đến cùng có bao nhiêu Hoàng Cân tặc? Vì cái gì ta vừa tới cái này liền gặp tập kích? Không được, đến tìm biện pháp phá vây mới được, nếu không sớm tối phải chết tại cái này. Lưu Bị thầm nghĩ. Hạ quyết tâm sau, Lưu Bị cắn răng, cùng Việt Hề một đạo chém giết ra ngoài. Nhưng Lưu Bị dũng mãnh cũng không duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh hắn cùng Việt Hề phá vây hành động liền tuyên cáo thất bại, chật vật lui về vị trí cũ. Cái này, tổng đà chủ tới, tổng đà chủ lên, tổng đà chủ bại. Phá vây thất bại nguyên nhân rất đơn giản, người đối diện thật sự là nhiều lắm. Việt Hề đích thật là viên manh tướng, nhưng tốt hổ còn không chịu nổi đàn sói, càng đừng đề cập thế đơn lực bạc Việt Hề. Thở dài một tiếng sau, tình trạng kiệt sức Lưu Bị vùng lên thư hùng hai đuổi kiếm, cùng đây tiến lên đây khăn vàng tiếp tục chiến đấu. Nơi xa ra sức trùng sát Quan Vũ cũng không mạnh tới đâu, tuy nói không có tình trạng kiệt sức à, nhưng cầm đao hai tay đã đang run rẩy, hiển nhiên là thoát lực bố trí. Thấy Quan Vũ như thế dũng mãnh, trong đám người sói hoang cái chán cũng là gặp mồ hôi, mẹ nó quan quân tướng lĩnh cũng không mạnh như vậy à. Không được, ta phải nghĩ biện pháp xử lý ra họa này mới được, như thế họa lớn trong lòng tuyệt không thể giữ lại. Sói hoang nghĩ thầm. Hắc, kia Hồng Kiệm Tặc mới mất một lúc không thấy, làm sao lại vùng không nổi? Chẳng lẽ lại là không còn khí lực? Sói hoang mở miệng rêu cợt nói. Quan Vũ nghe xong sắc mặt lại đỏ ba phần, cười lạnh một tiếng cũng không ngôn ngữ. Quan Vũ một mực thừa hành nguyên tắc đều là có thể động thủ tận lực chớ quấy rầy nhau nhau miệng lưỡi lợi hại không như đào phong chi lợi. Nhưng không đợi Quan Vũ đột nhiên gây khó khăn, từng đạo dồn dập tiếng hô liền chuyển vào trong thai của hắn, nhị đệ, nhanh cứu. Thì ra Lưu Bị đã là bất lực tái chiến, muốn tìm Quan Vũ trở về trợ hắn phá đây. Bất đắc dĩ chính hắn hô Quan Vũ hoàn toàn nghe không được, Lưu Bị liền gọi Việt Hề mang theo Hương Dũng nhón cùng một chỗ hô. Nhưng Hoàng Cân quân tiếng la giết là thật là có vẻ lớn, Lưu Bị bọn hắn hô nửa ngày Quan Vũ mới nghe thấy. Thấy Lưu Bị thân hãm trùng đây, Quan Vũ không lo được áp dụng trạm thủ hành động, quay đầu ngựa lại hướng về sau thối lui. Chớ có gọi cái này Hồng Kiệm Tặc đi, Thiết Lang ngươi dẫn người công đi lên. Sói hoang suy tư một lát sau hạ lệnh. Tuân lệnh. Thiết Lang chắp tay lĩnh mệnh lập tức mang theo bản bộ binh mã đuổi theo. Rút lui quá trình bên trong, Quan Vũ dùng đáy mắt dư quang thoáng nhìn phấn khởi tiến lên Thiết Lang. Đến hay lắm. Quan Vũ thầm nghĩ. Quan Vũ tận lực thả chậm ngựa tốc độ, Thiết Lang còn tưởng rằng Quan Vũ chiến mã không còn chút sức lực nào, bởi vậy truy càng khởi kình. Chỉ là lập công sốt ruột Thiết Lang mảy may không có chú ý tới, Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao từ đầu đến cuối kéo trên mặt đất. Chờ Thiết Lang đi tới gần, Quan Vũ đột nhiên rìm lại dây cương, chiến mã cao cao giơ lên móng trước đằng không mà lên. Quan Vũ cấp tốc trở lại, lấy tự thân làm chủ, đem thanh long hiển nguyệt đao xoay tròn một tuần, phủ đầu chém về phía Thiết Lang. Đáng nhắc tới chính là, Quan Vũ kéo đao thời điểm sử dụng chính là sống đao mà không phải lưỡi đao. Thay lời khác giảng, cùng nó nói chết bởi kéo đao kế người là bị đánh chết, còn không bằng nói là gọi Quan Vũ cho đập chết. Thanh long hiển nguyệt đao nặng đến 82 cân, nặng nghề sống đao mượn nhờ quán tính chỗ có thể phát huy ra lực lượng có thể nghĩ. Bất ngờ không đề phòng, Thiết Lang bị thanh long hiển nguyệt đao đập vừa vặn. Cho dù là hắn theo bản năng ngang qua binh khí đó nữa, nhưng binh khí trực tiếp bị cự lực đánh gãy, Thiết Lang chết thảm tại chỗ. Thiết Lang cái này vừa chết, theo hắn truy kích binh sĩ khăn vàng lập tức dừng bước. Sói hoang thấy sau cũng không miễn cưỡng, trực tiếp cho bọn họ hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Sói hoang cũng là có lòng diệt trừ Quan Vũ cái họa lớn trong lòng này, nhưng là có lòng không đủ lực, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Đao bổ Thiết Lang sau, Quan Vũ giục ngựa đi nhanh, rất nhanh liền đi tới Lưu Bị bên cạnh. Lúc này Lưu Bị đã là nỏ mạnh hết đà, Quan Vũ nếu là không về nữa hắn coi như thật không. Nhị đệ, mau mau rời đi nơi đây, lại mang xuống ai cũng không sống được. Lưu Bị thở hổn hển nói. Huynh trưởng cứ yên tâm, chúng ta cái này liền phá bây. Quan Vũ nuốt dâu nói. Dứt lời, Quan Vũ thu nạp tàn binh, cùng Việt Hề một trái một phải hộ vệ tại Lưu Bị bên cạnh hướng phòng thủ đối lập điểm yếu đánh tới. Tại Quan Vũ cùng Việt Hề hai người hiệp lực trùng sát hạ, khăn vàng vòng vây rốt cục bị xé lô lớn đi ra, hai to huynh thành công chạy thoát. Phá vây sau, hai to huynh mang theo tàn binh bại tướng chạy ra hơn 30 dặm mới dám dừng lại nghỉ khẩu khí. Nhìn xem mười không còn một hướng dũng, nhìn cả người vết máu Quan Vũ cùng Việt Hề, hai to huynh trưởng thán một tiếng, hai hàng chọc lệ trượt xuống gương mặt. Chuẩn bị còn có mặt mũi nào thấy chắc quận phụ lao. Lưu Bị cực kỳ bi thương nói. Huynh trưởng chớ có như thế, Hoàng Cân tặc người đông thế mạnh, việc này trách không được ngài. Việt Hề khuyên đủ. Cũng không phải, trận chiến này bất lợi, đều là chuẩn bị chi tội cũng. Lưu Bị lắc đầu nói rằng. Chương 112, phong thưởng hạ đạt, tô liệt cổ tay chương 112, phong thưởng hạ đạt, tô liệt cổ tay Quan Vũ cũng là không chút quá quyền, đây là người hung ác không nói nhiều cao lãnh người thiết lập cho phép. Việt Hề nói hết lời, liền Hàn Tín cùng Câu Tiễn sự tích đều đã vận dụng, hai to huynh cái này mới xem như đã ngừng lại nước mắt. Trận chiến này hai to huynh bại rất hoàn toàn, 500 hương dũng chỉ trốn ra được 42 người. Chỗ mang theo lương thảo khí giới toàn bộ thất lạc, cũng may huynh đệ bọn họ ba người không ngại, chỉ là có chút không quan trọng bị thương ngoài ra. Suy tư một phen sau, Lưu Bị quyết định tại phụ cận tìm kiếm không có bị cướp sạch thôn xóm. Thứ nhất là làm chút lương thực no bụng, thứ hai Lưu Bị muốn thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không một lần nữa kéo một chi đội ngũ đến. Hạ quyết tâm sau, Lưu Bị liền hạ lệnh tìm kiếm thôn xóm. Ven đường Lưu Bị cũng là tìm tới không ít thôn xóm, nhưng tất cả đều bị khăn vàng cho vào xem qua, trong thôn không có mờ ai, mười thất mười không. Gia cầm, lương thực chờ cũng tận số bị khăn vàng lấy đi, Lưu Bị hai cái nguyện vọng tất cả đều rơi vào khoảng không. Nhưng Lưu Bị cũng không có quá mức bề bại, dù sao dưới mắt không có bị khăn vàng cướp sạch thôn xóm cơ hồ là phượng mao lân rác, kỳ vọng không có lớn như vậy thất vọng tự nhiên không lớn. Có thể bởi vì chưa quen thuộc địa hình, đi tới Lưu Bị một đoàn người liền lạc đường, mà bọn hắn mắt vị trí cũng là tại một chỗ lớn chân núi. Ác chiến qua đi vội vàng đảm bệnh, Lưu Bị bọn người sớm đã là bụng đói kêu vang, bởi vậy Lưu Bị quyết định tiên tiến sơn săn chút thịt rừng nhét đầy cái bao tử. Không biết là vận khí cho phép còn là thế nào, tại đi săn quá trình bên trong, Lưu Bị đúng là đánh bậy đánh bạ phát hiện dấu trong núi tránh né chiến loạn bách tính. Nhóm này bách tính đều là Thanh Châu nhân sĩ, đến từ hơn 10 khác biệt thôn xóm, chung vào một chỗ đủ có mấy ngàn. Tìm tới bọn này bách tính thủ lĩnh sau, Lưu Bị vua màn ảnh phụ thể, lập tức bắt đầu biểu diễn của hắn. Biểu diễn qua đi, tính cả thủ lĩnh ở bên trong, tất cả bách tính đều bị Lưu Bị cho lắc lư quẻ. Bọn hắn nhìn thấy không phải một cái bị đánh tơi bởi tướng bên thua, mà là một cái phẩm đức cao thượng, ưu quốc ưu dân cao tổ hậu duệ. Tại Lưu Bị ba tấc không nát miệng lưới mê hoặc hạ, dân chúng không chỉ dâng ra chân quý lương thực, hơn nữa còn có không ít bách tính xung phong nhận việc tham gia lấy tặc nghĩa quân. Cứ như vậy, Lưu Bị một lần nữa kéo một chi 500 người đội ngũ, cũng đạt được nửa tháng khẩu phần lương thực. Đại ca, ta liền nói trời không tuyệt đường người a. Việt Hề nhếch miệng cười nói. Tam đệ lời nói rất là. Lưu Bị gật đầu nói phải. viện quân bị đánh chạy chối chết tin tức chuyển đến, cung cảnh im lặng đến cực điểm. Lúc đầu cung cảnh còn cho là mình ôm đầu thô chân, chưa từng nghĩ lại mẹ nó là chi giả. Cung cảnh giờ phút này rất muốn một chiếc điện thoại giao đến một xe bánh mì người hỗ trợ, nhưng ở cái này Úc còn không mang nổi mình Úc trong lúc mấu chốt, nào có người bằng lòng giúp hắn vượt qua nan quan. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, tại Lưu bị mệt mỏi thời điểm, Lưu Dục ngay tại xuất bộ hướng phía Dĩnh Xuyên xuất phát. Trên đường, đến đây tuyên chỉ thái giám đuổi kịp Lưu Dục, tuyên đọc đối Lưu Dục cùng Tô Liệt các tướng lãnh phong thưởng. Bất chi bất giác trở thành đình hầu, Lưu Dục rất là kinh ngạc, chính mình thăng quan tiến tức thế nào cùng đùa giỡn dường như. Nhưng Lưu Dục không biết là, hắn có thể tiến tức là đình hầu, nhỏ dược hoàn ít nhất chiếm 1/3 công lao. Cho đến đây tuyên chỉ tiểu thái giám tiền thưởng sau, tiểu thái giám thật cao hứng từ biệt Lưu Dục hồi cung giao nộp, Lưu Dục thì tiếp tục xuất bộ tiến lên. Đáng nhắc tới chính là, Tô Liệt rất biết là người, có thể nói là QEQ song online. Hắn biết mình phó tướng quân là chúng tướng mạnh mẽ nhường lại, bởi vậy hắn đem linh đế ban thưởng 300 kim toàn bộ phân cho đoàn người, chính mình chút xu bạc không có giữ lại. Mặc dù phân đến mỗi người trên đầu không có bao nhiêu, nhưng cái đồ chơi này không quan tâm nhiều tiền thiếu, giảng cứu chính là tâm ý trừ cái đó ra, Tô Liệt còn hứa hẹn sau trận chiến này mời đoàn người uống rượu, chúng tướng vui vẻ đáp ứng. Gặp một màn này, Lưu Dục âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra sau khi trở về liền có thể gọi Tô Liệt độc lĩnh một quân chức, đây gọi Tô Liệt làm phó tướng cũng không phải là bởi vì năng lực của hắn không đủ, mà là hắn tư lịch còn thấp, tùy tiện để bạn sợ khó phục chúng. Một bên hành quân, Lưu Dục một bên tự hỏi cục thế trước mặt. Theo Cẩm Ý Liễu vệ do tin tức, kết hợp đồ bên trong nghe nói, dưới mắt Trương Giác ngay tại Quảng Tông cùng Lưu Thực Bắc quân ngũ hiệu đối lập chỉ. Trương Lương nhận lấy Hắc Sơn khăn vàng quyền chỉ huy, Trương Bảo thì là nằm ở Dĩnh Xuyên, mà Lưu Dục mục đích chính là Dĩnh Xuyên. Theo lý thuyết Lưu Dục theo Trác quận xuất phát, Quảng Tông mới là khoảng cách gần nhất chỗ. Nhưng Quảng Tông có Trương Giác tọa trấn, lại khăn vàng giao chúng, hiện giai đoạn ngoại trừ cứng đối cứng không có biện pháp gì tốt. Mà Hắc Sơn địa hình phức tạp, mạnh như Tào Lão bản cũng là khai thác lôi kéo thủ đoạn chiêu hàng Trương Yến, bằng hắn cái này mấy ngàn người căn bản gặm không nổi khối này xương cứng. Bởi vậy mong muốn lập công, đơn giản nhất cùng mau lẹ phương thức chính là đoạt tại Hoàng Phủ Tung nghĩ ra hỏa thiêu trưởng xã phương pháp xử lý trước đã tìm đến Dĩnh Xuyên, đem phần này công lao chiếm làm của riêng. Tuy nói có chút xin lỗi lao tướng quân à, nhưng thời kỳ phi thường đi phi thường sự tỉnh, qua trong khoảng thời gian này lại nghĩ vớt chiến công tranh luận. Hơn nữa Dĩnh Xuyên là rất có ý tứ địa phương, nếu là ký ức không có sai lầm, Tào Lão bản, Tôn Tóc Hối của dưới mắt đều tại Dĩnh Xuyên. Bởi vì cần tận lực lách qua ký châu khăn vàng trọng thai khu, bởi vậy Lưu Dục hành quân tốc độ cũng không nhanh. Đi tới Thanh Hà quốc Đông Võ khu vực, Lưu Dục vừa lúc gặp một đám đang đuổi giết bách tính nhỏ cô khăn vàng. Đem người cứu. Lưu Dục hạ lệnh. Nặng. Chúng tướng cùng nhau dục ngựa xông ra. Hoa nha nha. Tặc tử đừng muốn tùy tiện, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây. Một đạo sấm sét giống như quát lớn đột nhiên vang lên, chấn màng nhĩ mọi người ông tác hưởng, ngay cả bên cạnh hắn quân đội bạn cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Cái này không khác biệt công kích ta thật sự là chịu đủ. Lưu Dục khóc không ra nước mắt nói. Trương Phi hô một tiếng nói sau liền thôi động mây đen đạp tuyết chạy về phía tiến đến, trong tay xà mâu liên tiếp múa, thời gian trong nháy mắt liền quật ngược mấy cái binh sĩ khăn vàng. Lấy lại tinh thần chúng tướng không cam lòng yếu thế, các kéo binh khí phóng tới Hoàng Cân quân. Binh khí vung vẩy ở giữa, cái này đến cái khác binh sĩ khăn vàng ngã trên mặt đất. Trong phía khác, trước đây không lâu còn thần khí vô cùng Thái Bình đạo giáo chúng liền đã đều chặt đầu. Giữ đức ngươi không chính cống, hô một tiếng nói hù dọa chúng ta, sau đó chính mình ăn một mình. Hoàng Trung cười mắng, cũng không thể nói như vậy, ta là vì hù dọa bọn này tập nhân, ai biết các ngươi lá gan nhỏ như vậy. Trương Phi bĩu môi nói, hắc, ngươi người này còn trả đũa. Trương Liêu trừng mắt Trương Phi nói, trừng cái gì trừng, ngươi có ta con mắt to a. Trương Phi trợn to ngưu nhãn, rất là ngạo kiều nói, ta cùng ngươi so. Dứt lời Điển Vi cố gắng trừng to mắt, cười chúng tướng ngửa tới ngửa lui. Tại chúng tướng lẫn nhau treo gẹo thời điểm, một cái hai mươi mấy tuổi nam tử bước nhanh đi lên phía trước. Thấy tướng mạo bất phàm, khí chất xuất chúng, Lưu Dục lập tức hứng thú. Chúa công, người này chân mang chính là giải quan. Trình Dục thấp giọng nói, đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Người này túi người hành lễ, chắp tay nói rằng, đây là việc nằm trong phận sự, các hạ không cần phải nói tạ. Lưu Dục chắp tay hoàn lễ, chuyện này đối với ngài mà nói tuy là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta lại là ân cứu mạng, tại hạ há có thể thất lễ. Người này kiên trì nói, chương 113, trên đường gặp hiện tại. Vui vẻ nhận đại lễ chương 113, trên đường gặp hiện tại, vui vẻ nhận đại lễ tại Hạ Đông Vũ huyện lệnh tử thụ, xin hỏi tướng quân tôn tính đại danh. Tử thụ chắp tay nói, ngoa tào, lại là tử thụ. Kiếm lời kiếm lời. Tử thụ tại đầu nhập vào Viên Thiệu sau hiến kế rất nhiều mưu lược đều ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa. Tử thụ đầu nhập vào Viên Thiệu mới bắt đầu chế định phát triển chiến lược, cùng Lượng Tử Long chung đối có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng tương tự có không ít không có bị Viên Thiệu tiếp thu, thì như nói quên nên thiên tử phản đối phân đất phong hầu 3 năm mệnh tào chờ. Nếu là Viên Thiệu có thể thành thành thật thật nghe Tử Thụ lời nói, không bày ra bộ kia trí tiêu ngạo tự mãn doanh dáng vẻ đến, Tào Lao bảng cầm truy cùng người ta đánh. Không chỉ có như thế, Tử Thụ tài năng quân sự cũng rất đột xuất, có thể nói là văn võ song toàn. Thẩm tra Tử Thụ số liệu. Nghĩ xong, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Thẩm tra kết quả Tử Thụ, võ lực 68, thống ngự 88, trí lực 92, nội chính 86. Tử Thụ kỹ năng như sau: giám thống, uy trấn tam quân, giám thống trong ngoài. Kiêm nhiệm quân chức lúc, thống ngự 2, trí lực 1, nội chính 1. Tử Thụ tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục lúc này quyết định chủ ý, Tử Thụ hắn thu định rồi, tiện nghi hoàng huynh cũng ngăn không được hắn. Liên Tử Thụ số liệu cùng kỹ năng, cái này không thể so với Bát Đốt. Nghe qua Tử Công giữ chi tài tên, hôm nay đúng là ở đây nhìn thấy. Lưu Dục chắp tay hoàn lễ. Ta chính là Đô Đình Hầu, trấn tặc trung lang tướng Lưu Dục. Lập tức Lưu Dục tự giới thiệu nói. Ai nha, thì ra ngài chính là trấn tặc trung lang tướng, tại hạ thất kính. Tử Thụ đội bằng nói. Ngài vậy mà nghe nói qua tại hạ. Tử Thụ có chút kích động mà hỏi. Tuy nói Tử Thụ vốn có hiền danh, nhưng hắn lúc này thanh danh không hiền hách, còn ở vào phát dục giai đoạn, có thể bị Lưu Dục cái này đại lao thưởng thức hắn sao lại không kích động. Thấy Tử Thụ bộ dáng, Lưu Dục thầm nghĩ việc này có cửa, thế là hạ lệnh ở đây chỉnh đốn một lát. Hàn Huyên qua đi, Tử Thụ đem hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này tiền căn hậu quả cáo chi Lưu Dục. Khan Vàng Công tới sau, Đông Võ huyện úy vứt bỏ quan mà chạy, Tử Thụ dẫn đầu huyện binh cùng thế gia tư binh ương ngạnh kháng địch. Nhưng bất đắc dĩ quả bất địch chúng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Võ thành bị công hãm. Thành phá đi sau, Tử Thụ mang theo không muốn đầu hàng bách tính thoát đi Đông Võ, Hoàng Cân quân theo đuổi không bỏ, may mắn được Lưu Dục cứu vừa rồi bảo toàn tính mệnh. Theo lý thuyết thành trì rơi vào, rất nhiều có khí tiết quan viên đều chọn treo cổ tự tử đền nợ nước, nhưng Tử Thụ lại không nghĩ như vậy. Tử Thụ cho rằng cái chết chi không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng tạm thời an toàn tính mệnh là binh lính chết trận cùng bách tính báo thù rửa hận. Tiên sinh nén bi thương. Lưu Dục nghe xong khuyên nhủ, quân hầu không cần an ủi tại hạ đã sớm nghĩ thoáng. Tử Thụ có chút thoải mái nói, không biết tiên sinh có thể nguyện vì ta hộ ấu hoàn hiệu úy phủ chi tư mã, giúp ta tiêu diệt Khăn Vàng, cứu bách tính tại thủy hỏa, sán xã tắc tại treo ngược. Thấy thời điểm không sai biệt lắm, Lưu Dục ném ra cành ô liu, cố mong muốn cũng không dám mời thay. Tử Thụ không chút nghĩ ngợi nói, Quảng Bình Tử Thụ, bái kiến chúa công. Tử Thụ không mình hành lễ nói, nguyện theo chúa công một đạo lấy tặc bình định, cứu vớt lê dân. Tử Thụ nói tiếp, ta hôm nay đến công giữ, như hạn mầm chi một mưa lành cũng. Lưu Dục vui vẻ nói, chúa công quá khen rồi, thuộc hạ không đảm đương nổi như thế tán dương. Tử Thụ khiêm tốn nói, ta nói nên được liền làm đến. Lưu Dục vỗ vỗ Tử Thụ bả vai, ý cười đầy mặt. Hai người trò chuyện hoàn tất sau, Lưu Dục hạ lệnh chôn nồi nấu cơm. Mệt mỏi Tử Thụ đã đói bụng hồi lâu, Lưu Dục cũng không thể gọi hắn đói bụng lên đường. Ăn uống no đủ, Lưu Dục bắt đầu là theo Tử Thụ cùng nhau thoát đi Đông Võ bách tính tìm kiếm chỗ. Ký Châu Khăn Vàng mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng còn có thật nhiều thành trì chưa từng rơi vào, bằng Lưu Dục thân phận an trí những người dân này cũng không phải là việc khó gì. Đi vào Linh huyện, Lưu Dục lộ ra thân phận, thủ thành huyện lệnh cùng huyện úy tranh thủ thời gian mở cửa thành ra khỏi thành nên đón. Nói rõ ý đồ đến sau, huyện lệnh Vương Minh lập tức đáp ứng việc này, cũng biểu thị nhất định sẽ thu xếp tốt những người dân này. Giải quyết Tử Thụ nỗi lo về sau, Lưu Dục một đoàn người một lần nữa lên đường, đi Dĩnh Xuyên, Thanh Châu, Bình Nguyên, Khăn Vàng đại doanh. Mấy ngày trước đây nhóm người kia trốn đã đi đâu? Thủ hạ ngươi người dò thăm sao? Bạch Tức hỏi. Chưa từng dò, nhóm người này thật rất. Phù Vân lắc đầu nói. Cầm đầu ba người cơ hồ xử lý gần ngàn tín đồ, đây rốt cuộc là ở đâu ra sướng sở loại? Lôi Công cao mày nói. 5.000 đối 500, gấp 10 binh lực, thế mà vẫn không có thể ăn nhóm người này, cuộc chiến này đánh thật mẹ nó bất ức. Bạch Tước nói lầm bầm. Phù Vân, ngươi về sau phái đi sói hoang cũng là phế vật, Bạch Khởi như thế uy vũ tên. Lôi Công tức giận nói. Ngươi nói là tiếng người. Ngươi thuộc cấp vừa đối mặt liền bị chém, nếu không phải ta phái sói hoang theo tới, cái này 5.000 người đều phải gọi đối diện cho làm tán. Phù Vân rất là tức giận nói. Bị chạm là châu được học nghệ không tinh, cũng không phải là người ta phái đi có vấn đề, nhưng ít ra hắn dám công kích, không giống ngươi bộ hạ sói hoang như vậy làm con rùa đen rút đầu. Lôi Công giễu cợt nói. Hắn không làm con rùa đen rút đầu có thể như thế nào? Học châu được bên trên đi chịu chết ta. Phù Vân cười lạnh nói. Đi, đều bất tranh cãi à, có cái này thời gian dỗi còn không bằng nghiên cứu một chút đánh như thế nào Bình Nguyên thành. Bạch Tước quên đủ. Ta liền nói cường công, hai ngươi không phải không chịu a? Lôi Công lạnh hừ một tiếng, rất là khinh thường nói. Hai người các ngươi nếu là không dám, ta xuất bộ xung phong, như thế nào? Lôi Công khiêu khích nói. Đây là có dám hay không sự tình a? Ngươi có thể hay không động não? Bạch Tước im lặng nói. Ta mẹ nó có đồ chơi kia sớm động, không phải là không có a? Lôi Công giang tay ra. Ta Lôi Công lần này cho Bạch Tước làm sẽ không. Bình Nguyên thành kiên, không chờ thêm sông hộ thành liền đến tổn thất không ít huynh đệ, cường công được không bù mất. Phù Vân lắc đầu nói. Theo nội ứng lời nói, trong thành lương thực nhiều nhất còn có thể kiên trì một tháng, chúng ta chờ được. Phù Vân nói tiếp. Ta nói hai ngươi cũng không nghe, tùy tiện a. Lôi Công khoát tay áo, kết thúc cuộc nháo kịch này đồng dạng quân nghị. Khan Vàng các bộ cử soái thường xuyên sẽ xảy ra loại này chuyện, nói liền lại bởi vì ý kiến không thống nhất mà xảy ra cãi lộn. Nhưng cái này cũng không hề là nội chiến, bọn hắn nhao nhanh hòa hảo cũng nhanh, nhao kết thúc uống bữa rượu, việc này cũng coi như lật thiên kết thúc. Thanh Châu, Bình Nguyên thành. Nhìn xem dưới thành lít nha lít nhít hoàng khăn trùng đầu, thái thú cung cảnh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng trông viện quân vừa đối mặt liền bị Khăn Vàng cho đánh tan, đợt tiếp theo viện quân không chừng lúc nào thời điểm có thể đến. Nhưng xem như thái thú, cung cảnh còn phải giả trang ra một bộ tự tin bộ dáng đến. Các ngươi không cần sợ hãi, viện quân ít ngày nữa liền đến, chỉ là Khăn Vàng có sợ gì quá thay. Cung cảnh đối dưới trướng văn võ nói rằng, Bình Nguyên thành kiên, tặc nhân không dám tùy tiện tiến đánh, chúng ta chỉ cần cố thủ liền có thể. Cung cảnh nói tiếp, lời tuy nói như vậy, nhưng không ngừng tiêu hao khí giới cùng ngày càng giảm bất lương thảo cũng là để cho cung cảnh nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Tại cung cảnh vấn thoại đồng thời, Lôi Công, Phù Vân, Bạch Tước ba người đi tới Bình Nguyên thành hạ. Thành này cùng ta có duyên. Bạch Tước chỉ vào Bình Nguyên thành cười nói, ngươi thế nào không nói kinh thành cùng ngươi hữu duyên đâu? Lôi Công đối Bạch Tước lời giải thích khịt mũi coi thường, có khả năng bao lớn làm bao lớn sự tình, ta nhưng không làm nằm mơ ban ngày. Bạch Tước lắc đầu nói, thôi đi. Cho ngươi 200.000 người ngươi mẹ nó dám đánh Lạc Dương. Phù Vân cười mắng. Chương 114, khăn vàng nổi lên, Lưu bị trộm nhà. Chương 114, khăn vàng nổi lên, Lưu bị trộm nhà. Ta đi mang binh sông một đợt thế nào? Lôi Công có chút ngửa tay, mở miệng hỏi. Do xét thăm dò hư thực cũng tốt. Lần này Bạch Tức cũng không cự tuyệt. Vậy liền đi thử xem, như chuyện không thể làm, lập tức rút về đến, tuyệt đối đừng ham chiến. Phù Vân nghĩ nghĩ nói rằng. Ba người ý kiến đạt thành nhất trí, Lôi Công lập tức điểm đủ binh mã thẳng hướng Bình Nguyên thành. Thế giới thành người người nôn náo, đuổi mù nổi lên bốn phía, cung cảnh lập tức minh bạch khăn vàng đây là muốn công thành. Các bộ chuẩn bị ngự, cung cảnh đội vàng hạ lệnh. Chỉ nghe Bình Nguyên thành trên lầu phương tiếng trống gấp mình, con cung cầm thuẫn binh sĩ cấp tốc leo lên thành lâu, theo dự định vị trí ẩn thân tại đống tên về sau. Bọn này ôn thần thế nào đống nhiên công thành? Cung cảnh mặt mũi tràn đầy không hiểu, khẩn trương ba phần. Hắn chỉ là quan văn, mang binh đánh giặc kinh nghiệm cơ hồ là số không, gọi hắn thủ thành thật sự là có chút ép buộc. Theo ta công thành. Xét ngược binh khí Lôi Công hét to nói. Giết. Hoàng Cân quân cùng kêu lên gào thét, tiếng la chấn thiên. Tại riêng phần mình doanh quan dẫn đầu hạ, đến hàng vạn mà tính binh sĩ khăn vàng hướng phía Bình Nguyên thành bước nhanh tới gần. Đứng tại cung tiễn thủ tầm bắn bên ngoài, Lôi Công vung tay lên, dưới trướng binh mã đã ngừng lại bước chân. Chỉ là Hoàng Cân quân cùng đi lệnh cấm chỉ bốn chữ này nửa điểm không dính dáng, cá biệt binh sĩ khăn vàng là mạnh mẽ đụng phải phía trước đồng bạn mới miễn cưỡng phanh lại xe. Cú may Lôi Công đối yêu cầu của bọn hắn cũng không cao, có thể nghe hiểu tiếng người là được, hiểu nhanh lên chậm một chút không quan trọng. Lôi Công cao giọng nói, cung cảnh lão nhi ở đâu? Cung cảnh ngươi lại lắng nghe, bản soái tên là Lôi Công, Bình Nguyên thành đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, lúc này hiến thành đầu hàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thành phá đi sau bản soái liền đổ ngươi chó gà không tha. Xét ngược binh khí Lôi Công cưỡi tại trên chiến mã, trên mặt đều là hưng phấn. Ngươi cái này phản quốc nghịch tặc chớ có phí lời, có gan ngươi liền đến công thành. Bản quan liền tại cái này trên cổng thành chờ ngươi, nếu là thành phá, không nhọc ngươi động thủ, bản quan lập tức tự vận. Cung cảnh hét to nói, chư vị, Bình Nguyên thành an nguy đều hệ với ngươi ta chi thủ, nếu như gọi Hoàng Cân tặc tấn công vào đến, toàn thành bách tính không người có thể may mắn thoát khỏi. Cung cảnh đối đầu tường tướng sĩ nói rằng, thành tại người tại, thành phá người vong. Cung cảnh cao giọng nói, thành tại người tại, thành phá người vong. Thủ thành tướng sĩ cùng nói, các tướng sĩ, các nơi cửa thành đã đều dùng gỗ đá phá hỏng, bản quan thế tất cùng Bình Nguyên cùng tồn vong. Bản quan đã phái người đi gọi trong thành phú hộ quên lương thực, tuyệt sẽ không gọi chư vị đói bụng đánh trận. Mới quên thanh niên trai tráng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi đánh mệt mọi bọn hắn liền sẽ trên đỉnh, các ngươi chỉ quản giết địch, còn lại giao cho bản quan chính là. Cung cảnh vung tay hô to, ý đồ dùng cái này đến cổ vũ sĩ khí. Tốt tốt tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Kia thì đừng trách bản soái không khách khí. Lôi Công cười lạnh nói, các minh đệ, phá Bình Nguyên thành, toàn thành giết sạch, không lưu người sống. Phá thành sau các ngươi tùy tiện cướp bóc gì, bản soái một mực bất quá hỏi. Lôi Công cao giọng nói, giết, đoạt tiền lương thực, đoạt nữ nhân. Văn Luân binh sĩ khăn vàng nhóm ngao ngao quái khiếu thẳng hướng Bình Nguyên thành. Tại Lôi Công xuất bộ tiến đánh Bình Nguyên thành thời điểm, một đội nhân mã lực lượng xuất hiện ở khăn vàng đại doanh bên ngoài 30 dặm chỗ. Người cầm đầu cầm trong tay thư hùng hai đuổi kiếm, không phải Lưu Bị càng là người phương nào? Huynh trưởng, chúng ta coi là thật muốn đi tập kích doanh trại địch. Việt Hế hỏi. Theo thám tử hồi báo, nhóm này khăn vàng chủ lực đều tại Bình Nguyên thành hạ, đây là ngàn năm một thở chi cơ hội tốt. Lưu Bị nói rằng, chúng ta chỉ cần đuổi tại khăn vàng đại bộ đội hồi viên trước tiêu hủy lương thảo của bọn họ, Bình Nguyên chi vây khoảnh khắc có thể giải. Lưu Bị nói tiếp. Huynh trưởng lời nói rất là, lấy chúng ta binh lực, chỉ có kiếm tẩu thiên phong khả năng chiếm được thắng lợi. Quan Vũ đuốt dâu nói, hai vị ca ca nói đánh như thế nào, ta liền đánh như thế nào. Việt Hề mở miệng nói, Ký Châu, Quảng Tông, quan quân đại doanh. Chủ soái trong đại trướng Lưu Thực cao mày, hiển nhiên là Trương Giác có đầu rút cổ chiến thuật tổn thương thấu đầu óc. Song phương đánh mấy cầm sau, không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, Trương Giác quả quyết hạ lệnh, gọi các mương tử thủ. Lưu Thực thử mấy lần cường công, nhưng lại tổn thất nặng nề, không có chút nào thành tích. Trương Giác quyết tâm đánh lâu dài, ngược lại tín đồ của hắn càng đánh càng nhiều. Chiếu cái này quả cầu tuyết hình thức phát triển tiếp quan quân tua không nghi ngờ. Tại Trương Giác hiệu lệnh hạ, các châu quận khăn vàng đều là cực lực tránh cho cùng quan quân chính diện tác chiến, trừ phi là song phương thực lực trên lệnh cách xa. Thông qua lấy chiến dưỡng chiến phương thức, khăn vàng các mương nhân số phi tốc tăng trưởng, quan quân gặp phải áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trương Giác kéo nổi Lưu Thực kéo không nổi a. Lại tiếp tục như thế không đợi cùng Quảng Tông khăn vàng quyết chiến, hắn liền đến bị Linh Đế cách trước hỏi tội. Tội từ vì sao? Biếng nhác chậm quân tâm có tính không? Nhưng cường công ngoại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài không có chút nào có ích, khăn vàng pháo hôi còn nhiều. Chết nhiều ít Trương Giác cũng không đau lòng. Có thể Lưu Thực dưới trướng Bắc quân tướng sĩ lại là chết một cái thiếu một, bởi vậy hắn nhất định phải muốn biện pháp khác mới được. Lời nói phân hai đầu, lại nói Lôi Công xuất bộ đối Bình Nguyên thành phát khởi mãnh liệt tiến công. Mặc dù Hoàng Cân quân không có cái gì ra dáng khí giới công thành, nhưng thang mây đụng một những vật này bọn hắn vẫn có thể tạo nên. Thành quân kết đội khăn vàng mang theo thang mây, định lấy tâm chắn. Ân, cũng là không hoàn toàn là tâm chắn, không biết rõ ở đâu ra cha khiêng cửa đánh gậy ngao ngao chạy về phía trước. Tóm lại Lôi Công đấu pháp rất đơn giản, thuận binh mở đường, khiêng đụng một binh sĩ khăn vàng theo sát phía sau. Bởi vì thiếu quyết cung nỏ, bởi vậy ở giữa phối hợp tác chiến cung binh liền bị thuẫn binh thay thế. Thấy khăn vàng khí thế hung hùng, cung cảnh không dám kinh thường, đội vàng hạ lệnh bắn tên. Đại nhân, một bên doanh quan có lòng khuyên can, nhưng cung cảnh mệnh lệnh đã hạ, hắn cũng không tốt tiếp tục nhiều chuyện. Siêu siêu siêu, cung huyền rung động, từng nhánh mũi tên theo đầu tường bắn về phía công kích khăn vàng quân tiên phong. Thấy thế xông lên phía trước nhất binh sĩ khăn vàng nhóm đội vàng nâng thuẫn đón đỡ, bộ phận khăn vàng bởi vì sợ hãi nhắm mắt lại, dưới đáy lòng cầu nguyện chính mình tuyệt đối đừng bị bắn trúng. Mũi tên sau khi hạ xuống, đoán trước ở trong tiếng kêu thảm thiết cũng không vang lên, ngược lại là Hoàng Cần Quân trong trận bạo phát một hồi tiếng cười. Thất phu cung cảnh, ngươi thật đúng là lão hồ đồ. Ha ha ha. Lôi Công cười to nói, thì ra cung cảnh bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm, tại khăn vàng chưa tiến vào tầm bắn lúc liền hạ lệnh bắn tên. Kể từ đó đợt thứ nhất mũi tên trực tiếp bắn không khí, vừa mới kia doanh quan liền muốn nhắc nhở cung cảnh việc này. Cái này cung cảnh vừa thẹn thùng, khí thẳng dậm chân. Ngươi đến chỉ huy, lão phu ở đây đốc chiến. Không mặt mũi tiếp tục chỉ huy cung cảnh mau đem quyền chỉ huy chuyển giao. Nặng. Văn Kỷ, vừa rồi doanh quan chắp tay lĩnh mệnh. Thuận binh bảo vệ người bắn nỏ, ném đá tay nghe ta hiệu lệnh, không có lệnh của tao không được tự mình hành động. Cầm xin can đều cho lão tử nhìn kỹ chút, phàm là có thang mây trên kệ đến, trực tiếp cho lão tử đem nó nhấc xuống đi. Lớn một chút lửa nấu vàng lòng, tâm tư ngươi đau tuổi lửa a. Tiếp nhận quyền chỉ huy sau, Văn Kỳ liên tiếp hạ đạt số đạo mệnh lệnh. Gặp một màn này, cung cảnh âm thầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên loại sự tình này còn phải người chuyên nghiệp đến. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công chính là như thế. Chương 115, bình nguyên nguy hiểm, vây ngụy cứu Triệu. Chương 115, bình nguyên nguy hiểm, vây ngụy cứu Triệu. Chờ khăn vàng tiến vào tầm bắn, Văn Kỳ lập tức hạ lệnh, bắn tên. Chỉ nghe cung huyền rung động, trên đầu thành bay tới mũi tên mang theo tiếng gió gào thét bắn về phía đoạn trước nhất binh sĩ khăn vàng. AN. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, tính ra hàng trăm binh sĩ khăn vàng hét lên rồi ngã gục. Bởi vì công thành khăn vàng nhân số đông đảo, đội hình rất là dày đặc. Bởi vậy trên cổng thành người bắn nỏ nhóm hầu như không cần nhắm chuẩn, bắn đi ra mũi tên có rất ít đi trống không. Nếu là bản soái cũng có đầy đủ cung nỏ, há có thể gọi bọn này cậu tặc ngông cuồng như thế. Lôi Công cắn răng mắng. Cự Ly Sa dùng cung tiễn chào hỏi, chờ cách rất gần, gỗ lăn liền cho lão tử nệ. Văn Kỳ dặn dò nói, trường thương tay chuẩn bị xong, nếu là có phản tặc theo thang mây đi lên, liền đến lượt các ngươi xuất thủ. Văn Kỳ nói tiếp, Đinh Hồng Bác, ngươi dẫn người đi giá thang mây, hiểm hộ đụng một đi qua. Thấy bình nguyên thành đầu tiễn như mưa xuống, Lôi Công hạ lệnh. Nặng. Đinh Hồng Bác chắp tay lĩnh mệnh. Đi theo ta. Đinh Hồng Bác vung tay lên, bản bộ binh mã lập tức đỉnh lấy tâm chắn chạy vội hướng về phía trước. Cùng lúc trước công thành tạm binh khác biệt, Đinh Hồng Bác chính là Lôi Công tâm phúc, dưới trướng người đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tinh nhuệ. Đương nhiên, nơi đây tinh nhuệ chỉ là so ra mà nói, nếu là để cho biên quân đánh bọn này cái gọi là tinh nhuệ, nhiều không dám nói, một chọi năm khẳng định không có vấn đề. Chỉ thấy Đinh Hồng Bác tránh chuyển xê dịch, bước đi như bay vượt qua sông hộ thành phóng tới dưới thành, chạm mặt tới mũi tên không phải bị hắn tránh thoát chính là xuất tại trên tâm chắn. Trên đầu thành Văn Kỳ chú ý tới Đinh Hồng Bác xuất linh chi này tiểu bộ đội, bởi vậy hắn hạ lệnh, ném đá tay chuẩn bị, chờ kia to con cách tới gần trực tiếp nện. Đinh Hồng Bác thật vất vả đi vào tường thành cách đó không xa, gỗ lăn liền đã gào thét mà đến. Đinh Hồng Bác con ngươi co rụt lại, sử lừa lười lăn lăn khó khăn lắm tránh thoát, thuận lợi đi tới góc tường tầm mắt điểm mù. Nhưng theo hắn cùng nhau đến đây bộ khúc lại là thương vong thảm trọng, ngàn người đội chỉ còn không đến 300 người tới bên tường thành bên trên. Giá thang mây, công thành. Đinh Hồng Bác mặt không thay đổi hạ lệnh. Đánh trận nào có không chết người. Có tổn thương cảm giác công phu kia còn không bằng nắm chặt thời gian công thành. Đinh Hồng Bác hạ lệnh sau, từng cái thang mây bị khoác lên đầu tường. Ổn ổn thang mây, binh sĩ khăn vàng bắt đầu ra sức leo lên phía trên. Đều là người chết a. Kia xin can giữ lại dưỡng lao tống chúng a. Tranh thủ thời gian động thủ a. Văn Kỳ phẫn nộ quát, ném đá tay, theo thang mây hướng xuống ném tảng đá. Văn Kỳ chỉ vào thang mây nói rằng, Văn Kỳ ra lệnh một tiếng, cánh tay tráng kiện binh sĩ dùng xin can chống đỡ thang mây, lập tức qua lại lắc lư. Ném đá thủ môn cũng là các hiện thần thông, gỗ lăn kề phát, vỏ rượu lớn nhỏ tảng đá cùng đoạn tốt gỗ tùy ý vẩy xuống. Như thế theo thang mây leo lên binh sĩ khăn vàng coi như gặp hai bạn, nguyên một đám cùng vào nổi như sủi cảo cắm rơi thang mây, té xương cốt đứt gãy. Bị tại chỗ đập chết hoặc là trực tiếp quẳng tắt thở vẫn còn tốt, sau khi hạ xuống vẫn chưa chết tránh không được một phen tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong tư vị cũng không tốt chịu. Động như thỏ chạy Đinh Hồng Bác tại hai khung thang mây ở giữa lặp đi lặp lại bật nhảy, một tay nâng thuẫn, trong miệng cắn dao găm không ngừng hướng đầu tường tới gần. Nhưng tay của hắn vừa mới sờ đến tường đống biên giới, vô số thân trường thương liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không kịp biến hóa thân vị Đinh Hồng Bác trực tiếp bị đâm xuyên thấu, ngay tức khắc miệng mũi bật máu, khí tuyệt bỏ mình. Cút xuống đi. Trường thương binh lầm bầm một câu, lập tức trên tay phát lực đem Đinh Hồng Bác nhấc xuống thang mây. Nhìn xem dị thường thảm thiết trận công kiên, bộ phận binh sĩ khăn vàng không tự chủ được dừng bước, giờ phút này bọn hắn đã mất đi tiếp tục hướng phía trước dũng khí. Cái nào lại sững sờ tại nguyên chỗ, bản soái liền đưa bọn hắn đoạn đường. Thấy thế Lôi Công hai mắt trừng trừng, bàn tay hướng xuống cái trụ, thân binh bước nhanh hướng về phía trước liên tiếp chém bay mấy cái dừng lại tại nguyên chỗ binh sĩ khăn vàng. Lôi Công chiêu này hoàn toàn kinh hai e ngại không tiến lên binh sĩ khăn vàng nhóm, ngược lại dù sao đều là chết, công thành còn có một chút hy vọng sống. Thế là binh sĩ khăn vàng nhóm cắn răng, mang theo binh khí tiếp tục hướng bình nguyên thành thẳng tiến. Nhưng dù sao bình nguyên thành quân coi giữ chiếm cứ địa lợi, cộng thêm khăn vàng thiếu khuyết trang bị cùng khí giới công thành, bởi vậy bọn hắn mong muốn hướng phía trước thúc đẩy chỉ có thể cầm nhân mạng đi trồng. Đối với cái này Lôi Công biểu thị không chỗ sâu vị bởi vì khăn vàng cái gì đều yếu, chính là không thiếu người. Đánh trận chết người còn không có phá thành sau tù binh nhiều, lại không tiêu hao chút đều nhanh nuôi sống không dậy nổi. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, tại Lôi Công xuất bộ huyết chiến bình nguyên thành đồng thời, Lưu Quan Việt ba người xuất bộ đi tới Thanh Châu khăn vàng đại doanh phụ cận. Bởi vì khăn vàng đa số binh lực đều tụ tập tại bình nguyên thành trung quanh, bởi vậy khăn vàng doanh địa phòng giữ rất là thư giãn. Lôi Công chờ cử soái hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ có người ăn gan hùm mật báo đến tập kích doanh trại địch, phải biết Thanh Châu khăn vàng xuất đạo đến nay chưa bị đánh bại. Bây giờ khăn vàng tình thế đang thịnh, ngày càng ngạo nghễ, cái nào chán sống rồi dám ở Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế. Cuối cùng, Lôi Công bọn hắn trong khoảng thời gian này tại Thanh Châu đánh quá thuận, sinh sôi ra kiêu ngạo tâm thái đến không thể bình thường hơn được. Bởi vậy mà lấy cẩn thận chứ danh Phủ Vân cũng không tại đại doanh chung quanh bố phòng, cái này liền cho Lưu Bị bọn người lợi dụng sơ hở cơ hội. Nhị đệ, công sau khi đi vào ngươi chỉ quản qua lại trùng sát kiểm chế tạp binh, ta cùng tam đệ đi tìm kho lúa. Trước khi động thủ, Lưu Bị mở miệng nói. Huynh trưởng cứ yên tâm, giao cho nào đó chính là. Quan Vũ vuốt râu nói. Xuất phát. Giao phó xong chắc chắn sau, Lưu Bị hạ lệnh. Thành bại ở đây một lần hành động. Tiến lên trên đường, Lưu Bị nắm chặt nắm đấm nghĩ thầm. Một khắc đồng hồ sau, Lưu Quan Việt ba người mang theo 500 hương dũng đi tới khăn vàng đại doanh bên ngoài. Lưu Bị không có tận lực giấu giếm hành tung, bởi vì hắn thủ hạ hương dũng đều là bộ tốt, chính là muốn giấu giếm cũng không đạt được. Lần này hắn làm chính là làm một cũ, nhất định phải đuổi tại khăn vàng đại bộ đội hồi viên trước kết thúc chiến đấu. Địch tập, địch tập. Thấy người tới chưa đeo hoàng khăn trùm đầu, khăn vàng lính gác đội vàng hô. Ồn ào. Quan Vũ đang phượng mắt nhắm lại, xách ngược thanh long hiển nguyệt đao rụt ngựa đi nhanh. Mau tới chi người lính gác này viện binh chữ còn chưa nói ra miệng, thủ cấp của hắn liền đã phóng lên tận trời. Không đầu thân thể ngã xuống đất, nhiệt huyết tùy theo chảy ra. Ngay sau đó Quan Vũ giơ tay chém xuống, đem cửa doanh chỗ lính gác toàn bộ chặt té xuống đất. Theo nào đó giết. Quan Vũ trầm giọng quát. Nói xong, Quan Vũ một ngựa đi đầu, thế không thể đỡ xông vào khăn vàng đại doanh. Nghe tiếng mà đến khăn vàng mang theo binh khí chạy như bay đến, nhưng nên đón bọn hắn lại là một cây hàn mang lấp lóe đại đao. Chỉ thấy từng đạo thanh mang hiện lên, trung quanh binh sĩ khăn vàng như là bị cắt đổ lúa đồng dạng trong nháy mắt không có hô hấp. Quan Vũ phóng ngựa qua lại trùng sát, giản vào chỗ không người, giết một đám binh sĩ khăn vàng kêu cha gọi mẹ, bốn phía chạy trốn. Bởi vì cái gọi là trùng hợp lạ kỳ, Quan Vũ chém giết say sưa lúc, lưu thủ doanh địa sói hoang mang theo bộ hạ bỗng nhiên xuất hiện. Có câu nói gọi là cửu nhân thấy cửu nhân hết sức đỏ mắt, phát hiện sói hoang sau, Quan Vũ đan phượng mắt híp mắt tắc hơn. Sói hoang nói thầm một tiếng muốn hỏng việc lập tức không chút do dự dục ngựa liền đi. Quan Vũ há có thể gọi sói hoang toàn nguyện, chỉ thấy hắn vung đao giết tán chung quanh binh sĩ khăn vàng, sau đó thẳng đến sói hoang mà đi. Sói hoang dưới đáy lòng điên cuồng hò hét, ngươi không được qua đây a. Chương 116, Quan Vũ khoe mai, hỏa thiêu kho lúa. Chương 116, Quan Vũ khoe mai, hỏa thiêu kho lúa. Nhìn qua toàn thân đẫm máu, giống như sắt thần Quan Vũ, dọc đường binh sĩ khăn vàng đều rất theo tâm, không người dám tiến lên chặn đường. Lưu Dục tặng cho Quan Vũ chiến mã mặc dù không thể cung cấp võ lực tăng thêm, nhưng cũng là thất khó được lương câu, sói hoang tọa kỵ hoàn toàn không phải đối thủ. Phấn khởi tiến lên Quan Vũ thông suốt, giống như đi tới la bản hành lang đồng dạng, không cần một lát liền đuổi kịp kinh hoàng thất sắc sói hoang. Nương theo lấy một đạo thanh quang, sói hoang trực tiếp bị chém đứt nửa người, máu tươi nội tạm chảy đầy đất. Chém sói hoang, Quan Vũ phóng ngựa quay trở về vừa rồi vị trí, mang theo hương dung nhóm tiếp tục đổ sát binh sĩ khăn vàng. Tại Quan Vũ tùy ý trùng sát đồng thời, Lưu Bị cùng Việt Hề đang mang theo còn lại hương dung hướng phía tổn lương thực chỗ tiến lên. Vừa mới Việt Hề nắm tù binh, thông qua người này hỏi kho lúa vị trí chỗ. Động tác mau mau, đoán chừng một chốc lát này đã có tặc nhân đi báo tin. Lưu Bị dặn dò nói. Nặng. Việt Hề đáp. Tại Quan Vũ uy hiếp dưới, đa số binh sĩ khăn vàng đều bị riêng phần mình doanh quan gọi vào Quan Vũ vị trí, bởi vậy kho lúa bên này phòng giữ cũng không mạnh. Đi vào kho lúa phụ cận, không cần Lưu Bị phân phó, Việt Hề rất là tự giác xách ngược Tam Xoa Phương Thiên Kích chạy vội hướng về phía trước. Tam Xoa Phương Thiên Kích vung vẩy ở giữa, đè vào phía trước nhất thủ vệ hét lên rồi ngã gục, những người còn lại thấy Việt Hề dũng mãnh giải tán lập tức. Đại ca, chúng ta không trở đi chút ta. Đều đốt đi quái đáng tiếc. Nhìn xem kho bên trong lương thảo, Việt Hề hỏi. Không có thời gian chậm trễ, đốt đi liền đi, nếu không liền đi không được. Lưu Bị không cần nghĩ ngợi, rất là quả quyết nói rằng. Tốt a. Dứt lời, Việt Hề đau lòng đem bó đuốc ném vào kho lúa ở trong. Tới đầy dầu hỏa lương thảo một chút liền lấy, trong chốc lát sóng nhiệt đập vào mặt. Đi tìm ngươi nhị ca tụ hợp, sau đó chúng ta rút lui. Lưu Bị dặn dò nói. Nặng. Việt Hề đáp. Sau đó, Lưu Bị cùng Việt Hề hội hợp Quan Vũ, ba huynh đệ mang theo hương dũng nên ngang rời đi, chỉ để lại bị sợ vỡ mật Hoàng Cân quân cùng cháy hừng hực kho lúa. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, tại Quan Vũ tại khăn vàng trong đại doanh qua lại trùng sát thời điểm, Bình Nguyên thành công thành đang tiến hành hừng hực khí thế. Lôi Công xuất bộ đối Bình Nguyên thành phát khởi mấy lần tiến công, nhưng đều bị Văn Kỳ tổ chức quân coi giữ đánh lui, khí Lôi Công không để ý khuyên can tiếp tục công thành. Phù Soái, trong nhà xảy ra chuyện. Gia Doi thúc ngựa chạy tới khăn vàng trinh sát thở không ra hơi nói. Đã xảy ra chuyện gì? Phù Vân liền vội vàng hỏi. Mấy ngày trước đây kia Hồng Kiểm tặc dẫn người tập doanh, các minh đệ tổn thất nặng nề. Trinh sát đáp. Kia mặt trắng thai to cầu tặc, còn nói đến chỗ này, trinh sát kịch liệt thở hào hẹn, hiển nhiên là mới vừa rồi bị mệt không nhẹ. Còn thế nào? Dưới tình thế cấp bách, Phù Vân nắm lấy trinh sát cổ áo quát hỏi. Còn thả hỏa thiêu chúng ta kho lúa. Trinh sát túi đầu nói rằng. Phế vật. Một đám rất rưởi. Phù Vân nghe xong nổi trận lôi đình. Nói cho Lôi Công chạy trở về đến. Trong nhà kho lúa bị đốt đi. Phù Vân che lấy cái chán, mặt xám như cho. Đang chỉ huy công thành Lôi Công biết được kho lúa bị đốt sau lúc ấy liền động, đầu góc ông một chút. Ngoa tạo. Có lao lục, nhanh rút lui. Lôi Công trong đầu lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy đến. Công thành khẳng định là không có cách nào tiếp lấy công, có kia thời gian dỗi còn không bằng nhanh đi về cứu hỏa. Rút lui. Đều cho bản soái rút về đến. Nghĩ xong Lôi Công đội vàng hạ lệnh. Nhận được mệnh lệnh rút lui, công thành binh sĩ khăn vàng như chút được gánh nặng, liên tục không ngừng rút lui chỗ này tối say thịt đồng dạng chiến trường. Thế giới thành khăn vàng khắp giống như thủy triều rút về quân trận ở trong, Cung Cảnh cùng Văn Kỳ hai người đều là lơ ngơ. Cái này là vì sao? Cung Cảnh khó hiểu nói. Hạ quan không biết. Văn Kỳ lắc đầu nói. Sự tính ra vô thường tất có yêu, chúng ta còn phải coi chừng chút mới được. Cung Cảnh nghĩ nói rằng. Đại nhân lời nói rất là. Văn Kỳ nói rằng. Đại nhân không cần lo lắng quá mức, tập nhân rút đi tóm lại không phải chuyện gì xấu, ngược lại quân ta vốn là không có ra khỏi thành truy kích dự định, liền coi như bọn họ làm âm mưu quỷ kế cũng không làm gì được chúng ta. Văn Kỳ nói tiếp. Lời ấy có lý. Cung Cảnh nhẹ gật đầu. Cũng may mắn Lôi Công người này không có lại tiếp tục công thành, nếu không Bình Nguyên thành có thể hay không kiên trì tới trời tối cũng còn hai chuyện. Văn Kỳ thấp giọng nói, tình thế đúng là như thế nghiêm trọng. Cung Cảnh nghe xong mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Cung Cảnh bởi vì không hiểu chiến sự, cho nên vừa rồi hắn hoàn toàn không nhìn ra Bình Nguyên thành tràn ngập nguy hiểm. Thủ thành tướng sĩ đều đã tình trạng kiệt sức, sau đổi đi lên thanh niên trai trắng cũng giống như thế, khí giới cũng là còn thừa không có mấy, tiếp tục đánh xuống chúng ta thua không nghi ngờ. Văn Kỳ là Cung Cảnh giải thích nói, hôm nay nhờ có ngươi tại, nếu không bản quan liền trở thành tội nhân. Cung Cảnh thở dài nói, đại nhân chớ có nói như vậy, ngài mới là chúng ta chủ tâm cốt. Văn Kỳ chắp tay nói, ngươi cũng mệt mỏi đã hơn nửa ngày, đem thành phòng bố trí một phen, sau đó về đi nghỉ đi à. Cung Cảnh đối Văn Kỳ nói rằng, nặng. Văn Kỳ đáp, đốt đi khăn vàng đại doanh sau, Lưu Bị không dám trực tiếp hướng Bình Nguyên thành tiến lên, mà là trước tiên tìm chỗ sơn lâm ẩn nút. Lưu Bị ý nghĩ không gì đáng trách, dù sao hắn vừa mới đem khăn vàng nhà cho trộn. Cái này nếu là nửa đường bắt gặp Lôi Công bọn hắn, hai to huynh cho cốt cũng phải bị dương. Chúng ta trước tiên ở nơi này chỗ đối phó một đêm, chờ ngày mai tìm hiểu một phen lại đi tiến về Bình Nguyên thành. Lưu Bị mở miệng nói, toàn bằng huynh trưởng phân phó. Quan Vũ đuốt dâu nói, đại ca nói lúc nào thời điểm đi chúng ta liền lúc nào thời điểm đi. Việt Hề cũng là nói rằng, nghe xong Việt Hề lời nói, Lưu Bị đống nhiên có loại rất cảm giác quen thuộc, thật giống như có người ghé vào lỗ tai hắn nói ta cũng giống vậy dường như. Trở về đại doanh sau, nhìn xem luồn ngang lộn xộn thi thể cùng một mảnh đen kịt kho lúa, Lôi Công bọn người muốn rách cả mí mắt. Cái này kho lúa đã hoàn toàn không có cứu giúp giá trị, đều mẹ nó đốt thành trò còn cứu giúp truy. Người tới a. Hồng hộc thở hổn hển Lôi Công hiển nhiên bị tức không nhẹ. Người muốn làm gì? Phù vẫn hỏi. Ta muốn làm gì? Tự nhiên là về Bình Nguyên thành cùng quan chó phân cao thấp. Lôi Công đáp. Đánh một ngày còn không có đánh đủ a. Phù Vân quát hỏi. Chúng ta còn lại lương thảo chỉ đủ ăn ba ngày, không đánh Bình Nguyên thành đoàn người đều chết đói a. Lôi Công lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trước đó ta liền nói, Bình Nguyên thành bên trong cũng không có bao nhiêu lương thảo, coi như đánh hạ đến cũng vẫn như cũ không đủ ăn. Phù Vân bất đắc dĩ nói, kia đánh nơi nào? Ngươi nói đi, ta mang binh đi đánh. Lôi Công nắm chặt nắm đấm nói rằng, đi về phía nam đi thôi, Từ Châu là nơi đến tốt đẹp, chúng ta liền đi liền đoạn, thế nào cũng không nói chết. Phù Vân nghĩ nói rằng, ngươi đây, cũng nghĩ hướng Từ Châu đi a. Lôi Công đem ánh mắt rời về phía Bạch Tước. Thanh Châu đã bị chúng ta cướp không sai biệt lắm, Từ Châu giàu có, chúng ta đi qua khẳng định đói không đến. Bạch Tước gật đầu nói, vậy liền đi thôi. Lôi Công nói rằng, kỳ thật Lôi Công rất muốn đem Lưu Quan Việt ba huynh đệ chém thành muôn mảnh lấy giải tâm đầu chi rất, nhưng dưới mắt hắn không có thời gian tại Thanh Châu chậm trễ. Lôi Công bọn hắn nhất định phải nhanh chóng khởi hành mới được, nếu không trên đường liền sẽ chịu đói. Hôm nay chịu quất đủ, chỉ có thể chờ tới tương lai có cơ hội lại báo thù rửa hận. Chương 117, Cung Cảnh dở trò xấu, An Huy huyện tiểu gia. Chương 117, Cung Cảnh dở trò xấu, An Huy huyện tiểu gia. Hôm sau, tại trinh sát dò khăn vàng đã rời đi Bình Nguyên khu vực sau, Lưu Bị lúc này mới yên tâm xuất bộ chạy tới Bình Nguyên thành. Đi vào dưới thành, Lưu Bị nói rõ thân phận ý đồ đến, Cung Cảnh nghiệm chứng sau vì hắn mở ra cửa thành. Đem đầu đôi sự tình cáo chi Cung Cảnh sau, Cung Cảnh đối Lưu Bị khen không dứt miệng, còn kém không có đem thai to huynh cho khen tới bầu trời. Tiếp phong yến bên trên, Cung Cảnh lời thề son sắt đối Lưu Bị cam đoan chắc chắn vì hắn hướng triều đình thành công. Được Cung Cảnh hứa hẹn, Lưu Bị tâm tình thật tốt, thầm nghĩ lần này luôn có thể thoát ly Bạch thân đi. Tại Bình Nguyên dừng lại 2 ngày sau, Lưu Bị quyết định tiến đến Quảng Tông tìm kiếm lão ân sư Lưu Thực. Vì sao muốn đi Quảng Tông? Dĩnh xuyên một đống người, Lưu Bị đi đoán chừng liền canh đều uống không lên. Hắc Sơn địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Chỉ có Quảng Tông là nơi đến tốt đẹp, đến lúc đó đi theo lão ân sư cái mông phía sau lăn lộn điểm chiến công chẳng phải là đắc ý. Hạ quyết tâm sau, Lưu Bị từ biệt Cung Cảnh, mang theo quan cảng cùng Hương Dũng chạy tới Quảng Tông. Lưu Bị rời đi Bình Nguyên sau, Cung Cảnh liền chính mình nhốt ở trong thư phòng bắt đầu suy nghĩ. Kia Lưu Bị tuy là cao tổ hậu duệ, nhưng khó phân thật giả, bản quan hoàn toàn không cần thiết bán hắn mặt mũi. 500 người đánh vào khăn vàng đại doanh, loại này không hợp thói thường tấu chương, coi như bản quan biết bệ hạ cũng sẽ không tin a. Bệ hạ không tin, vậy cái này phần công lao liền ngâm nước nóng, còn không bằng gọi bản quan nhận để tránh lãng phí. Về phần kia Lưu Bị, tại sổ gấp bên trong thuận tiện sách đầy miệng thuận tiện, tùy tiện điểm chút chiến công cho hắn chính là. Nghĩ xong, Cung Cảnh lộ ra tươi cười đắc ý, nằm trước cán múa bút thành văn. Dương Châu, Lư Giang, An Huy huyện, Tiểu Gia. Tiểu Gia là bản xứ nổi danh phú hộ, bởi vậy trạch tử tu xây 10 phần to lớn, chiếm diện tích khá rộng. Nhưng giờ phút này Tiểu Gia trên dưới đều là vẻ mặt bối rối, ngay cả gia chủ Rót Giờ cũng không ngoại lệ. Nguyên bản tinh xảo tòa nhà lộn xộn vô cùng, trong nhà đồ vật bị ném khắp nơi đều là Rót Giờ cùng An Huy huyện huyện lệnh Tạ Khánh quan hệ cá nhân rất thân. Theo Tạ Khánh lời nói, Hoàng Cân Tặc mấy ngày nữa liền sẽ đến An Huy huyện. Rót Giờ lúc đầu còn đang do dự là đi hay ở, nhưng hôm qua Tạ Khánh đến tìm Rót Giờ, nói cho Rót Giờ hắn muốn dẫn lấy vợ con lão tiểu đường chạy, hỏi Rót Giờ có theo hay không hắn cùng đi. Rốt giờ nghe xong lập tức quyết định chủ ý, đi xác thực phải đi, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Tiểu gia tại An Huy huyện kinh doanh mấy lời, muốn đi hắn cũng phải đem gia sản thu thập xong lại đi à. Hai người trò chuyện qua đi, Tạ Khánh vốn muốn chờ Rốt giờ cùng đi, nhưng Rốt giờ cũng không biết mình đến thu thập bao lâu, liền cứ gọi Tạ Khánh mang theo vợ con nên rời đi trước. Tạ Khánh sau khi đi Rốt giờ không dám trì hoãn, vội vàng đem cả tộc di chuyển sự tình phân phó, gia phó gia nô nhóm lập tức bắt đầu bận rộn. Tiểu Sảng, ngươi đi trên đường gián tiếp báo cáo, liền nói lao phu trọng kim treo thưởng võ nghệ cao cường hộ viện. Rốt giờ nghĩ nói rằng, quản gia Tiểu Sảng đáp. An Huy huyện cùng Ú Châu một nam một bắc, cách xa nhau rất xa, không bên chút hộ viện Rốt giờ trong lòng thật sự là không chắc. Những cái kia nữ tỷ cùng bọn tạp dịch, nguyện ý theo lão phu đi liền dẫn, muốn giữ lại cho chút tiền lương thực phân phát à. Rốt giờ nghĩ nói rằng, lúc đầu Rốt giờ là đem trực tiếp đem nó phát ra an gia phí mới có thể sử dụng mấy đồng tiền. Nhưng hắn nghĩ lại, những này hạ nhân có rất nhiều đều tại kiểu gia chờ đợi mấy năm, thậm chí còn có chút phục thị qua đời cha hắn lao nhân, cứ như vậy đem nó ném khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Nặng. Tiểu Sảng chắp tay nói, ai, cái thằng chó này thế đạo. Tiểu Sảng sau khi rời đi, Rốt giờ thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Phu quân, chúng ta muốn rời đến nơi nào đi? Trở lại trong phòng, Rốt giờ thê tử hỏi. Tạ huynh nói hắn muốn nâng nhà rời đi U Châu, bởi vì U Châu khăn vàng đều gọi Đô Đình Hầu cho giết hết, vi phu có ý tứ là chúng ta cũng đi U Châu tị nạn, chờ ngày sau phản loạn đã bình định lại trở về An Huy huyện, phu nhân ý như thế nào? Rốt giờ nói rằng, thiếp thân nơi nào hiểu được những này. Phu quân ngài định đoạt chính là. Tiểu phu nhân lắc đầu nói. Tại Tiêu Chí phu phụ trò chuyện đồng thời, Rốt giờ hai cái nữ nhi cũng tại trong khuê phòng đàm luận việc này. Trong đó 15-16 tuổi thiếu nữ gọi là Kiều Uyển, một cái khác 11-12 tuổi tuổi tác gọi là Kiều Trung Tâm. Đôi hoa tỷ muội này tự nhiên chính là đoạn thời gian trước lưu dục tâm tâm niệm niệm Giang Đông nhị tiểu. Tỷ tỷ, chúng ta coi là thật muốn rời xa An Huy huyện sao? Tiểu Kiều ủy khuất ba ba hỏi. Dưới mắt nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, phụ thân cũng là có chút bất đắc dĩ. Đại Kiều thở dài nói, lại tiếp tục chờ tại An Huy huyện, vạn nhất hoàng cân tặc phá thành, chúng ta một nhà đều sẽ chỗ sâu hiểm địa. Đại Kiều nói tiếp, cái này là vì sao? Nhà chúng ta có nhiều tiền như vậy, điểm cho bọn họ chút không được sao? Tiểu Kiều ngây thơ mà hỏi. Muội muội ngốc, nếu là tặc nhân đem chúng ta đều giết chết, nhà kia bên trong thuế ruộng chẳng phải đều trưởng thành nhà sao? Đại Kiều kiên nhẫn là Tiểu Kiều giải thích nói. Vậy chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian dọn đi a. Nghe ở đây, Tiểu Kiều bị sợ hãi đến rụt cổ lại, bộ dáng kia vô cùng khả ái. Tiêu phủ trọng kim chiêu mộ hộ viện bố cáo dán ra sau, trên trăm tên thanh niên trai tráng tại tiểu trước cửa phủ xếp hàng. Biết được tin tức sau Rốt giờ rất là cao hứng, nhưng khảo nghiệm qua sau Rốt giờ thích thú lập tức chuyển thành thất lạc. Bọn này đến dự thi gia hỏa liền biểu ra hiện hữu hộ viện đều đánh không lại, cùng nó chỉ nhìn bọn họ còn không bằng cầu nguyện trên đường đừng đụng tới khăn vàng. Liên tiếp 2 ngày đều chưa từng chiêu mộ tới võ nghệ cao cường người, Rốt giờ chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác, từ bên trong tuyển chút không sai biệt lắm sắp xếp vệ đội. Gia chủ, thuế ruộng cùng tất cả vật đều đã thu thập thỏa đáng. Vào lúc ban đêm, Tiểu Sảng bẩm báo nói, sáng sớm ngày mai lập tức khởi hành. Rốt giờ nói rằng, nặng. Tiểu Sảng chắp tay nói, ngày kế tiếp ngày mới sáng, Tiểu gia đám người liền rời đi An Huy huyện, chính thức bắt đầu lần này di chuyển. Tiểu gia đội ngũ có thể nói là trùng trùng điệp điệp, trong đó Tiểu gia trực hệ cùng chi thứ thân thuộc liền nhiều đến hơn 300 người. Tăng thêm gia phó gia nô nữ tỷ tạp dịch cùng tùy hành hộ viện, chi này di chuyển đại quân không tới 2000 người cũng phải có 1089. Nhìn xem xếp thành một hàng dài đội ngũ, Rốt giờ buồn thẳng thở dài, cái này mẹ nó không thuần biêm ngâm a. Giờ phút này Rốt giờ vô cùng thống hận sự nhẹ dạ của mình, nếu như thời gian có thể rút lui, hắn nhất định sẽ tinh giản đội ngũ, chỉ đem hộ vệ cùng trực hệ thân nhân rời đi. Trong nhà lương thảo đều bị tiền mặt thành hoàng kim, vì sao còn có nhiều như vậy giá xe ngựa? Không được, tiếp tục như thế khẳng định phải xảy ra chuyện, đến tranh thủ thời gian muốn biện pháp khác mới được. Mày ủ mặt ê, Rốt giờ thầm nghĩ, cùng nó đi đường bộ còn không bằng đổi đi đường thủy. Một lát sau, Rốt giờ linh quang lóe lên, nghĩ ra như thế chủ ý đến. Tiểu Sảng, gần đây có đội tàu a? Nghĩ xong Rốt giờ hỏi. Hồi bẩm gia chủ, có cũng là có, nhưng số lượng không nhiều. Tiểu Sảng đáp. Khăn vàng hung hăng ngang ngược, rất nhiều nhà đỏ đều tránh trong nhà không dám ra ngoài. Tiểu Sảng nói tiếp. Phải làm sao mới ở đây? Rốt giờ nghe xong khoát tay áo, Tiểu Sảng chắp tay thối lui. Chia ba nhóm như thế nào? Trực hệ một nhóm, chi thứ một nhóm, bọn hạ nhân một nhóm, như thế mới có một chút hy vọng sống. Rốt giờ lẩm bẩm nói. Chương 118, khăn vàng tiêu ngao, Tiểu gia bị tập kích. Chương 118, khăn vàng tiêu ngao, Tiểu gia bị tập kích. Nghĩ xong, Rốt giờ lập tức gọi đến Tiểu Sảng cùng chi thứ người nói chuyện tiểu tự. Rốt giờ nói rõ ý nghĩ sau, Tiểu Sảng lập tức biểu thái, việc này hắn giơ hai tay hai chân đồng ý. Tiểu Sảng bất quá là kiểu phụ quản gia, liền tiêu họ đều là Rốt giờ ban thưởng cho hắn, như thế hắn sao dám cùng Rốt giờ làm trái lại. Tiểu tự suy nghĩ một lát sau liền cũng gật đầu đồng ý, dù sao hắn chỉ là chi thứ, Rốt giờ mới là chủ gia gia chủ, hắn coi như không muốn cùng ý cũng không cách nào gọi Rốt giờ thay đổi chủ ý. Nói dễ nghe một chút, Rốt giờ đây là tại trưng cầu ý kiến của hắn, nói khó nghe Rốt giờ chỉ là thông chi hắn một chút, đoàn người chia ra hành động, người yêu có đồng ý hay không. Để ý thấy đạt thành nhất trí sau, Rốt giờ đơn giản đem lương khô điểm điểm, tiếp lấy đám người chia ra ba đường, theo khác biệt lộ tuyến hướng phía U Châu xuất phát. Tại Kiều gia rời đi An Huy huyện ngày thứ hai, khan vàng tiêu ngao lãnh binh 5 vạn bao vây An Huy huyện. Nhưng không đợi tiêu ngao công thành, thủ hạ của hắn liền dò Kiều gia rời đi tin tức. Nghe hỏi tiêu ngao giận dữ, hắn đến An Huy huyện chính là Kiều gia mà đến, Rốt giờ đường chạy hắn còn công truy thành. Tiêu ngao nghe qua lớn tiểu tiểu chi tuyệt sắc, cố ý xuất bộ buôn tập mấy trăm dặm chạy đến An Huy huyện, kết quả lại bổ hụt. Các minh đệ, theo lão tử truy. Tiêu Ngao không chút nghĩ ngợi nói, đại ca, không đánh An Huy huyện sao? Khan Vàng Doanh Quân hỏi. Gọi cái dám đánh, đuổi theo kiểu ra. Tiêu Ngao cao giọng quát. Nặng. Khan Vàng Doanh Quân đứng tiếng nói, tinh binh theo lão tử đi trước, đại bộ đội sau đó phối hợp tác chiến. Tiêu Ngao hạ lệnh. Rót giờ một đoàn người mang nhà mang người, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy truy kích Tiêu Ngao chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đem tiểu gia đội ngũ đuổi theo. Cho dù là rót giờ dọc theo con đường này đều tận lực tìm đường nhỏ đi, nhưng ở Tiêu Ngao uy bức lợi dụ hạ, dọc đường bách tính thành thành thật thật khai ra rót giờ con đường tiến tới. Thấy đội ngũ phía sau đuổi mù nổi lên bốn phía, tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết càng thêm tinh tưởng, rót giờ nói thầm một tiếng thai hòa rồi. Tiêu Lao thần thái trước khi xuất phát đội vàng, đây là sốt ruột đi cái nào a? Cản lại kiều gia đội ngũ, Tiêu Ngao khinh bạc cười nói, các hạ có thể dơ cao đánh khẽ, thả tiểu lao nhân một nhà đường sống. Rót giờ cố gắng chấn định nói, để báo đáp lại, số tiền này lương thực ngài có thể tùy ý lấy dùng. Rót giờ chắp tay nói, Lao Thái Sơn lời ấy sai rồi, tiểu mỗ không cần tiền lương thực. Tiêu Ngao nói rằng, nghe qua hai vị tiểu thư phương danh, tiểu mỗ chỉ muốn âu yếm. Tiêu Ngao cười nói, người xin nói mộng. Văn Luân rót giờ giận dữ, cái kia chính là không có nói chuyện. Tiêu Ngao thu hồi khuôn mặt tươi cười, đại đao trong tay chỉ phía xa rót giờ, kia mẹ nó còn nói cái rắm. Rót giờ bị tức phát nổ nói tục, ngoại trừ kiều gia trực hệ, còn sót lại một tên cũng không để lại. Tiêu Ngao vung đao hạ lệnh, ngăn bọn họ lại. Rót giờ hét to nói, gia chủ, ngài mang chủ mẫu, tiểu thư đi trước, ta dẫn người ngăn lại tập nhân. Hộ viện thủ lĩnh Nô Sát lập tức tỏ thái độ nói, tốt, ngươi định phải sống trở về. Rót giờ nhìn thật sâu Nô Sát một cái, dứt lời Rót giờ liền dẫn phu nhân cùng nữ nhi chạy về phía trước đi. Tiêu Ngao cười lạnh nói, chạy đi đâu? Cho lão tử truy, đối thủ của ngươi là ta. Nô Sát đỉnh thương liền âm, cả lại muốn đuổi theo kích Tiêu Ngao. Muốn chết. Tiêu Ngao giận dữ, vung đao chém liền hướng về phía Nô Sát. Ta tới đối phó người không biết trời cao đất rộng này, các ngươi đuổi theo rót giờ lao thất phu cùng tiểu gia tiểu nương tử. Tiêu Ngao hét to nói, cản bọn họ lại, đừng muốn chạy thoát tập nhân. Một vừa chống đỡ lấy Tiêu Ngao tiến công, Nô Sát một bên quát, đây là có nhiệt độ một trường, phát sốt 38.6 ngủ một ngày, mạnh đứng lên viết nửa trường, kết quả viết lao thương choáng đầu hoa mắt, một nhấn tay cậy bù đầu ngón tay đều đau, là thật là không có cách nào tiếp lấy viết. Hôm nay thì càng nhiều huynh đệ như vậy nhóm, thực sự thật không tiện. Chương 119, ngươi truy ta trốn, trưởng nghĩa ra tay. Chương 119, ngươi truy ta trốn, trưởng nghĩa ra tay nhìn thương. Hóa giải Tiêu Ngao tiến công, Nô Sát nâng thương liền đâm tới. Và ngươi cũng muốn ngăn cả ta? Vượt đao kê vào Nô Sát trường thương, Tiêu Ngao cười nhạo nói, chẳng lẽ lại ngươi là dùng ngươi tấm kia miệng túi đánh trận a? Rông dài cái gì? Nô Sát châm chọc nói, thằng ngại danh chỗ này dám đụng ta. Văn Luân Tiêu Ngao giận dữ, hai tay phát lực đem trường thương đẩy ra phía ngoài, tiếp lấy vung mạnh đao mạnh mẽ bổ về phía Nô Sát. Nô Sát giơ súng chống đỡ, lập tức hai người liền ngươi tới ta đi chiến làm một đoàn. Bị Nô Sát chọc giận, Tiêu Ngao cũng không lo được truy kích rốt giờ, vung vậy binh khí hướng về phía Nô Sát chính là dừng lại tấn công mạnh. Giờ phút này hắn chỉ muốn đem Nô Sát chạm ở dưới ngựa, sau đó mạnh mẽ băng thi thể của hắn. Nhưng dù vậy, rốt giờ tình cảnh vẫn không tính thật là khéo. Mặc dù Tiêu Ngao không đuổi kịp đến, có thể còn sót lại Khăn Vàng vẫn luôn tại sau lưng theo đuổi không bỏ, mệt mỏi rốt giờ rất là chật vật. Truy, chớ có thả đi lão thất phu này. Truy kích Khăn Vàng Doanh Quan hét to nói, cái gì lão thất phu? Cái này kêu cái gì lời nói? Đây chính là đại ca lão Thái Sơn a. Một cái khác Khăn Vàng Doanh Quan cười nói, lời này có lý, ha ha. Nói chuyện lúc trước Doanh Quan cũng là cười nói, nghe qua tiểu gia hai nữ chi tuyệt sắc, lần này đại ca xem như có phúc rồi. Không biết rõ chúng ta có thể hay không đi theo dính được nhờ. Ôm mèo hí chuột tâm thái, một bên đuổi theo tiểu gia đám người, Khăn Vàng Doanh Quan môn một bên nói năng lô mãng. Nghe Khăn Vàng nhóm trong miệng ông nôn ngữ, rốt giờ bị tức mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa cắm rơi trên mã. Trong xe ngựa tiểu kiều bị dọa đến run lẩy bẩy, tiểu phu nhân có lòng an ủi nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mẫu thân, muội muội, đây là kiến huyết phong hầu chi độc, nếu như lần này không cách nào chạy thoát, chúng ta ba người trùng phó hoàng tuyển chính là. Đại Kiều cố gắng chấn định, từ trong ngực lấy ra ba bình độc dược đến, xem ra đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Tỷ tỷ, ta không muốn chết, ố ố tiểu kiều khóc thút thít nói. Muội muội, ngươi lại nghe cho kỹ, chúng ta cho dù chết cũng tuyệt không thể gọi tập nhân đạt được. Đại Kiều quát lớn. Tỷ tỷ ngươi nói không sai, người sống một đời, chết có gì sợ? Trọng yếu là không thể bôi nhọ chúng ta tiểu gia môn phong. Tiểu Mâu tiếp nhận độc dược, tán dương nhìn xem Đại Kiều. Tại Tiểu Mâu ba người nói chuyện công phu, truy kích Khăn Vàng đã là cản lại rót giờ đám người đường đi. Tiểu lão liền đừng bùng ấy, nhanh chóng theo chúng ta trở về đi. Nhiều ít người đều tranh làm đại ca của chúng ta Lão Thái Sơn, Tiểu lão chớ có không biết điều. Khăn Vàng Doanh Quan môn mồm năm miệng mười quên lơn, nhưng rót giờ thủy chung là không hề lay động. Mơ mộng hao huyền, rót giờ phẫn nộ quát: các ngươi bọn này họa loạn thiên hạ tặc tử, ta hận không thể ăn sống các ngươi chi thịt, nâng ly các ngươi chi huyết. Rót giờ râu tóc đều lập, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Đã ngươi nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia thì đừng trách chúng ta không nể tình. Khăn Vàng Doanh Quan cắt ô cười lạnh nói: động thủ, trừ bỏ kiểu lão tiểu phu nhân cùng hai vị tiểu thư, còn sót lại một tên cũng không để lại. Cắt ô hạ lệnh. Giết. Cắt ô ra lệnh một tiếng, binh sĩ Khăn Vàng lập tức vung vẩy binh khí chạy về phía tiến đến. Theo lão phu giết địch. Rốt giờ rút ra bội kiếm, mang theo là số không nhiều hộ viện cùng công tiến lên đây Khăn Vàng chiến làm một đoàn. Bọn hộ viện theo rốt giờ kiệt lực tử chiến, dù sao chiến bại hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế bọn hắn há có thể không liều mạng. Cùng lúc đó, Tiêu Ngao cùng Ngô Sát chém giết say sưa, chiến khó phân thắng bại. Hai người đều thuộc về võ nghệ thường thường cái chủng loại kia, dùng hệ thống số liệu đến thể hiện chính là 65 trên dưới. Kể từ đó hai người bọn họ liền chiến kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, thương đến đao hướng đánh rất là náo nhiệt. Tốt võ nghệ, chiến lấy, Tiêu Ngao khen. Người cũng không tệ. Ngô Sát lắc một cái trường thương, trực tiếp đâm về phía Tiêu Ngao trái tim. Có thể nguyện quy thuận tại ta. Cản lại Ngô Sát trường thương, Tiêu Ngao hỏi: "Ngươi vẫn là sớm làm gây mất ý nghĩ về cách thức này à, nam tử hán đại trợ phu, há có thể khuất thân sự tình tặng." Ngô Sát lúc này từ chối Tiêu Ngao: "Tốt, vậy liền đánh rồi mới biết ta." Thấy Ngô Sát thái độ kiên quyết, Tiêu Ngao liền cũng không lại quên. Lại chiến hơn 10 hiệp sau, Tiêu Ngao hai người động tác đều không tự chủ được chậm lại. "Không hắn, duy mọi mệnh ngươi." Gặp tình hình này, một cái gọi là Lý Sâm khăn vàng doanh quan liền động ý đồ xấu. Lý Sâm chính là thợ săn xuất thân, bởi vậy hắn là nhóm này khăn vàng bên trong là số không nhiều cùng tiễn người sở hữu. Thấy Tiêu Ngao chậm chạp bắt không được Ngô Sát, Lý Sâm dương cung cài tên, tập trung tinh thần liếc về Ngô Sát. Ngay tại lúc này, Lý Sâm khẽ quát một tiếng, đem mũi tên bắn về phía Ngô Sát. Lúc này Ngô Sát vừa mới vung thương đâm về Tiêu Ngao, bởi vậy hoàn toàn không giành tránh né. Trong chớp mắt, mũi tên nghiêng tự Ngô Sát sườn bộ bắn vào, theo bộ ngực xuyên qua mà ra. Ngươi chơi lừa gạt. Miệng mũi bọt máu Ngô Sát chật vật nói ra như thế câu nói đến, lập tức ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Cái nào thả tiễn? Tiêu Ngao quát hỏi. Là ta. Bản thân cảm giác tốt đẹp, Lý Sâm ứng tiếng nói. Lão tử bảo ngươi bắn tên sao? Tiêu Ngao chỉ vào Lý Sâm nổi giận nói. Thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Chờ đánh xong cuộc chiến này lão tử lại tính sổ với ngươi. Tiêu Ngao bị tức nhảy xuống chiến mã, tiến lên cho Lý Sâm một cái thi đấu túi. Lý Sâm bị đánh ủy khuất đến cực điểm, nhưng hắn biết lúc này mở miệng phản bác còn phải bị đánh, bởi vậy thành thật thật giả thành cháu trai. Theo ta truy. Mạnh mẽ quét Lý Sâm một cái, Tiêu Ngao hạ lệnh truy kích. Đợi chút nữa ngươi nếu là còn dám ném loạn tiễn, lão tử lột da của ngươi ra. Tiêu Ngao lạnh hừ một tiếng, mở miệng uy hiếp nói. Lý Sâm rất là bất tức đáp, tính toán, ngươi cũng đừng cùng theo đi, lưu tại thanh này người này tắm đi. Tiêu Ngao nghĩ nói rằng, Lý Sâm, làm gì, quản sát còn phải quản cho thôi. Nặng, nghĩ thì nghĩ, nhưng Lý Sâm vẫn là rất theo tâm đáp. Tại Tiêu Ngao giáo huấn Lý Sâm đồng thời, cùng rót giờ tùy hành hộ vệ đã là cơ hồ thương vong hầu như không còn, chỉ còn rót giờ vung vẩy bội kiếm làm chó cùng rất dậu. Bởi vì hoàng cân tặc nhóm sợ ném chuột vỡ bình lo lắng đả thương rót giờ, bởi vậy tiểu phu nhân cùng nhị tiểu cưỡi xe ngựa tạm thời vẫn là an toàn. Rót giờ chỉ là hơi biết võ nghệ. Giờ phút này sớm đã mệt thở hổn hển, nhưng hắn không dám có chút buông lỏng, nếu không thê nữ an toàn ai đến bảo hộ. Tại mới đầu thời điểm, khăn vàng cũng không phải là bộ dáng này, không nói không đụng đến cây kim sợi chỉ a, nhưng cũng sẽ không làm những này trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lạm sát kẻ vô tội hoạt động. Nhưng theo thời gian trôi qua, khăn vàng phần lớn xuất từ tầng dưới chốt điểm này tệ nạn liền bị vô hạn phóng đại. Những này khăn vàng tùy ý thả bản thân, phá thành sau cướp đoạt quan phủ, phú hộ, bị bắt quan viên cùng thế gia đều bị trảm. Dân chúng đầu hàng còn thì thôi, thề sống chết không hàng toàn bộ trở thành khăn vàng vong hồn dưới đao. Kể từ đó, khăn vàng thanh danh dần dần cũng liền xấu. Cách rót giờ chỗ cách đó không xa, một nhóm người đang ở trong rừng hóng mát. Nhóm người này trên mặt đều là phỉ khí, trong tay ra hỏa ngũ hoa tám môn, thậm chí còn có người cầm xin cá. Cầm đầu hai người một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo hung ác, mình trần thân trên chiếm cứ số vết sẹo. Một người khác dáng người trung đẳng, sống mũi cao nhọn cái cằm, hai mắt hẹp dài, trong tay xách ngược lấy một cây trường thương. Huynh trưởng, phía trước bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng la giết vang trời, hơn phân nửa hoàng cần tặc lại tại ước hiếp bách tính. Dùng thương hán tử nói rằng, cũng không phải. Thông qua tiếng la giết để phán đoán, song phương rõ ràng là chiến có đến có về. Khôi Ngô hán tử lắc đầu nói, nhưng bất kể là ai đang đánh bọn này diệt tuyệt nhân tính tặc tử, nào đó nhất định phải giúp đỡ chẳng tử. Khôi Ngô hán tử xách đao đứng dậy, vỗ vỗ trên mông thổ. Các minh đệ, theo nào đó đi giết địch. Khôi Ngô hán tử cao giọng nói, giết. Hơn 300 bộ hạ cùng têu lên quát. Chương 120, cường viện đến, Chu Thái Tưởng Khâm chương 120, cường viện đến, Chu Thái Tưởng Khâm tại khăn vàng tấn công mạnh hạ, rốt giờ liền vừa đánh vừa lui đều không thể làm được. Chỉ có thể mang theo may mắn còn sống sót hơn 10 tên hộ vệ nằm ngang ở thê nữ chỗ trước xe ngựa. Theo cái này đến cái khác hộ vệ ngã xuống đất, rót giờ thầm than một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cùng phu nhân tuổi đã cao chết ở chỗ này cũng là không sao, có thể hai cái nữ nhi chính vào hoa quý, rót giờ thực sự không muốn gọi hai nàng rơi vào tập nhân thủ. Lúc này rót giờ đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả cầm kiếm tay đều tại không ngừng run rẩy. Nhưng từ đối với nữ nhi yêu, rót giờ cắn răng gượng chống, sợ khăn vàng vượt qua phòng tuyến. Đều công phu này, còn mạo xưng là trang hảo hắn đâu? Các ô châm trọng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi lão thất phu này có thể ngoan cố chống lại đến khi nào. Một cái khác khăn vàng doanh quan quát, làm cản. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét từ nơi không xa truyền đến. Thế nào cùng ta nhạc phụ nói chuyện đâu? Chán sống rồi a. Thúc ngựa đã tìm đến Tiêu Ngao nổi giận nói, đại ca dạy phải, tiểu nhân cấp trên, đại ca chớ trách. Khăn vàng doanh quan cười làm lành nói, về sau đều chú ý một chút, còn dám đối ta nhạc phụ bất kính, coi chừng đầu của các ngươi. Tiêu Ngao quát, chúng ta nhớ kỹ. Lấy cắt ấu cầm đầu chúng khăn vàng doanh quan lập tức tỏ thái độ nói, nhạc phụ, ngài liền đừng bùng ấy, sau này tiểu tế khẳng định thật tốt hiếu kính ngài. Tiêu Ngao cười đùa tí từ nói, đánh rắm, ngươi cái này tặc tử mơ tưởng đạt được. Rốt giờ bị tức phát nổ nói tụng, chật chật, ta cái này lao thái sơn hỏa khí thật đúng là không nhỏ. Tiêu Ngao hướng về phía khăn vàng doanh quan môn cười nói, hai vị tiểu nương tử trong xe ngựa ngoan ngoan trở lấy vi phu. Tiêu Ngao huýt sáo, mặt lộ vẻ đắc ý, Lao Thái Sơn, ngài liền đừng vùng vẫy. Dứt lời, Tiêu Ngao hướng về phía rót giờ nhíu mày. Ta Tiêu Ngao đem lời cho ngươi đặt xuống tại cái này, bây giờ nhi phạm là ngươi có thể chạy thoát, ta Tiêu Ngao tại chỗ đem đầu thu hạ đến cấp ngươi làm cái bô. Tiêu Ngao càn rỡ vô cùng, trên mặt viết đầy tiểu nhân đắc chí bốn chữ. Ta nhổ vào, dùng đầu của ngươi làm cái bô lão phu đều ngại bẩn. Rót giờ nổi giận nói, tốt tốt tốt, kia ta cũng không cần, ngài nhưng chớ có tức giận a, ha ha. Tiêu Ngao lơ đễnh, vẫn như cũ duy trì bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng. Là ai dây lưng không có nắm chặt, đem ngươi như thế đồ chơi để lọt hiện ra. Đang lúc Tiêu Ngao đắc ý lúc, cách đó không xa truyền đến thanh âm lập tức gọi hắn cùng ăn cất chuột như thế khó chịu. Người nào ở đây khẩu suất của ngôn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Sắc mặt xanh xám Tiêu Ngao quát hỏi, người sắp chết không cần nhiều lời. Khôi Ngô hán tử cầm đao nhanh chân hướng về phía trước. Cái này Khôi Ngô vô cùng hán tử họ Chu tên Thái, một cái khác dùng thương hán tử gọi là Tưởng Khâm, hai người chính là trên sông thủy tặc đầu mục, thủ hạ có lấy 3 năm số trăm huynh đệ. Gần đây khăn vàng hung hăng ngang ngược, trên sông khách thương cùng người đi đường đều là ít càng thêm ít, Chu Thái bọn hắn đành phải đi vào trên bờ kiếm ăn. Liền con chiến mã đều không có, cũng dám tiến lên lấy chết. Tiêu Ngao xách ngược trường đao, hướng về phía Chu Thái nên đón. Ta đi chiếu cố đám tặc nhân này, huynh đệ ngươi đi cứu người. Chu Thái giao phó một tiếng, xách đao thẳng đến Tiêu Ngao. Nặng. Tưởng Khâm gật đầu nói. Dứt lời, Tưởng Khâm mang theo bộ hạ cùng nhau tiến lên cản lại Hoàng Cân tặc chém giết. Rót giờ thừa cơ rời khỏi chiến đoàn, tung người xuống ngựa ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Đa tạ hảo hán xuất thủ tương trợ. Bình phục một lát sau, rót giờ gân cổ lên hô. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ, nói nhảm đợi chút nữa lại tự, ta trước tiên đem bọn này cầu tặc giết hết. Tưởng Khâm lên tiếng nói. Phu nhân, nữ nhi, chúng ta phải cứu được. Đi vào bên cạnh xe ngựa, rót giờ kích động nói. Đây là thiên phù hộ. Trong xe ngựa tiểu phu nhân lẩm bẩm nói. Lớn tiểu kiều tỷ muội cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức chậm rãi buông xuống trước đó chuẩn bị xong độc dược. Tiêu Ngao cưỡi ngựa, Chu Thái đi bộ, bốn chân khẳng định phải so hai cái đuổi chạy nhanh. Bởi vậy Tiêu Ngao mượn nhờ ngựa thế dẫn đầu xuất đao, từ trên xuống dưới nghiêng bổ về phía Chu Thái. Không ngờ Chu Thái lách mình một tránh, ngay sau đó vượt đao bổ về phía Tiêu Ngao chiến mã chân trước. Tiêu Ngao một đao phách không, tại quán tính phía dưới hoàn toàn không kịp quay đầu ngựa lại, bởi vậy bị Chu Thái chặt vừa vặn. Chỉ nghe chiến mã một tiếng hí dài, bị chặt đứt móng trước chiến mã hí dài một tiếng, lập tức đem Tiêu Ngao ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tiêu Ngao bị chiến mã nện dưới thân thể, té choáng đầu hoa mắt, binh khí cũng là thoát tay, sao một cái thê thảm đến. Chu Thái bước nhanh hướng về phía trước, một đao bổ về phía Tiêu Ngao đầu. Giờ phút này Tiêu Ngao bị chiến mã rắn rắn chắc chắc ép dưới thân thể, đang mắt nổi đom đóm tóc ngập đầu, cho đến hàn quang lấp lóe binh khí tới trước người hắn mới phát hiện. Tiêu Ngao vạn phần hoảng sợ, gấp muốn dây rủa, nhưng Chu Thái trong tay đại đao lại là tình chuẩn không sai xẹt qua Tiêu Ngao cổ. Nương theo lấy một cỗ máu đen, Tiêu Ngao thi thể tách rời, sinh cơ đoạn tuyệt. Vì đại ca báo thủ. Các ô thấy sau cao giọng nói. Các ô đơn thuần cho rằng Chu Thái chém Tiêu Ngao là vận khí cho phép, cho nên hắn muốn mượn cơ hội này lập uy thượng vị. Bản thân các ô tại nhóm này khăn vàng bên trong chính là thủ lĩnh cấp nhân vật, nếu như có thể chính tay đâm cựu địch thay Tiêu Ngao báo thù rửa hận, hắn tiếp nhận Tiêu Ngao vị trí liền trở thành thuận lý thành trương sự tình. Cùng các ô ông giống nhau tâm lý khăn vàng doanh quan không phải số ít, bởi vậy trong lúc nhất thời có gần 10 tên doanh quan xông về Chu Thái. Thật đem lão tử làm bùn nặng. Chu Thái cười lạnh nói, "Tráng sĩ nhanh đi hỗ trợ a." Thấy thế rót giờ đội vàng hướng về phía Tưởng Khâm nói rằng, "Cái này vài đầu tỏi nát còn không làm gì được ta huynh trưởng, ngươi liền yên tâm đi." Tưởng Khâm cười nói, dứt lời, Tưởng Khâm trường thương trong tay liền chút, ba tên tiến lên Hoàng Cân tặc máu bắn tung tóe chúng đạn ngã xuống đất. Tiêu Ngao vết xe đổ bảy ở kia, bởi vậy công tiến lên đây khăn vàng doanh quan đều là từ bỏ cưỡi ngựa đổi thành bộ chiến. Thật đúng là ngây thơ có thể a. Chu Thái cười nhạo nói. Chờ các ô đi tới gần, Chu Thái phủ đầu thay đổi thân eo, mượn nhờ quán tính một đao bộ tới. Một đao kia khí thế hung hùng, thấy thế các ô vội vàng ngang qua binh khí chống đỡ. Nhưng các ô vạn vạn không nghĩ tới Chu Thái khí lực sẽ to lớn như thế, trường thương trong tay cùng giấy đồng dạng ứng thanh mà đứt, Chu Thái đại đao dư thế không giảm, đem các ô một đao đoạn làm hai đoạn. Các ô cái chết đem còn lại khăn vàng doanh quan môn sợ hai đến không nhẹ, có 3-5 tên đánh chống lui quân doanh quan cấp tốc hướng về sau thối lui, còn sót lại doanh quan đều là ôm cầu phú quý trong nguy hiểm ý nghĩ dân cờ bạc. Nạp mạng đi. Chu Thái song tay cầm đao, mạnh mẽ bổ về phía sông lên phía trước nhất khăn vàng doanh quan. Né tránh không kịp doanh quan bị một đao kia trực tiếp bổ vào trên bờ bay, đao hắn kêu thảm không ngừng. Nhưng Chu Thái mong muốn rút đao lại công thời điểm lại phát hiện binh khí của hắn bị cắm ở xương cốt ở trong, trong lúc nhất thời không cách nào rút ra. Lúc này hai gã khác khăn vàng doanh quan thế công đã tới, Chu Thái đành phải buông tha binh khí tay không đối địch. Huynh trưởng đừng đội, tiểu đệ cái này liền tới giúp ngươi. Thấy Chu Thái mất binh khí, Tưởng Khâm vội la lên. Trong điện quang hỏa thạch, một cái doanh quan vung thương đâm về phía Chu Thái, một cái khác doanh quan thì là vung mạnh đao bổ về phía Chu Thái bên hông. Chu Thái dưới chân phát lực đột nhiên nhảy lên tránh né công kích, sau khi hạ xuống bay lên một cước đá vào dùng đao người kia trước ngực bên trên. Một cước này thế đại lực chậm, bị đá bên trong thẳng xuôi sẹo lồng ngực sụp đổ, miệng mũi bọt máu bay ngược mà ra. Chương 121, điều ra được cứu vớt, manh tướng tìm tới. Chương 121, điều ra được cứu vớt, manh tướng tìm tới. Lập tức Chu Thái ôm cổ kéo qua một cái khăn vàng doanh quan, cánh tay dùng sức xoắn một phát, gia hỏa này ngay tức khắc liền bị tìm bất tỉnh nhân sự. Lúc này lại có một cái không biết sống chết khăn vàng doanh quan công tới, Chu Thái đem trong ngực tên kia cho đẩy đi ra, công tới trường thường công bằng đâm vào đồng bạn phần bụng. Đến đây đi ngươi. Chu Thái giữ tợn cười một tiếng, bắt trước làm theo đem dùng thương doanh quan cho chảnh đi qua. đem nó siết choáng về sau, Chu Thái đại thủ bao trùm lấy hai người cái óc, đem hai cái đầu dưa mạnh mẽ đâm vào một khối. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai cái đầu bị đụng vỡ vụn ra, đỏ trắng chi vật tung tóe Chu Thái đầy người. Thống quái! Thống quái! Chu Thái không hề hay biết, giống như điên dại. Còn có người nào dám đi tìm cái chết? Chu Thái gầm thét lên. Thấy thế, còn lại mấy cái khăn vàng doanh quan bội la lên, nhanh, đi mau. Nhưng Chu Thái há có thể để bọn hắn chạy thoát. Nhặt được đem chiến đao, Chu Thái nhanh chân hướng về phía trước, mở ra hai cái đôi chân dài đuổi theo. Tất cả mọi người chưa cưỡi ngựa, Chu Thái ba chân bốn cẳng liền đuổi đến đi lên, vung đao đem mấy cái khăn vàng doanh quan toàn bộ chặt té xuống đất. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Viết ngoáy chôn vùi xuống Ngô Sát Lý Sâm vừa hay nhìn thấy Chu Thái đại sát tứ phương một màn này, bởi vậy hắn dương cung cài tên, từ phía sau lưng bắn về phía Chu Thái. Cảm giác sau lưng ác phong đánh tới, Chu Thái theo bản năng vung đao một bổ, công bằng đem mũi tên chạm rơi xuống đất. Lập tức Chu Thái quay đầu nhìn về phía Lý Sâm, Lý Sâm bị Chu Thái cho chừng khẽ run rẩy, quay người liền hướng về sau chạy tới. Trốn chỗ nào? Chu Thái quát lên một tiếng lớn, đem trường đao coi như tiêu thương ném ra. Phúc! Né tránh không kịp, Lý Sâm bị Chu Thái một đao đâm trúng hậu tâm, ngay tức khắc ngã xuống đất bỏ mình. Theo Tiêu Ngao cùng một đám khăn vàng doanh quan lần lượt chết, binh sĩ khăn vàng lập tức chiến ý hoàn toàn không có, theo bản năng bắt đầu chạy trốn. Chu Thái liên thủ tường cầm, dễ như trở bàn tay giết tàn chúng khăn vàng, bởi vậy nhóm này khăn vàng chính thức bắt đầu bốn phía chạy trốn hành trình. Chu Thái cùng Tưởng Khâm cũng không phải quan quân, giết khăn vàng cũng không vớt được chiến công, bởi vì hai người này cũng không hạ lệnh truy kích. Đa tạ chư vị hảo hán trượng nghĩa tương trợ. Rót giờ đi lên phía trước chắp tay nói, việc rất nhỏ, tiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chu Thái quát tay áo, hời hợt nói, chuyện này đối với ngài hai vị có lẽ là việc nhỏ, nhưng đối lao phu một nhà lại là ân cùng tái tạo a. Rót giờ kích động nói, ai nha, còn có một chuyện cần hai vị làm biệt thủ. Rót giờ bô đầu một cái, vội vàng nói, lao phu còn có chút tộc nhân ở hậu phương, khẩn cầu hai vị xuất thủ tương trợ. Rót giờ chắp tay nói, huynh đệ, ngươi dẫn người đi xem một chút. Chu Thái đối Tưởng Khâm nói rằng, nặc. Tưởng Khâm chắp tay rời đi. Không bao lâu, Tưởng Khâm liền dẫn mấy chục tên người sống sót gãy trở về. Nhưng được cứu chỉ ở số ít, đa số kiều thị tộc nhân đều chết tại loạn quân ở trong. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ các tộc nhân, Rót giờ thở dài một hơi, lập tức lắc đầu. Chị loạn này thế, hắn cũng không nghĩ như thế, mọi thứ đều là không có biện pháp. Nếu như cố thủ An Huy huyện, thành phá đi sau kết cục hơn phân nửa còn không bằng dưới mắt. An Huy huyện Rót giờ, đa tạ hai vị đại ân. Hít sâu một hơi, Rót giờ lên tiếng nói, ngài chính là kia thích hay làm việc thiện tiểu lão. Chu Thái nghe xong lập tức mở miệng nói, lão phu chính là Rót giờ, thích hay làm việc thiện chi danh không dám nhận. Rót giờ rất là khiêm tốn nói rằng, ngài liên chớ khiêm nhường, xung quanh khu vực cái nào không biết ngài trọng nghĩa khinh tài thiện tên. Một bên Tưởng Khâm nói, hai anh em chúng ta xem như cứu đúng người, nếu không tương lai chúng ta cuộc sống cũng phải bị dân chúng cho đâm gãy mất. Chu Thái cười nói, phu nhân, nữ nhi, mau tới cảm ơn hai vị tráng sĩ. Hàn huyên một lát sau, Rót giờ nói rằng, theo màn xe bị xốc lên, tiểu phu nhân mang theo nhị tiểu nhẹ nhàng bước liên tục đi xuống xe ngựa. Hai vị tráng sĩ đối với chúng ta một nhà ân cùng tái tạo, xin nhận lao thân cúi đầu. Tiểu phu nhân hành lễ nói, gặp Chu Thái cùng Tưởng Khâm, nhị tiểu nhẹ nhàng thi lễ, môi đỏ khẽ mở, đa tạ hai vị tráng sĩ trượng nghĩa tương trợ, nếu có kiếp sau, tiểu nữ tự nguyện làm châu làm ngựa lấy báo chi. Nếu là Lưu Dục xuất thủ tương trợ, có lẽ nhị tiểu liền sẽ đổi bộ lý do thoái thác. Kiếp sau làm châu làm ngựa lấy báo chi là đối không có chọn chúng người nói, nhìn vừa ý chính là tiểu nữ tự nguyện lấy thân báo đáp. Hai vị tiểu thư thật là quốc sắc thiên hương. Tưởng Khâm chắp tay hoàn lễ, nói câu lời khách sáo. Chu Thái lại là ngay cả lời đều không nói, chỉ là tùy ý chắp tay. Chu Thái gia hỏa này từ trước đến nay là không gần nữ sắc, hắn chỗ thừa hành tín điều vẫn luôn là trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Hai vị tráng sĩ sau này có tính toán gì không? Tiểu phu nhân mang theo nhị tiểu trở lại trên xe ngựa sau, Rót giờ mở miệng hỏi. Rót giờ ý nghĩ rất đơn giản, nếu là Chu Thái Tưởng Khâm bằng lòng, Rót giờ muốn mời hai người bọn họ kết bạn đồng hành, ngược lại thuế ruộng cũng không bị khăn vàng cướp đi, cho thêm chút thủ lao chính là. Cái này huynh đệ của ta hai người thật đúng là chưa từng cân nhắc qua, tiểu lão có gì cao kiến? Chu Thái hỏi. Nếu là hai vị không bỏ, lão phu muốn mời ngài hai vị đồng hành, không biết các hạ ý như thế nào? Rót giờ dò hỏi. Chu Thái cùng Tưởng Khâm liếc nhau, Tưởng Khâm chắp tay nói, việc này lớn, lại cho ta hai thường nghị một phen. Mời. Rót giờ chắp tay nói. Đi vào một bên, Chu Thái đưa ánh mắt rời về phía Tưởng Khâm, huynh đệ, nói thế nào? Huynh trưởng, lại cho ta ngẫm lại. Tưởng Khâm nói rằng, hai bọn họ tuy là thủy tặc, nhưng thủy chung giảng cứu trộm cũng có đạo. Chỉ cướp quan lại cùng phú hộ, đối bình dân bách tính từ trước đến nay là không lấy một xu. Cướp tới thuế ruộng trừ bỏ cung cấp thủy trại chi tiêu hàng ngày, còn sót lại hai người đều dùng để cứu tế nghèo khổ bách tính. Khởi nghĩa khăn vàng sau, trên sông qua lại thuyền ít càng thêm ít, đói Chu Thái hai người không thể không khắc mưu được ra. Đối khăn vàng đủ loại hung ác, Chu Thái cùng Tưởng Khâm có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Cũng chính bởi vì khăn vàng hành vi, hai người lúc này mới quyết định không lại tiếp tục xử lý thủy tặc hoạt động. Thiện chí ác dễ, cải tà quy chính khó a. Chu Thái bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta là triều đình truy nã trọng phạm, không làm thủy tặc có thể đi nơi nào đâu. Dứt lời, Chu Thái ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Dấn thân vào binh nghiệp, báo quốc giết địch như thế nào? Tưởng Khâm hỏi. Như thế đầu đường ra, chỉ là người phương nào bằng lòng tiếp nhận minh đệ chúng ta? Chu Thái gãi đầu một cái, lập tức thở dài một hơi. Đô đình hầu trước diệt Âu Hoàn, sau phá khăn vàng, chính là đương thời nhất đẳng anh hùng hào kiệt, huynh đệ chúng ta đi tìm nơi nương tựa Đô Đình Hầu như thế nào? Tưởng Khâm đề nghị. Huynh đệ ngươi cũng biết, ta đã ngưỡng mộ Đô Đình Hầu hồi lâu, chỉ là trở ngại xuất thân một mực không dám tiến đến tìm nơi nương tựa, ngươi nói Đô Đình Hầu sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Chu Thái nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng. Nghe nói Đô Đình Hầu dưới trướng có thật nhiều tướng lĩnh đều là bạch thân, cận vệ càng là tại chợ nô mua hàng, chúng ta dù sao cũng nên đi thử xem, nếu như không được lại tìm những đường ra khác cũng không mượn. Tưởng Khâm nói rằng, nếu là bị tự tuyệt, đó chính là Đô Đình Hầu không biết nhân chi minh, huynh đệ chúng ta thay minh chủ chính là. Tưởng Khâm nói tiếp, tốt, liền theo huynh đệ ngươi nói xử lý. Chu Thái vô đuổi, lúc này đánh nhịp nói. Chương 122, Chu Thái rót giờ, kết bạn đồng hành. Chương 122, Chu Thái rót giờ, kết bạn đồng hành. Ven đường đều đang chiến tranh, dọc theo con đường này rối loạn sợ là sẽ không thái bình. Chu Thái nghĩ nghĩ nói rằng, huynh trưởng lời nói rất là, gặp phải nhỏ cố khăn vàng vẫn còn tốt, chúng ta dùng kình hơn phân nửa có thể giết tán bọn này đám ô hợp, nhưng nếu như bị khăn vàng đại bộ đội ngăn chặn vậy liền nguy rồi. Tưởng Khâm gật đầu nói phải, không bằng chúng ta đi đường thủy đi qua, như thế liền có thể tránh thoát đa số khăn vàng, còn lại nhỏ cố địch nhân liền không đủ gây sợ. Chu Thái nói rằng, huynh trưởng anh minh. Tưởng Khâm tán dương, ngươi nhanh chớ khen ta liền chút năng lực ấy, đánh một chút cầm vẫn được, còn sót lại đều phải dựa vào ngươi động não. Chu Thái khoát tay áo, ta đầu này cũng không linh quang đi nơi nào, huynh đệ chúng ta 28 lạng nửa cân. Tưởng Khâm cười nói, thương nghị hoàn tất sau, Chu Thái cùng Tưởng Khâm liền đối với Rốt Giờ nói rằng, tiểu lão, đa tạ thịnh tình, nhưng huynh đệ của ta hai người sợ là không cách nào cùng ngài một đạo. Rốt Giờ nghe xong lập tức tâm mát một nửa, còn không có ra Dương Châu khu vực liền hắn bị khăn vàng đánh toàn quân bị diệt, Liêu Đông dưới đây cách xa nhau ngàn dặm, mang nhà mang người hắn làm sao có thể an toàn đến? Huynh đệ của ta hai người muốn đi Liêu Đông tìm nơi nương tựa Đô Đình Hầu lưu dụng, không cách nào cùng tiểu lão đồng hành, xin hãy tha lỗi. Tưởng Khâm chắp tay nói, nghe xong Chu Thái hai người bọn họ muốn đi Liêu Đông, Rốt Giờ vui vẻ, đây không phải muốn ngủ gật đến gối đầu à? Lão hủ lúc đầu liền là muốn đi Liêu Đông, nếu là hai vị không chê phiền toái, có thể hay không đem lão hủ cùng người nhà một đạo mang đến? Rốt Giờ lập tức nói, đã là tiện đường, đương nhiên không gì không thể. Chu Thái cười nói, tiểu lão ánh mắt quả nhiên là cay độc, vậy mà trước đó liền chọn tốt chỗ. Tưởng Khâm khen, bây giờ khắp nơi đều đang chiến tranh, chỉ có U Châu là phiến tỉnh thổ, không đi U Châu lão hủ còn có thể đi đâu đây? Rốt Giờ cười khổ nói, thật là như thế. Chu Thái cùng Tưởng Khâm gật đầu nói, hai vị hơi dừng, trò chuyện một chút. Rốt Giờ bỗng nhiên nói rằng, đoạn đường này không tránh khỏi làm phiền hai vị, số tiền này lương thực còn xin vui lòng nhận. Một lát sau, Rốt Giờ trở về, trong tay còn cầm một phần danh sách. Cái này như thế nào khiến cho? Chu Thái theo bản năng cự tuyệt nói. Nhưng sau khi nói xong, Tưởng Khâm liền kéo Chu Thái góc áo. Chu Thái không rõ nội tình, nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Khâm. Huynh trưởng, nếu là không nhận, chúng ta liền đến ven đường cướp đường, nếu không các huynh đệ đều phải đói bụng. Tưởng Khâm thấp giọng nói. Cái này Chu Thái nghe xong lập tức sững sờ. Hai vị liền đừng từ chối, ngài hai vị đối lao phu một nhà có ân cứu mạng, những này lễ mọn chỉ là hơi tỏ tâm ý, hai vị phải tất yếu nhận lấy. Rốt Giờ chắp tay nói, vậy liền đa tạ tiểu lão. Chu Thái cũng không phải đến chết vẫn sĩ diện người, nghĩ nghĩ liền tiếp nhận Rốt Giờ ý tốt. Dưới mắt hai người bọn họ thuế ruộng còn thừa không có mấy, thủ hạ lại có hơn mấy trăm người phải nuôi sống, đến chết vẫn sĩ diện cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Tiểu lão, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi đường thủy rời đi Dương Châu. Chu Thái nói rằng, toàn bằng hai vị phân phó. Rốt Giờ chắp tay nói, hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, đối với tìm tới Chu Thái Tưởng Khâm cùng An Huy huyện tiểu gia, Lưu Dục toàn không biết rõ tình hình. Dưới mắt Lưu Dục còn tại xuất bộ hướng phía Dĩnh Xuyên tiến lên, nếu là biết được việc này hắn chắc chắn cao hứng như cái 200 cân hải tử. Lưu Dục là bởi vì nhị tiểu đến mà cao hứng. Nhỏ, cách cục nhỏ. Người nào không biết hắn Lưu Mỗ người là có tiếng không khỏi nữ sắc, Lưu Dục nhất định là vì Chu Thái cùng Tưởng Khâm tìm tới mà cảm thấy thích thú a. Dĩnh Xuyên, quan quân đại doanh. Báo. Đô Đình Hầu, trấn tặc trung lang tướng sai người đưa tới thư, mời tướng quân xem qua. Ngoài trướng binh sĩ bẩm báo nói, mang tới cùng ta nhìn qua. Thủ tọa bên trên hoàng phủ Tung lên tiếng nói, nặng. Thân binh cung kính đem thư phong đưa tới hoàng phủ Tung trên tay, mở ra nhìn qua sau, hoàng phủ Tung nuốt dâu cười to, ha ha ha. Tốt. Thấy lao hỏa kế cao hứng như thế, Chu Tuấn hỏi, thật là Đô Đình Hầu muốn tới trợ trận? Không tệ, Đô Đình Hầu ngày mai liền đến. Hoàng phủ Tung gật đầu nói phải. Lão phu nghe qua Đô Đình Hầu uy danh, không biết hắn năng lực chúng ta mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Chu Tuấn cười nói, Mạnh Đức cùng Đô Đình Hầu là bạn cũ a. Hoàng phủ Tung đem ánh mắt rời về phía xuống thủ chỗ Tào lão bản. Tào Mỗ xác thực cùng Đô Đình Hầu tương giao tâm đầu ý hợp. Tào lão bản chắp tay nói, cái kia không biết Mạnh Đức có thể từng cùng Đô Đình Hầu cùng nhau đánh trận. Hoàng phủ Tung phục hỏi, Tào Mỗ vẫn luôn muốn quan sát Đô Đình Hầu tài dùng binh, chỉ tiếp từ đầu đến cuối chưa thể đạt được ước muốn. Tào lão bản lắc đầu nói, thì ra là thế. Hoàng phủ Tung nghe xong nhẹ gật đầu. Đám người nói chuyện phiếm công phu, Tào Tháo bên cạnh Tôn Kiên đi lòng vòng trong mắt, hiển nhiên đối Lưu Dục rất là hiếu kỳ. Tôn Kiên lúc trước liền nghe qua quan nội hầu uy danh, nhưng bây giờ người ta lũy công lên chức thành Đô Đình Hầu, có thể hắn Tôn Kiên nhưng vẫn là tá quân tư mã. Mẹ nó, đều do Trương Bảo kia hàng, không phải làm con rùa đen rút đầu, nếu không Tôn Mộ trong lòng bàn tay cái này miệng cổ đỉnh đao đã sớm cắt đứt xuống đầu của hắn. Tôn Kiên thầm nghĩ, phân phó, ngày mai làm thịt dê, là Đô Đình Hầu bày tiệc mời khách. Cho chuyện qua đi, hoàng phủ Tung hướng về phía thân binh nói rằng, tướng quân, chúng ta không có nhiều dê, cái này bỗng nhiên làm thịt xong đoán chừng liền không thừa nổi cái gì. Thân binh thấp giọng nói, vậy cũng phải làm thịt. Đô Đình Hầu đường xa mà đến gấp rút tiếp viện chúng ta, lão phu ha có thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hoàng phủ Tung nghĩ nói rằng, triều đình cấp dưỡng còn chưa đưa tới a. Một bên Chu Tuấn cao mày nói, nếu là trông cậy vào đám kia vận lương phế vật, chúng ta đều phải chết đói tại cái này. Tào lão bản nhanh mồm nhanh miệng, mặt mũi tràn đầy không vui nói. Mạnh Đức nói cẩn thận. Hoàng phủ Tung đội bằng nói, Tôn Kiên cũng là nghe hai hùng thiết bĩa, thầm nghĩ trong triều có người tốt làm quan lợi này quả nhiên không giả. Tay trắng làm nên sự nghiệp Tôn Kiên cùng lưng tựa Tào Đằng cây đại thụ này, Tào lão bản hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Có thể Tôn Kiên không biết là Tào Tháo vừa mới lời nói chính là cố ý gây nên, bằng không Tào lão bản sao lại trước mặt mọi người nói năng lô mãng. Nó mục đích tự nhiên là rũ sạch hắn cùng Hoạn Quan tập đoàn quan hệ, Tào lão bản đã chịu đủ đỉnh lấy liêm đảng đầu hàm thời gian. Nhưng cái gọi là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh trong thời gian ngắn Tào lão bản khẳng định không có cách nào đạt thành mục đích, dù sao thứ này không phải ngắn hạn liền có thể thấy hiệu quả. Tào lão bản đến thông qua không ngừng cố gắng thay đổi một cách vô tri vô giác đi cải biến mọi người đối cái nhìn của hắn, như thế một ngày kia hắn khả năng lấy xuống ước hoạn về sau mũ. Gần đây người nào chịu trách nhiệm cung cấp quân ta lương thảo? Hoàng phủ Tung hỏi. Hoạn Quan Đường Kết. Thân binh đáp. Mạnh Đức ngươi nhưng cùng cái này Đường Kết Hoàng phủ Tung lời mới vừa nói một nửa liền gọi Tào lão bản cắt đứt. Tướng quân, Tào Mỗ cùng nó không quen. Tào lão bản rất là quả quyết nói rằng. Nói đùa cái gì? Vừa mắng xong liền để ta đi cần lương. Kia Tào Mỗ cái này người thiết lập không phải Bạch Kinh Doanh a? Tốt a. Hoàng phủ Tung nói rằng. Ngay hôm đó lên, phái ra gấp đôi trinh sát, nghiêm phòng tặc người tới xâm phạm. Lúc này, Chu Tuấn hạ lệnh. Chu Tuấn ý nghĩ là Đường Lưu Dục vừa tới liền để cho người cho đánh lén, như thế hắn cái này mặt mò để nơi nào? Tướng quân ngài quá lo lắng. Hoàng Cân tặc tại trong mai rùa đợi thành thành thật thật, cái nào có gan tới tập kích bất ngờ chúng ta? Trong trướng một doanh quan cười nói, không thể phất lờ, nhanh đi. Hoàng phủ Tung nghiêm mặt nói, nặng. Chúng tướng chắp tay lĩnh mệnh. Chương 123, Tôn Kiên số liệu, Giang Đông tứ tướng. Chương 123, Tôn Kiên số liệu, Giang Đông tứ tướng. Hôm sau, làm Lưu Dục xuất bộ đến quan quân đại doanh thời điểm, Hoàng phủ Tung, Chu Tuấn cùng Tào Tháo đám người đã đứng tại cửa doanh trước xin đợi đã lâu. Thấy thế, Lưu Dục tranh thủ thời gian tung người xuống ngựa, ba chân bốn cẳng đi tới gần, hai tay thở dài nói, lang gia Lưu Dục, bái kiến hai vị tướng quân. Thử Dương, đã lâu không gặp. Hoàng phủ Tung chắp tay nói, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, cuối cùng là đem Tử Dương người cho trông. Chu Tuấn cũng là chắp tay nói, đều đừng xử ở nơi này, có lời gì đi vào lại nói, Tử Dương mời. Hoàng phủ Tung nói rằng, tướng quân mời. Lưu Dục chắp tay nói, Mạnh Đức huynh gần đây tất cả vừa vặn rất tốt. Tiến về chủ soái đại trướng trên đường, Lưu Dục hỏi, làm phiên Tử Dương mong nhớ, Tào Mỗ rất tốt. Tào lão bản cười nói, Lạc Dương từ biệt, người ta huynh đệ đã có mấy tháng không thấy, đêm nay nhất định phải thật tốt uống hai chén. Tào lão bản nói tiếp, tự ôn chuyện vẫn được, uống rượu dễ tính a, ngày khác. Lưu Dục lắc đầu nói, chưa chừng lúc nào thời điểm khăn vàng liền sẽ đánh tới, uống rượu hỏng việc ca Mạnh Đức huynh. Lưu Dục giải thích nói, Tử Dương nói có lý, vậy liền chờ cuộc chiến này đánh xong người ta huynh đệ lại không say không nghỉ. Tào lão bản nói rằng, tự nên như vậy. Lưu Dục cười nói, đi vào chủ soái trong đại trướng, Hoàng phủ Tung ngồi thủ tọa, Chu Tuấn ngồi bên tay trái của hắn, Lưu Dục thì là nằm ở Hoàng phủ Tung bên tay phải, hướng xuống theo thứ tự là Tào Tháo, Tôn Kiên chờ đem cùng các bộ doanh quan. Tuy nói trong trướng đa số người Lưu Dục cũng không nhận ra, nhưng Lưu Dục lại là biết dưới mắt Tôn Kiên bị Chu Tuấn cho điều tạm đến đây, bởi vậy những này gương mặt lạ bên trong khẳng định có là Tôn Kiên. Hàn Huyên qua đi, Chu Tuấn liền bắt đầu là Lưu Dục giới thiệu quan quân chúng tướng cùng doanh quan. Vị này là tá quân Tư Mã Tôn Kiên, thiện là một cây đại đao, có vạn phu bất đường chỉ dũng. Chu Tuấn nói rằng, tướng quân quá khen. Tôn Kiên bước ra khỏi hàng nói, nô quận Tôn Kiên gặp qua Đô Đình Hầu. Tôn Kiên chắp tay nói, nghe qua Giang Đông tử đệ đa tài tuấn, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Lưu Dục chắp tay hoàn lễ, thẩm tra Tôn Kiên số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra kết quả Tôn Kiên, võ lực 90, thống ngự 90, trí lực 68, nội chính 65. Tôn Kiên kỹ năng như sau: tóc hối cua, tính khí nóng nảy, trời sinh tính hiếu chiến. Bị chọc dẫn lúc, võ lực 2, trí lực 3. Cùng nhân, chiến tranh cùng nhân, thân kinh bách chiến. Tòa trấn chủ xoáy lúc, thống ngự 2. Dẫn đầu công kích lúc, võ lực 2. Mãnh hổ, Giang Đông mãnh hổ, thanh danh lan xa. Phát hiện hiện tài sát suất tăng lên, văn thần võ tướng tìm tới sát suất tăng lên. Làm gương mẫu, xung phong đi đầu, sinh tử coi nhẹ. Trời sinh mạnh hơn, mỗi chiến trước phải, thụ thương, chiến tử sát suất lên cao, sĩ khí trên diện rộng lên cao. Tôn Kiên đủng có thần binh cổ đỉnh đao tạm thời chưa có bả mã, võ lực 1. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục gầm thầm nhẹ gật đầu. Dưới mắt Ngụy Thục Ngô Tam cự đầu số liệu hắn đã đều thẩm tra qua, Tào lão bản cùng Thái To huynh đương nhiên không cần phải nói, Giang Đông một đời mục đích số liệu cũng rất đỉnh, chính là lệnh khoa có chút nghiêm trọng. Nói thật ra, Tôn Kiên số liệu này thích hợp làm một cái khai cương thác thổ đại tướng mà không phải một nước chi chủ. Đệ nhị Tôn Sách số liệu đoán chừng so Tôn Kiên mạnh không đi nơi nào, so sánh với mà nói, đời thứ 30 vạn huynh mới càng giống là một cái quân chủ. Mấy vị này là văn đài huynh đệ, từng cái đánh trận đều là đem hào thủ. Chu Tuấn tiếp lấy là Lưu Dục giới thiệu nói, Trinh Phổ, Hàn Đang, Tổ Mậu, Hoàng Cái, bái kiến Đô Đình Hầu. Trinh Phổ chờ đem chắp tay nói, không cần đa lễ. Lưu Dục chắp tay hoàn lễ, thẩm tra tứ tướng số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra kết quả Trinh Phổ, võ lực 86, thống ngự 86, trí lực 72, nội chính 68. Hàn Đang, võ lực 88, thống ngự 81, trí lực 67, nội chính 65. Hoàng Cái, võ lực 84,
thống ngự 82, trí lực 70, nội chính 72. Tô Mậu, võ lực 82, thống ngự 78, trí lực 65, nội chính 63. Đốt. Trải qua hệ thống kiểm tra, Trình Phổ chờ tứ tướng tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Giang Đông tứ tướng số liệu cũng không tệ, mặc dù không có bạc tiềm, nhưng thắng ở cân đối. Bốn người này bên trong ngoại trừ Tổ Mẫu bên ngoài đều là lịch sĩ ba triều nguyên lão cấp nhân vật, nếu là Tôn 10 bạn cũng giống cha hắn huynh như vậy tìm đường chết, đoán chừng Trình Phổ bọn hắn ba có thể lịch sĩ bốn hướng. Thẩm tra Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn số liệu. Thẩm tra kết quả Hoàng Phụ Tùng, võ lực 81, thống ngự 92, trí lực 73, nội chính 70. Chu Tuấn, võ lực 83, thống ngự 88, trí lực 71, nội chính 67. Trải qua hệ thống kiểm tra, Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn không kỹ năng, vô thần binh bảo mã. Các minh đệ, phần diễn không nhiều người bật kỹ năng lão thương liền không viện, cái đồ chơi này quá phí đầu. Hai vị lao tướng số liệu cũng là rất đỉnh, chỉ tiết hiện giai đoạn thậm chí tương lai một đoạn thời gian rất dài lưu dục đều không cách nào đem hai người họ biến thành của mình. Cùng lúc đó, theo thảo kết doanh Trương Bảo cũng là biết được quan quân viện binh đến tin tức. Theo thám tử lời nói, người tới nhiều nhất không siêu 5000, bởi vậy Trương Bảo căn bản liền không có đem nhóm người này coi ra gì. Ba tài, chúng ta còn phải tại cái này tránh bao lâu? Trương Bảo hướng về phía dưới tay chỗ ba tài hỏi. Ít thì nửa tháng, nhiều thì 2-3 nguyệt. Ba tài nghĩ nghĩ nói rằng. Cái gì? 2-3 tháng? Trương Bảo nghe xong lập tức mặt lộ vẻ không vui. Hàng ngày tại thảo khoa tử cất dấu, Trương Bảo biểu thị đây không phải hắn mong muốn sinh hoạt. Đại ca hắn Trương Dắt chiếm cứ thành trì chống lại quan quân, hắn tam đệ Trương Lương lặn vào núi rừng quấy rối quan quân, hắn Trương Bảo lại chỉ có thể làm miễn ảnh xe tăng cùng cháu trai dường như giấu ở thảo khoa tử bên trong. Vì sao muốn chờ lâu như vậy? Trương Bảo hỏi. Công tướng quân cho bẩm, dựa theo đại hiển lương sư dặn dò, chúng ta phải lưu ở nơi đây kiểm chế Dĩnh Xuyên quan quân. Ba tại giải thích nói, nếu không bất luận Dĩnh Xuyên quan quân cùng cái nào bộ quan quân kết hợp một chỗ, kia đối nơi đó Thái Bình đạo thế lực đều chính là tai họa ngập đầu. Ba tại nói tiếp, biến thành người khác đến kiểm chế không được a. Lão tử đều sắp bị con muỗi ăn. Trương Bảo không nhịn được nói, quan quân thế lớn, chỉ có tướng quân ngài mới có thể đem kiểm chế lại a. Ba tài định mà nói, lời này cũng không tệ, vậy ta liền cố mà làm lại kiên trì chút thời gian. Trương Bảo đáp ý nói, công tướng quân thánh minh. Khan Vàng chúng tướng cùng nói, Tử Dương, tiếp phong yến đã chuẩn bị tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, mời. Hoàng Phủ Tung nói rằng, tướng quân mời. Lưu Dục chắp tay nói, đám người theo thứ tự riêng phần mình ngồi xuống sau. Hoàng Phủ Tung nâng chén nói, trong quân cấm rượu, bản tướng liền lấy trà thay rượu, kính đường xa mà đến Tử Dương cùng chư vị huynh đệ. Cái này bỗng nhiên rượu tạm thời đi lại, chờ đánh bại nhóm này Khăn Vàng, bản tướng lại cùng chư vị không say không nghỉ. Dứt lời, Hoàng Phủ Tung uống một hơi cạn sạch. Tướng quân mời. Chúng tướng cùng nói, tới cái này theo tới nhà mình như thế, đều đừng câu thúc, đánh trận là minh chuyện cần làm, đêm nay các ngươi thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là ăn no, ăn được. Chu Tuấn cất cao giọng nói. Lưu Dục nghe xong sững sờ, cái này có vẻ giống như đến An Tịch. Chương 124, đến Dĩnh Xuyên, kế hoạch thế nào? Chương 124, đến Dĩnh Xuyên, kế hoạch thế nào? Lưu Dục không phải kia giả vờ người, một chút cũng không có cùng Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn khách khí, trực tiếp xử lý một khối dê sắp xếp, sau đó lại tới dê canh trắng canh. Bên cạnh bàn Điện Vi cùng Hứa Trừ cũng là ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Ăn uống no đủ sau, Lưu Dục thấp giọng hỏi hướng Tào Tháo, các ngươi cơm nước không tệ à, hàng ngày tiêu chuẩn này. Thử Dương, coi như trong nhà có mỏ cũng không dám như thế ăn a. Tào lão bản nghe xong cười nói, vì cho ngươi bày tiệc mời khách, Hoàng Phủ tướng quân cơ hồ đem toàn doanh dê đều giết đi, cái này mới miễn cưỡng tiếp cận đống nhiên toàn Dương Yến đến chiêu đãi ngươi. Tào Tháo giải thích nói, thì ra là thế. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, lao đầu có thể chỗ, có đồ tốt thật cho ta hướng ra cầm. Lưu Dục thầm nghĩ, tiếp phong yến kết thúc sau, Hoàng Phủ Tung vẫy vây tay, một cái doanh quan bước nhanh đi tới trước người hắn. Kim Liên, tối nay là ngươi bàn a. Hoàng Phủ Tung nói rằng, chính là thuộc hạ. Kim Liên đáp, nhìn chăm chăm, chớ để tặc nhân đã quấy rầy quý khách. Hoàng Phủ Tung dặn dò nói, nặng. Kim Liên chắp tay nói, vị huynh đệ kia thật là họ Phan. Lưu Dục theo bản năng hỏi, Tử Dương cớ gì nói ra lời ấy? Hắn tự nhiên là họ Kim, làm sao lại họ Phan? Một bên Chu Tuấn khó hiểu nói, nhìn ta cái này đầu óc, ta đem cái này huynh đệ cùng một cái lao hưu cho nhớ lan lộn. Lưu Dục cười ha hả bỏ qua việc này. Kia Tử Dương sau khi trở về sớm một chút nghỉ ngơi, minh bóc buổi sáng chúng ta chủ soái đại trông thấy. Hoàng Phủ Tung nói rằng, nặng. Lưu Dục chắp tay rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, luyện công buổi sáng qua đi, Lưu Dục đơn giản ăn miệng điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Lưu Dục đi tới chủ soái đại trướng bên ngoài chờ. Không bao lâu, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn liền chạy tới. Tử Dương tới bao lâu? Lão phu đến chậm. Hoàng Phủ Tung nói rằng, ta cũng mới vừa tới, tướng quân cũng không tới chậm. Lưu Dục chắp tay nói, Tử Dương sao không đi vào? Chu Tuấn hỏi. Bên ngoài mát mẻ. Lưu Dục vừa cười vừa nói, mặc dù Lưu Dục ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hoàng Phủ Tung lại là rất nhanh liền hiểu Lưu Dục cử động lần này dụng ý, bởi vì duy tránh hiểm nghi ngươi. Ba người nói chuyện công phu, Tào Tháo, Tôn Tiên cùng chúng doanh quan cũng là tuần tự đã tới chủ soái đại trướng. Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu hôm nay quân nghị. Hoàng Phủ Tung cất cao giọng nói, Văn Đài, ngươi trước là Đô Đình Hầu giới thiệu một phen tình huống trước mắt. Chu Tuấn nói rằng, nặc. Tôn Tiên lên tiếng, lập tức đứng dậy đi tới địa đồ bên cạnh. Đô Đình Hầu mời xem, nơi đây là quân ta đại doanh vị trí. Nơi này là quân ta lần thứ nhất cùng Khăn Vàng giao chiến chi địa. Đây là trường xã, là Hoàng Cân tặc trước mắt nơi ở. Trương Bảo sợ chiến, xuất bộ lui vào Trường Xã theo Thảo kết doanh. Trường Xã bên trong địa hình phức tạp, giấu giếm phục binh, quân ta tổ chức mấy lần cường công nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tôn Kiên đơn giản là Lưu Dục giới thiệu một phen tình huống căn bản. Làm phiên Văn Đại Minh. Sau khi nghe xong, Lưu Dục hướng về phía Tôn Kiên chắp tay nói: "Ngài nói quá lời." Tôn Kiên vội vàng chắp tay đáp lễ. Tử Dương vừa tới Dĩnh Xuyên, lão phu liền muốn mang theo ba sông tinh kỵ cùng Trương Bảo cứng đối cứng đánh nhau một trận. Chu Tuấn lên tiếng nói. Lưu Dục nghe xong lập tức liền hứng thú, đương nhiên, Lưu Dục hứng thú không phải đối chiến uống, mà là đối ba sông tinh kỵ cái này tức sắp biến mất binh chủng. Cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào? Lưu Dục hỏi. Không có đánh thành, nghĩa thật minh không cho phép lão phu xung trận. Chu Tuấn giang tay ra nói. Khan Vàng đại trận bên trong nói ít phải có 10 vạn người, ngươi đây không phải là xung trận, là chịu chết. Hoàng phủ Tung tức giận nói. Ngươi muốn chịu chết lão phu không ngăn, nhưng đừng đem cái này 5000 ba sông tinh kỵ ném ở bên trong. Hoàng phủ Tung chừng Chu Tuấn một cái. Dưới mắt chính là như thế cái tình huống, Tử Dương. Thấy thế Chu Tuấn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lúc trước song phương quy mô nhỏ chiến tranh đều là lấy thăm dò làm chủ, nhưng vài ngày trước chẳng biết tại sao Trương Bảo thái độ khác thường, đột nhiên lui vào Trường Xã theo Thảo kết doanh, về sau liền không gặp hắn đi ra qua. Hoàng phủ Tung mở miệng nói, không biết Tử Dương nhưng có phá địch thượng sách. Hoàng phủ Tung hỏi, lại cho ta ngẫm lại. Lưu Dục nghe rồi nói ra, mặc dù Lưu Dục trong lòng đã có lập kế hoạch, nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi xong, cũng không thể người ta vừa nói xong hắn liền muốn nghĩ kế tới a. Sách như hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Thật lâu, Lưu Dục đống nhiên toát ra một câu như vậy đến. Tử Dương, kế hoạch thế nào? Hoàng phủ Tung hỏi. Thật có một kế, nhưng không biết có thể hay không có thể thực hiện. Lưu Dục đáp, chớ bán kiện cáo, gấp chết lão phu, nhanh chóng nói đi. Chu Tuấn vội la lên, chư vị, Khăn Vàng lui giữ Trường Xã, theo Thảo kết doanh, nhìn như dễ thủ khó công, thực thì không phải vậy. Dưới mắt chính vào trời hành vật khô lúc, chỉ cần tìm đúng hưng gió, ta lấy dễ cháy vật bất trì, đại hỏa giấy lên bọn tặc nhân chắc chắn sẽ tự loạn trận ước. Đến lúc đó quân ta tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bố trí phục binh, Khăn Vàng coi như chắp cánh cũng là khó thoát kiếp nạn này. Lưu Dục chậm rãi mà đàm đạo, lão phu làm sao lại không nghĩ tới hỏa công cái này gốc ra đâu? Hoàng phủ Tung nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, thua thiệt hai ta còn nam chinh bắc chiến hơn 20 năm, rõ ràng thật đơn giản một sự kiện, hai ta sững sờ là nghĩ nhiều. Chu Tuấn cười lắc đầu, hai vị tướng quân, không biết trong quân nhưng có sẽ xem thiên tượng người. Lưu Dục hỏi, hướng gió nếu là không cách nào xác định, mọi thứ đều không tốt. Lưu Dục nói tiếp, thật là như thế. Chu Tuấn nghe xong nhẹ gật đầu, cũng chính bởi vì gần đây hướng gió đều hướng phía chúng ta bên này, cho nên Khăn Vàng mới không sợ hãi như thế. Hoàng phủ Tung cười lạnh nói, như thế khó giải quyết sự tình, lửa mượn gió thổi khả năng bùng nổ, nếu không sợ là khó mà đạt tới mong muốn. Tào lão bản nói rằng, chúng ta đều là một đám vũ phu, nào có người sẽ nhìn thiên tượng a. Tôn Kiên cười khổ nói, đừng nói là vũ phu, chính là văn nhân cũng không mấy cái sẽ xem sao. Tào Tháo nói rằng, nghĩa thật minh, đem việc này bẩm báo cho bệ hạ, nhờ bệ hạ phái một người đến đâu. Chu Tuấn hỏi, cái này không thực tế, chiến cơ chớp mắt là qua, còn nữa nói Trương Bảo cũng sẽ không một mực chờ tại Thảo Khoa Tử bên trong. Hoàng phủ Tung lắc đầu nói, dưới mắt cái này mấu chốt, đi đâu đi tìm sẽ nhìn thiên tượng người a. Chu Tuấn nói lẩm bẩm, thực sự không được tìm không có gió thời tiết phóng hỏa, như thế cũng so ngược phóng hỏa mạnh hơn nhiều. Tôn Kiên nghĩ nghĩ nói rằng, kia là tự nhiên, ngược suy suy còn thử một thân đâu, chớ nói chi là phóng hỏa. Tào lão bản nghiêm túc nói, người cái này thằng ngãi danh. Hoàng phủ Tung nghe xong cười mắng, Tào mỗ đây không phải nhìn đại gia mặt ủ mày cho, suy nghĩ nhường đại gia vui vẻ à. Tào lão bản cười nói, lần này quân nghị trước hết tới cái này, phá địch phương hướng Tử Dương đã chỉ ra, còn sót lại chúng ta ăn cơm lại nói tiếp hoàn thiện. Mắt nhìn thấy tới giờ cơm, Hoàng phủ Tung nói rằng, đi thôi, đoàn người cùng đi ăn cơm, xem thiên tượng việc này chúng ta ai cũng không giải quyết được, chính là tại cái này suy nghĩ nát óc cũng học không được, đừng suy nghĩ, đi mau đi mau, đi ăn cơm. Chu Tuấn mở miệng nói, chương 125, hỏa thiêu dài xã, không nợ gió đông. Chương 125, hỏa thiêu dài xã, không nợ gió đông. Mấy ngày sau, Hoàng phủ Tung không biết từ chỗ nào tìm tới lao đầu, nghe nói là sẽ xem thiên văn cao nhân ẩn sĩ. Ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, Lưu Dục ném đi thẩm tra đi qua, kết quả phát hiện người này số liệu thường thường không có gì lạ, duy chỉ có 81 thiên văn thuộc tính đặc biệt. Lưu Dục nghĩ nghĩ, 81 số liệu hẳn là cũng đủ, ngược lại liền nhìn hướng gió cũng không làm gì khác, chỉ cần lao nhân này không phải lừa đảo là được. Cái này gọi là cắt thái ẩn sĩ dừng lại thao tác, cuối cùng được ra kết luận là 2 ngày sau giờ Sửu ba khắc sẽ phá gió đông, một mực quét đến giờ Thìn hai khắc. Lưu Dục chính mình đổi tính toán một cái, nói cách khác 2 ngày sau 1:45 bắt đầu phá gió đông, một mực quét đến 7:30. Gần duy trì liên tục 6 cái điểm gió đông, đầy đủ thiêu chết bọn này hoàng cơ tặc. Kế tiếp Lưu Dục bọn hắn muốn làm, liền là chuẩn bị có khô, dầu hỏa chờ dễ cháy bật, lặng chờ thời cơ đến. Chờ dầu hỏa các loại vật kiện đều chuẩn bị thỏa đáng đã là sau 1 ngày, Hoàng phủ Tung lập tức bắt đầu phân phối lần này nhiệm vụ tác chiến. Bản tướng linh 5000 ba sông tính kỵ, tọa trấn chủ soái, điều hành các bộ. Tôn Kiên, ngươi mang bản bộ binh mã tại giờ Sửu ba khắc phóng hỏa, chờ lửa cháy sau ngươi lãnh binh càn quét bên ngoài, chu sát Khăn Vàng tàn binh. Chu Tuấn, ngươi dẫn 1 vạn binh mã trấn thủ phương tây sói hoang cốc. Lưu Dục, ngươi lĩnh bản bộ binh mã trấn thủ phương bắc thanh mang sơn. Tào Tháo, ngươi lĩnh bản bộ binh mã trấn thủ phía nam lá đỏ suối. Nặc. Chu Tuấn bọn người cùng nói, tất cả mọi người là xa trường lao tướng, Hoàng phủ Tung cũng không cần cái gì quá nhiều giao phó,
bởi vậy các tướng lĩnh nhiệm vụ sau liền đều trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tới sảng khoái thiên giờ xỉu hai khắc, gió tây vẫn như cũ rất là mạnh mẽ, phụ trách phóng hỏa Tôn Kiên cảm giác trong thời gian ngắn hướng gió hoàn toàn không có muốn biến xu thế. Chúa công, tên kia coi là thật đáng tin cậy a? Tô Mộ hỏi. Cái này nếu là một mực phá gió tây, chúng ta phóng nắm lửa coi như náo nhiệt. Hàn đang cười nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đây không phải còn chưa tới giờ xỉu ba khắc thế này, gấp cái gì? Tôn Kiên sụ mặt nói rằng. Tôn Kiên lời này vừa mới nói xong không bao lâu, gió tây liền bắt đầu từ mạnh chuyển yếu, thấy sau Tôn Kiên bọn người kích động không thôi. Hắc, lão nhân này vẫn rất thần. Tô Mậu tán thán nói, nếu không người ta như thế nào là cao nhân đi. Hoàng Cái cười nói, đợi cho giờ xỉu ba khắc, gió đông đúng hẹn mà tới, mãnh liệt gió lớn đem cỏ khô quắt ngã trái ngã phải. Tôn Kiên lúc này hạ lệnh, phóng hỏa. Tôn Kiên ra lệnh một tiếng, Trình Phổ chờ đem lập tức mang theo bộ hạ cây bước dầu đẩy hướng về phía mênh mông vô bờ bãi cỏ ngoại ô, lập tức nhóm lửa cỏ khô vứt ra ngoài. Nhiều đám cỏ khô bị ném ra sau, bãi cỏ ngoại ô trong nháy mắt bị nhen lửa, trùng thiên đại hỏa đằng không mà lên, đốt chém thẳng vào ba rung động. Tại gió đông trợ giúp hạ, lửa mượn gió thổi, đảo mắt công phu hỏa diễm liền xông lên cao hơn 3 mét. Rút lui. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Tôn Kiên lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Tổ Mộ bởi vì phóng hỏa lúc cách quá gần, liền lông mày râu ria đều bị cháy rủi, nhưng giờ phút này vẫn tại nết miệng cười khúc khích, cả người tràn ngập vui cảm giác. Người ăn lòng mà phân. Cười vui vẻ như vậy. Tôn Kiên hỏi. Kia thật không có, chỉ là ta vừa nghĩ tới Hoàng Cân Tặc đợi chút nữa sẽ bị đốt trên nhảy dưới tránh ta liền muốn cười. Tổ Mộ đáp. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Tôn Kiên cười mắng. Đi, tranh thủ thời gian rút lui, chúng ta còn phải làm kế tiếp xuống đâu. Tôn Kiên hạ lệnh. Bãi cỏ ngoại ô chỗ sâu, hơn 10 tên phụ trách cảnh giới khăn vàng lính gác đều đã buồn ngủ, chỉ còn lại mấy cái ban ngày ngủ nhiều hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Ai, ngươi nói ta con mắt này có phải hay không hỏng? Lính gác giáp nói rằng. Vì sao nói như vậy đâu? Lính gác cất hỏi. Kia trước mắt ta thế nào hồng như vậy đâu? Lính gác giáp nghi ngờ nói. Kia đoán chừng con mắt ta cũng hỏng, trước mắt ta cũng thật đỏ. Lính gác cất rủi rủi con mắt. Hai người có ma bệnh a? Kia mẹ nó hỏa hoạn. Ai nhìn đều đỏ. Lính gác bình tức giận nói. A, chuyện như vậy a? Dọa ta một hồi, ta còn tìm nghĩ con mắt ta hỏng đâu. Lính gác giáp thở phào một cái. Ngươi không phải ánh mắt hỏng, ngươi là đầu óc hỏng. Lính gác đinh bất đắc dĩ nói. Ồn ào cái gì đâu? Ngủ gật lính gác đội trưởng mơ mơ màng màng hỏi. Ngoa tào. Nhanh mẹ nó hâu người cứu hỏa. Đều còn tại cái này thất thần làm gì? Lính gác đội trưởng gầm thét lên. Bị lính gác đội trưởng mắng xong sau, lũ lính gác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao gân cổ lên hô. Hỏa hoạn. Hỏa hoạn. Đứng kia hô làm gì a? Chờ lấy bị thiêu chết a. Về sau chạy. Lính gác đội trưởng rất là im lặng nói rằng. Một bên chạy một bên hô a. Thật sự là phục các ngươi bọn này ngu xuẩn. Lính gác đội trưởng nói tiếp. Nhưng khăn vàng lũ lính gác hành vi nhất định là tốn công vô ích, bởi vì lửa này căn bản liền không phải sức người có thể dập tắt. Không chờ nghe tiếng mà đến binh sĩ khăn vàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, phô thiên cái địa đại hỏa liền đã lan tràn đến bên ngoài khăn vàng doanh địa. Kể từ đó, chương bảo phân tán kết doanh tệ nạn liền thể hiện ra, phía trước doanh địa đều cháy rồi phía sau binh sĩ khăn vàng còn đi ngủ đâu. Gió đông gào thét, hỏa long tàn phá bừa bãi, một tòa lại một tòa khăn vàng doanh biến thành biển lửa. Trung thiên ánh lửa đem khăn vàng doanh địa chiếu làm nhân gian luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên bị đánh ba rung động thiêu đốt âm thanh che lại, giống như ác ma nói nhỏ. Trừ bỏ một số nhỏ thoát đi doanh địa kẻ may mắn, những người còn lại đều tại phô thiên cái địa hỏa diễm bên trong hóa thành từng đoàn than cốc. Phương Tây, sói hoang cốc, Chu Tuấn quân trận. Phương pháp này sợ là hữu thương thiên hỏa. Nhìn xem bị chiếu đỏ bầu trời, Chu Tuấn phó tướng thở dài. Người là đến a? Đánh trận nào có không chết người? Đơn giản là chết chết nhiều thiếu khác nhau. Một gã doanh quan đối cái này phó tướng lời giải thích khịt mũi coi thường. Nếu là không cần hỏa công, ngươi như thế nào phá địch? Doanh quan hỏi. Ta lại không nói hỏa công không ổn, chỉ là phó tướng giọng điệu cứng rắn nói phân nửa liền bị Chu Tuấn cắt đứt. Dừng lại a, có cái nhau cái này công phu còn không bằng giữ lại đợi chút nữa giết địch, đều cho bản tướng yên tĩnh chút. Chu Tuấn lạnh hừ một tiếng, chậm rãi nói rằng, bởi vì Trương Bảo đại tướng vị trí tương đối dựa vào sau, bởi vậy trong thời gian ngắn thế lửa còn không có bao trùm tới. Trương Bảo đang ngủ mơ mơ màng màng liền nghe phía bên ngoài có người hô hỏa hoạn mới đầu Trương Bảo còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng la càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, Trương Bảo lúc này mới đã nhận ra không thích hợp. Công tướng quân, hỏa hoạn. Ba tài xốc lên mảnh lều xông vào. Tình huống khẩn cấp, xin thứ cho thuộc hạ thất lễ. Thấy Trương Bảo mặt lộ vẻ không vui, ba tài vội vàng chắp tay nói. Đi như thế nào nước? Phái người đi cứu sao? Trương Bảo không nhanh không chậm nói rằng. Nguyên nhân không thể nào biết được, nhưng thuộc hạ suy đoán hơn phân nửa là quan quân hạ. Ba tài đáp. Cứu hỏa khẳng định là cứu không thành, lớn như thế lửa không ai có thể cứu thành. Ba tài nói tiếp. Thế nào còn có thể cứu không thành đâu? Trương Bảo mặt lộ vẻ không hiểu, mở miệng hỏi. Bản tướng quân nhìn xem lửa này đến cùng lớn bao nhiêu, thế mà cứu đều cứu không thành. Không đợi ba tài đáp lời, Trương Bảo liền khoác lên y phục hướng trướng đi ra ngoài. Chương 126, ánh lửa ngút trời, khăn vàng chạy tán loạn. Chương 126, ánh lửa ngút trời, khăn vàng chạy tán loạn. Ngoại tảo. Cái này thế nào lớn như thế lửa? Đi vào ngoài trướng, Trương Bảo lập tức bị sợ ngây người. Thuộc hạ nói lửa này cứu không thành, có thể ngài còn không tin. Ba tài bất đắc dĩ nói. Cái này mẹ nó còn cứu gì, tranh thủ thời gian chạy a. Trương Bảo vội la lên. Nhìn thấy thế lửa sau, Trương Bảo nửa điểm cứu hỏa ý nghĩ đều không có, cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cứu giúp giá trị a. có thể cứu lửa kia thời gian rỗi, còn không bằng nắm chặt thời gian đi đường đâu. Ba tài, ngươi nói chúng ta nên đi nơi nào chạy?
Trương Bảo hỏi.
Đi Hắc Sơn tìm người công tướng quân tụ hợp, ngài nghĩ như thế nào?
Ba tài nghĩ nghĩ nói rằng,
Hắc Sơn là nơi đến tốt đẹp, quyết định như vậy đi.
Trương Bảo đánh nhịp nói.
Hai người nói chuyện công phu, Cao Thăng, Nghiêm Chính, Hoàng Thiệu, Trương Khải, Hà Nghi, Hà Mạn bọn người tuần tự xuất bộ đến cùng Trương Bảo tụ hợp. Tại Ba Tài theo đề nghị, Trương Bảo thu nạp tàng quân, đem các bộ binh sĩ khăn vàng chỉ giữ lại thanh niên trai tráng, còn sót lại đều mệnh hướng Tây Pha Bay. Mà Trương Bảo thì là mang theo tuyển ra tới thanh niên trai tráng, tại Ba Tài đám người hộ vệ dưới trực tiếp hướng phương Bắc bỏ chạy. Mưa mạnh mẽ gió đông, thế lửa càng lúc càng lớn, khói đặc tràn ngập phía dưới, rất nhiều khăn vàng chạy trốn liền bị hôn mê bất tỉnh. Đều là báo ứng a.
Thời khắc hấp hối, một cái khăn vàng doanh quan cười thảm liên tục. Nếu không phải lúc trước ta khăng khăng muốn thiêu chết bọn hắn một nhà lão tiểu, có lẽ hôm nay cũng sẽ không rơi vào như thế kết quả. Dứt lời, cái này doanh quan chật vật rút ra dao găm đến, lao cổ của mình. Còn có dây rùa chi lực khăn vàng nhóm ra sức hướng lửa thiếu địa phương bỏ chạy, nhưng khăn vàng nhân số thật sự là nhiều lắm, mà lửa tiểu nhân địa phương tóm lại cứ như vậy nhiều. Cộng thêm đỏ mắt khăn vàng nhóm ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng chết bởi giẫm đạp người vô số kể. Hoàng phủ tung thân mang áo giáp, xách ngược trường thương, phía sau là 5000 vận sức chờ phát động ba sông tinh kỵ. Đây là cái thế chi chiến công, nhưng cũng là ngập trời chi sát nghiệt. Nhìn phía xa đại hỏa, Hoàng phủ Tung thở dài. Trong đó công tội, giữ lại cùng hậu nhân nói. Hoàng phủ Tung nhìn phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chủ ý là Tử Dương gia, mệnh lệnh là lao phu dưới, lựa là văn đại thả, trận này đại hỏa có thể liên lụy không ít người a. Nếu như thượng thiên có đức yêu sinh, vậy liền độc phạt ta cái này thổ chôn một nửa lão đầu tử a. Tử Dương hai người bọn họ còn trẻ, còn có thể là hán thất hiệu lực rất nhiều năm đâu." Nói xong, Hoàng phủ Tung hai mắt tinh quang như rồng, khí thế bức người. Theo thời gian trôi qua, trước hết nhất chạy trốn khăn vàng đã chạy trốn tới vòng mai phục phụ cận. Ở vào phương Tây Chu Tuấn là sớm nhất nên đón khách nhân, dù sao theo đông tới tây là một đường thẳng, hoàng hốt chạy bừa hoàng cân tặc nhóm khẳng định sẽ theo bản năng lựa chọn một đầu ngắn nhất lộ tuyến chạy trốn. Nói đến Chu Tuấn đã đến nơi đây đã lâu, đi vào sói hoang cốc sau Chu Tuấn sai người diệt đi phụ cận dễ cháy vật, bằng không lửa đốt qua đến liền phiền toái. Sói hoang tung lung thế hiểm yếu, chỉ cần giữ vững cốc khẩu cùng hai bên cao điểm liền có thể, bởi vậy Chu Tuấn bắt tù binh bắt rất dễ dàng. Nhưng Chu Tuấn không nghĩ tới chính là, chạy thoát binh sĩ khăn vàng nhìn thấy quan quân không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, gọi thẳng nguyện hàng. Đoạt lại binh khí. Thôi đi, người ta căn bản liền không có cầm binh khí hướng ra chạy, ngươi đoạt lại cái gì?
Tướng quân, hoàng cân tặc nhóm thế nào thành bộ dáng này?
Một cái doanh quan nghi ngờ nói.
Đoán chừng là bị đốt ta.
Chu Tuấn nghi nói rằng.
Chu Tuấn Nam Trinh bắt chiến nhiều năm, nhưng hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đầu hàng còn cao hứng như vậy, thật là sống lâu thấy.
Coi chừng.
Đúng lúc này, một đạo thanh âm rồn rập đống nhiên chuyển đến.
Chu Tuấn trung quanh thân binh còn tưởng rằng có người đột thi tên bắn lén, vội vàng dùng tâm chắn đem Chu Tuấn cho bao quanh bảo vệ.
Nửa ngày cũng không có gặp động tĩnh gì, các thân binh lúc này mới rời đi tâm chắn.
Thì ra một thất bị hoảng sợ chiến mã băng băng mà tới, vừa mới âm thanh kia là Bắc quân binh sĩ đang nhắc nhở khăn vàng hàng binh chú ý tránh né. Dù vậy, vẫn như cũ có 3 tên hàng binh bị mất khống chế chiến mã đụng xương cốt đứt gãy, một người trong đó bị mất mạng tại chỗ, hai người khác ngã xuống đất đều rền không ngừng. Chuyên bản tướng mệnh lệnh, lại có bị hoảng sợ chiến mã tới, trực tiếp cho đi, không cần ngăn cản, chú ý tránh né.
Chu Tuấn cất cao giọng nói.
Nặng.
Phó tướng chắp tay lĩnh mệnh.
Còn có, đem đám hàng binh bắt giữ đến cốc khẩu cạnh ngoài thống nhất trông giữ.
Chu Tuấn nói tiếp.
Nặng.
Phó tướng ưng tiếng nói.
Tào lão bản trấn thủ phương Nam lại là không có người nào vào xem trông hồi lâu, Tào lão bản chỉ bắt được mấy con cá nhỏ, cá lớn một cái cũng không có gặp.
Không nói bắt được chứ bảo, Ba Tài bọn người, nhưng dù sao cũng phải cầm khăn vàng cử xoay a.
Cái này mẹ nó liền doanh quan đều không gặp được, thật tà môn.
Tào lão bản nói lẩm bẩm.
Tào lão bản vị trí gọi là lá đỏ suối, nhưng hắn không có để cho người tại suối trước bố trí mai phục, mà là mệnh bộ đội tại suối sau bố trí mai phục.
Từ chiến đến cùng.
Thôi đừng chém gió, đây là mai phục người, thuận gió đánh ngực gió, không phải cùng đường mạt lộ không thể không liều mạng.
Còn nữa nói kia lá đỏ suối vừa tới đầu gối, lại dòng nước nhẹ nhàng, đánh nóng lên đoán chừng đều phải có binh sĩ nhảy xuống đi tắm.
Bằng không dẫn người đi bên trong thử thời vận.
Tào lão bản thầm nghĩ.
Nhưng một lát sau Tào lão bản vẫn là lựa chọn thủ vững trận địa, nhìn xem kia khói đặc quần quần biển lửa, Tào lão bản thật sự là có chút không có sức đi vào.
Mà ở vào phương Bắc lưu dục chuyện làm ăn cũng rất bình thường, nhưng hắn một chút cũng không có gấp.
Theo giả hủ phỏng đoán, Trương Bảo tỷ lệ lớn chọn theo phương Bắc phá bay, bởi vậy cái này thành Mãng Sơn chính là hắn khu vực cần phải đi qua.
Bắt nhiều ít tù binh có thể thế nào?
Riêng là một cái Trương Bảo liền đủ có thể bù đắp được cái này 20 vạn dĩnh xuyên khăn vàng.
Tại lưu dục chờ đợi hạ, Trương Bảo tại Ba Tài đám người hộ vệ dưới từng bước đi hướng Thanh Mãng Sơn.
Trương Bảo thân sau có tới 2 vạn binh sĩ khăn vàng tùy hành, càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là cái này 2 vạn khăn vàng ở trong cơ hồ không có người già trẻ em.
Tại thuốc lá này hun lửa cháy hoàn cảnh bên trong, cưỡi ngựa khẳng định là không thể thực hiện được.
Nhưng Trương Bảo cũng không ủy khuất chính mình, vừa thoát ly hiểm cảnh liền làm giản dị bản ghế nằm để cho người dơ lên, cách nhìn từ xa cùng nằm trên cáng bên trên giống nhau như lúc.
Các huynh đệ, thắng bại là chuyện thường binh gia. Không cần vẻ mặt cầu xin, tới Hắc Sơn bản tướng mời đoàn người uống rượu.
Trương Bảo đối khăn vàng cử xoáy nhóm nói rằng.
Nhưng Trương Bảo lời này tiếng vọng rất đồng dạng, dù sao đoàn người vừa bị đốt đi đầy bụi đất, uống rượu có thể tạo được cái gì khích lệ sĩ khí tác dụng.
Tam đệ gửi thư từng nói, Hắc Sơn các bộ nữ tử đông đảo, trong đó không thiếu có thế gia cô nương nói đến chỗ này, Trương Bảo cười đắc ý công tướng quân, ngươi nhưng chớ có lừa gạt chúng ta. Hà Nghi lên tiếng nói, bản tướng lừa gạt các ngươi làm cái gì? Là thật là giả, chờ đến Hắc Sơn xem xét liền biết. Trương Bảo nói rằng, việc này ta có thể làm chứng. Người công tướng quân trong thư đúng là đã nói việc này. Bà Tài nói giúp bảo, vậy chờ đến Hắc Sơn, công tướng quân ngươi nhưng phải nghĩ đến mấy người chúng ta. Hà Mạn nhếch miệng cười nói, đây là tự nhiên, các ngươi liền yên tâm đi. Trương Bảo vỗ bộ ngực nói rằng, tại Bà Tài hát đệm hạ, Trương Bảo vừa dỗ vừa lừa, cái này mới xem như đem rơi xuống tới đáy cốc sĩ khí kéo trở về một chút. Chương 127, Trương Bảo chặt đầu, chúng tướng kiến công. Chương 127, Trương Bảo chặt đầu, chúng tướng kiến công cánh bắc, Thanh Mãng Sơn, Lưu Dục quân trận. Cầm trong tay Thiên Long phá thành kích, Lưu Dục mắt nhìn phía trước, sau người Điền Vi, Hứa Chử, Trương Liêu, Hoàng Trung, Tô Liệt, Mạnh Củng, Trương Phi, Cao Thuận bắt tướng xếp thành một hàng, Giả Hủ thì là ở giữa điều hành. Bọn này thẳng nương tặc làm sao còn chưa tới? Đợi thêm món ăn cũng đã lạnh. Trương Phi nói lẩm bẩm, chớ nóng đội, an tâm chớ đội. Trương Liêu lắc đầu cười nói, ta có thể không đội a, đợi chút nữa công lao đều trưởng thành nhà. Trương Phi trừng mắt nhu nhãn nói rằng, hơn phân nửa sẽ không, Trương Bảo tỷ lệ lớn sẽ theo chúng ta thủ bên này thoát đi. Trương Liêu mở miệng nói, làm sao mà biết? Trương Phi hỏi, Trương Bảo thủ hạ có lấy mấy cái cầu đấu quân sư, bọn hắn bảo đảm sẽ không gọi Trương Bảo theo hướng chính tây rút lui. Trương Liêu giải thích nói, mà lựa là theo phía đông mở đốt, phương nam cũng không đại cổ khăn vàng thế lực, Trương Bảo không theo chúng ta bên này đi Hắc Sơn còn có thể từ chỗ nào đi? Trương Liêu nói tiếp, thật có Văn Viễn ngươi nói như thế mơ hồ. Trương Phi hồ nghi nói, chờ đợi xem chẳng phải sẽ biết. Trương Liêu cười nói, ta ít đọc sách, ngươi nhưng chớ có lừa gạt ta. Trương Phi nói lẩm bẩm, Định Vương, quả thật như Văn Viễn nói tới. Nghe rơi vào trong sương mù Hứa Chử hỏi, hơn phân nửa như thế. Tô Liệt gật đầu nói, kia đợi chút nữa chúng ta liền có thể nhìn thấy kia Trương Bảo. Điển Vi lên tiếng nói, nếu là Trương Bảo dọc đường nơi đây, chúng ta tự nhiên có thể nhìn thấy. Tô Liệt đáp, kia đợi chút nữa ta nhưng phải xem thật kỹ một chút. Điển Vi nghe rồi nói ra, nhìn cái gì? Hoàng Trung hỏi, nhìn xem Trương Bảo có hay không hoàng cân tặc nhóm truyền như vậy thần a. Điển Vi nói rằng, thế nào truyền? Hoàng Trung nhiều hứng thú mà hỏi, không có ba đầu sáu tay có thể cũng không xê xích gì nhiều. Điển Vi bĩu môi nói, nếu là hắn thật dài ba đầu sáu tay, ta đưa hết cho hắn bệnh lên gãy. Trương Phi hét lên, đang lúc chúng tướng nói chêm chọc cười công phu, lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển vào chúng tướng trong hai. Đến sống, đến sống. Trương Phi kích động nói, là Trương Bảo đã đến rồi sao? Ta ngược lại muốn xem người chim này dài không có một cánh. Điển Vi nắm chặt song kích, lung lay đầu, hung thần ác sát nói, ở vào giản dị trên ghế nằm Trương Bảo đang bế mạc ánh mắt đâu, giơ lên ghế nằm bình sĩ khăn vàng đống nhiên dừng bước, phanh lại sát có chút đột nhiên, Trương Bảo thiếu chút nữa theo trên ghế nằm bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Làm gì chứ? Có thể hay không nhấc, nhấc không được nắm chặt thay người. Phế vật! Trương Bảo nổi giận nói, công tướng quân, ngài lên đến xem a. Ba Tài mang theo thanh em rung động nói, thì thế nào? Trời sập không thành. Trương Bảo mặt lộ vẻ không vui, mở miệng khiển trách, không có sập, nhưng cũng sắp. Một bên Cao Thăng nói rằng, ta ngó ngó thế nào chuyện gì? Trương Bảo gật gù đắc ý nhìn về phía trước, kết quả sau khi xem lập tức hóa thành pho tượng lập ngay tại chỗ. Trương Bảo đưa ánh mắt rời đi qua thời điểm, vừa vặn cùng Lưu Dục cùng với dưới trướng chúng tướng Hoạch Thiện ánh mắt tương giao. Các hạ tiêu ngạo thật lớn, là thật gọi là ta đợi thật lâu a. Lưu Dục trong tay Tiên Long phá thành kích dương lên, lập tức cất cao giọng nói, thần khí cái gì? Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta? Lấy lại tinh thần, Trương Bảo phẫn nộ quát, quan quân lại như thế nào? Đao thương bất nhập a. Bản tướng chừng 3 vạn binh sĩ. Trương Bảo cao giọng hét lớn, ý đồ nhờ vào đó khích lệ sĩ khí. Chúng ta không thì có 2 vạn người a? Kia 1 vạn người ở đâu ra? Lúc này người thành thật Hà Mạn nghi ngờ nói, ngậm miệng. Hà Nghi cho Hà Mạn một cái náo đập, Hà Mạn rất là bất tức túi đầu. Hôm nay ngươi tốt nhất giết chết bản tướng, nếu không dám can đảm chặn đường bản tướng sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Trương Bảo khí thế hung hăng nói. Lưu Dục cũng không cắt ngang Trương Bảo biểu diễn, thẳng đến Trương Bảo nói xong Lưu Dục mới lên tiếng nói rông dài kết thúc. Vậy liền đến chiến. Như ngươi mong muốn. Trương Bảo hét to nói, các huynh đệ, giết cho ta. Trương Bảo hạ lệnh, các huynh đệ, theo ta xông. Nói xong, Lưu Dục xách cương mang ngựa thẳng đến Trương Bảo. Cái gọi là đem chính là binh chi hồn giết cho ta cùng theo ta xông, hai người này ở giữa có thể nói có cách biệt một trời. Lưu Dục một ngựa đi đầu, Trương Liêu chờ đem theo sát phía sau, tiếng võ ngựa âm vang quấn lên trận trận bụi đất. Thấy nhà mình chúa công cùng chư vị tướng quân như thế dũng mãnh, vị trí dựa vào sau Liêu Đông quân tướng sĩ nhóm hoặc là lấy thương bỗng nhiên, hoặc là lấy đao kích thuẫn, cùng kêu lên hò hét trợ uy. Trương Bảo chưa từng tự mình công kích, Cao Thăng, Nghiêm Chính, Hoàng Thiệu, Hà Nghi, Hà Mạn bọn người liền dẫn riêng phần mình doanh quan môn đi bộ sông về quan quân, hơi có chút thiêu thân lao đầu vào lửa ý vị. Vì sao không cưỡi ngựa? Dĩnh Xuyên khăn vàng là số không nhiều chiến mã đều bị đại hỏa không biết kinh đã đi đâu, còn nữa nói cái này liền khói mang lửa, Cao Thăng bọn hắn cho dù là không muốn đi đường cũng sẽ không ở thời điểm này tìm đường chết cưỡi ngựa. Còn sót lại khăn vàng đầu mục, Ba Tài mang binh hộ vệ tại Trương Bảo bên người, Trương Khải thì là tìm một cơ hội bắt chân lên cổ đường chạy. Đối diện gặp được Cao Thăng, Lưu Dục không nói hai lời rất kích liền đâm. Không chờ Cao Thăng làm ra bất kỳ phản ứng nào, sắc bén mũi kích liền đã chui vào trước ngực của hắn. A! Cao Thăng bị đau, không tự chủ há mồm phát ra tiếng kêu thảm. Ngậm miệng, rút ra Thiên Long phá thành kích, Lưu Dục một cái quét ngang tức mất Cao Thăng đầu. Tại Lưu Dục chém giết Cao Thăng đồng thời, Điển Vi đối mặt Nghiêm Chính, Hứa Chử đối mặt Hoàng Thiệu, Hoàng Trung, Trương Phi thì là cùng Hà Nghi Hà Mạn giao thủ.
Bất quá mấy hơi thở công phu, chiến cuộc đã định. Nghiêm Chính bị Điển Vi lột nửa người. Hoàng Thiệu gọi Hứa Chử tới chặn ngang chém ngang. Hoàng Trung một đao đánh xuống Hà Nghi đầu. Trương Phi một mâu đâm xuyên qua Hà Mạn Thận. Ba Tài thấy sau trong mắt kém chút không có rơi dưới mặt đất, mặc dù đều biết khăn vàng sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng còn không đến mức kém đến loại trình độ này a. Thấy tình thế không tốt, Trương Bảo tay mắt lênh lẹ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong miệng cao giọng nói, "Tội dân Trương Bảo, bái kiến tướng quân." "Tướng quân rộng nhân, còn mời tha tội dân một con đường sống. Vừa mới tội dân bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, còn mời tướng quân tha mạng a." Trương Bảo quỳ xuống đất kêu rên, nào có nửa điểm vừa rồi thần khí bộ dáng. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Trương Bảo, Lưu Dục cũng không phất lờ. Bởi vì Trương Bảo phạm là Chu Cựu tộc tội lớn, coi như hắn tha thứ nhất mệnh, áp giải vào kinh sau Trương Bảo cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trương Bảo không có khả năng liền điểm này thường thức đều không có, như thế hắn dưới mắt hành vi liền có chút ý vị sâu xa. Như là Lưu Dục đoán như vậy, một lát sau, Trương Bảo hai tay chống nhảy lên một cái, dao găm theo trong tay áo trượt ra bị Trương Bảo siết trong tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Điện Vi kích cùng Hứa Chử đao cơ hồ cùng một thời gian công hướng Trương Bảo, nhưng cuối cùng nhị tướng đều không thể kiến công. Thì ra Trương Bảo vừa tới Lưu Dục trước ngựa, Đạp Tuyết Ô Truy liền bay lên một cước chính giữa Trương Bảo mặt. Trương Bảo bị Đạp Tuyết Ô Truy một cước đá vào mặt bên trên, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền một mệnh ô hô. Cần gì chứ? Lưu Dục thấy sau lắc đầu. Các ngươi là hàng vẫn là chết? Lưu Dục vung kích chỉ phía xa Ba Tài. Các ngươi đều đầu hàng đi. Giao phó một câu, Ba Tài giơ kiếm tự vẫn, Lưu Dục cũng không tiến hành ngăn cản. Đối Lưu Dục mà nói, Trương Bảo, Ba Tài sống chết của bọn hắn căn bản không quan trọng, bắt sống cùng thi thể không cũng không khác biệt gì. Ngược lại lĩnh đều là đồng dạng chiến công, như thế Lưu Dục làm gì cưỡng cầu đâu. Chương 128, Bình Định Dĩnh Xuyên, Lư Thực Chi trùng chương 128, Bình Định Dĩnh Xuyên, Lư Thực Chi trùng theo Trương Bảo cùng Ba Tài trước sau bỏ mình, hai bạn khăn vàng thanh niên trai tráng hoàn toàn gãy mất chống cự tâm tư, rất là lưu manh ném đi binh khí quỳ xuống đất xin hàng. Đem binh khí đoạt lại hoàn tất sau, Lưu Dục hạ lệnh áp giải hàng binh trở về đại doanh. Trương Bảo đầu đều tới tay, còn ở lại chỗ này khổ cấp cấp trông coi làm gì? Người nào thích thủ ai thủ a, ngược lại Lưu Dục là không tuân thủ. Ngày này trở đi sớm thăm hắc, nắm chặt trở về bù một cảm giác. Gặp Trương Bảo thủ cấp, Hoàng phủ Tung hướng về phía Lưu Dục mỉm cười. Xem như linh đế một khi sắp xếp bên trên đếm được danh tướng, Hoàng phủ Tung tự nhiên đoán được Trương Bảo tỷ lệ lớn sẽ theo phương Bắc phá vây. Thế là hắn đem phương Bắc giao cho Lưu Dục trấn giữ, dù sao hỏa công chủ ý là Lưu Dục nói lên, cái này liền gọi là có qua có lại. Lưu Dục mang theo Trương Bảo thủ cấp trở về sau, Hoàng phủ Tung liền phái lính liên lạc gọi Chu Tuấn chờ đem về doanh. Trương Bảo đã chặt đầu, trận chiến đấu này đến đây liền kết thúc, không cần thiết lại tiếp tục canh chừng. Sau đó, Chu Tuấn, Tôn Kiên, Tào Tháo tam tướng tuần tự trở về doanh địa. Thấy Lưu Dục đoạt được thứ nhất, Chu Tuấn cùng Tôn Kiên lập tức đưa lên chúc mừng, Tào lão bản lại là gọi thẳng Tử Dương ngươi phải mời nào đó uống rượu. Người người có phần, người người có phần. Lưu Dục cười nói. Trải qua kiểm kê, Chu Tuấn trung đến hàng binh hai vạn, trong đó nam nữ già trẻ đều có. Tôn Kiên, Tào Tháo hai bộ trung đến hàng binh một vạn, người già trẻ em hơn phân nửa. Lưu Dục bắt làm tù binh hai vạn thanh niên trai tráng, chung vào một chỗ đây cũng là 5 vạn hàng binh. Qua chiến dịch này, Dĩnh Xuyên 20 vạn khăn vàng bị Lưu Dục một thanh lớn hỏa thiêu chết hơn 10 vạn, tù binh 5 vạn, những người còn lại không biết tung tích. Tất cả mọi người dày vò cả đêm, về trước đi bù một cảm giác, chờ tỉnh ngủ sau chúng ta lại mở tiệc ăn mừng. Hoàng phủ Tung lên tiếng nói, chiến công một chuyện không nhọc đại gia quan tâm, lão phu còn không khốn, chờ cho bệ hạ viết xong tấu chương ngủ tiếp. Hoàng phủ Tung nói tiếp, đa tạ tướng quân. Lưu Dục bọn người cùng nói, tạ lão phu làm cái gì? Đây là lão phu việc nằm trong phận sự. Hoàng phủ Tung lắc đầu nói, nếu là thật sự muốn tạ lão phu, các ngươi cái này một giấc đều ngủ đủ, ban đêm chúng ta không say không về. Hoàng phủ Tung vung tay cao giọng nói, đây là tự nhiên. Tướng quân ngài liền yên tâm đi. Tào lão bản cười nói, Kỳ Châu, Quảng Tông. Trương Bảo bị Đạp Tuyết Ô Truy đá chết một phút này, ngay tại chấp bút vẽ bùa Trương Giác đông nhiên ngòi bút dừng lại, sắp vẽ xong phủ chú lập tức biến hỏng bét. Trương Giác nhíu mày, lòng có cảm giác, đưa tay muốn đem tấm này phủ chú ném đi. Nhưng Trương Giác nghĩ lại, ngược lại các tín đồ cũng xem không hiểu ta vẽ ra là cái gì, ném đi quái lãng phí, vẫn là giữ lại dùng à. Nói tóm lại, nói trắng ra là phù này chú lên chính là một cái tâm lý tác dụng, còn có thể thật đau thương bất nhập à. Cho nên vẽ xong họa xấu cũng không sao, ngược lại đều là chút gạt người trò xiếc. Quyển sách thiết lập như thế, có xuất nhập chính là thế giới song song. Gạc gờ, vẽ xong mấy chương phải dùng phụ chú. Trương Giác vừa muốn bấm ngón tay thôi diễn, Hoàng Cân lực sĩ vội vàng đến báo, Đại Hiền Lương sư, Lư Thực lại tới công thành. Cái này Lư Thực gần nhất là điên rồi a. 3 ngày công 4 lần thành. Trương Giác nghe xong nổi trận lôi đình. Biết được việc này sau Trương Giác lập tức không có bấm đốt ngón tay tâm tư, tranh thủ thời gian chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chống cự Lư Thực tiến công. Đi vào đầu tường, thấy sát trời mở tối, Trương Giác giận quát một tiếng, lôi công giúp ta. Lúc đầu Trương Giác chỉ là tùy tiện đều, nhưng không nghĩ tới vừa dứt tiếng bầu trời thật đúng là một hồi sấm sét vang dội. Dưới thành Lư Thực đều nhìn ngây người, cái này mẹ nó cũng được. Công thành Bắc quân tướng sĩ lập tức sĩ khí hoàn toàn không có, Lư Thực cho dù là không tin tà cũng đành phải hạ lệnh minh kim thu binh. Thấy Bắc quân xám xịt rút đi, trên cổng thành binh sĩ khăn vàng cùng cười to lên, Lư Thực âm thầm siết chặt nắm đấm. Lui lịch về sau, Trương Giác trong lòng cũng không một chút vui sướng, vừa mới tim đập nhanh tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trương Giác bấm ngón tay tính toán, nhưng lại cái gì cũng không suy tính ra, chỉ thấy được một đoàn mông lung huyết quang. Nhanh đi Dĩnh Xuyên, Hắc Sơn, tìm hiểu công, người công tướng quân tin tức. Trương Giác hạ lệnh. Nặng. Hoàng Cân lực sĩ chắp tay rời đi. Thời gian không đợi người a. Lui binh sau, Lư Thực ngồi một mình tại chủ soái đại trướng, mặt buồn rười rượi. Linh đế đã cho hắn hạ tối hậu thư, lại không có thể kiến công Lư Thực cái này soái vị liền giữ không được, đây cũng chính là gần đây Lư Thực điên cuồng công thành nguyên nhân chỗ. Lư Thực cũng không lo lắng cho mình bị cách chức hỏi tội, hắn chỉ là lo lắng người kế nhiệm năng lực không bằng chính mình. Dù sao Linh đế một khi có thể mang binh võ tướng tổng cộng cứ như vậy nhiều, ai có thể đánh ai không thể đánh Lư Thực lại quá là rõ ràng. Hy vọng bệ hạ có thể lại cho ta chút thời gian, nếu không Trương Giác định thành họa lớn a. Lư Thực thở dài. Tướng quân, ngài đã hai ngày không có chợp mắt, dưới mắt không chiến sự, ngài nghỉ một lát a. Lúc này, canh giữ ở trước trướng thân binh nhỏ giọng nói rằng, lão phu còn không thể nghỉ, Quảng Tông không phá, lão phu chi tâm khó có thể bình an a. Vậy ngài cũng phải yêu quý thân thể a. Thân binh quên nhủ, vì nước sao dám tiếp thân. Lư Thực nói năng có khí phách nói. Tại Trương Bảo thân tử đạo tiêu một phút này, ở vào Hắc Sơn Trương Lương bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trương Lương toàn thân mồ hôi lạnh, trong ngực hắn nữ tử dịu dàng nói, tướng quân thế nào nhanh như vậy liền tỉnh? Lại ngủ một chút a. Lan. Trương Lương liền đẩy ra nữ tử, đột nhiên ngồi dậy. Người tới a. Trương Lương miệng lớn thở hổn hển. Người công tướng quân. Vội vàng mà đến Trừ Phi Yến, Trương Yến chắp tay nói, nhanh phái người đi Dĩnh Xuyên, tìm hiểu ta nhị ca tin tức. Trương Lương vội la lên. Nặng. Trừ Phi Yến ứng tiếng nói, ta mộng thấy ta nhị ca bị người giết, máu me khắp người gọi ta báo thù cho hắn. Trương Lương ôm đầu nói rằng, mộng đều là phản, ta đoán là công tướng quân đem người khác giết đi, người kia báo mộng đến dọa ngài. Trừ Phi Yến quên đủ. Cũng đúng, nhất định là như thế, nhất định là như thế. Trương Lương lẩm bẩm nói. Dĩnh Xuyên, quan quân đại doanh. Sau khi rửa mặt, Lưu Dục vừa mới chuẩn bị ăn một chút gì, Giả Hủ thanh âm liền từ ngoài trướng chuyển đến. Chúa công, ngài ngủ chưa? Giả Hủ trung khí không đủ thanh âm mười phần có nhận ra độ. Ta còn chưa từng ngủ, tiên sinh vào nói lời nói. Lưu Dục nghe rồi nói ra. Quấy rầy chúa công nghỉ ngơi, thuộc hạ cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Giả Hủ chắp tay nói. Tiên sinh nói gì vậy? Lưu Dục giả vờ giả tức giận nói. Ác Lai, để cho người lại đi đánh phần cơm đến, ta cùng tiên sinh cùng ăn. Lưu Dục hướng về phía ngoài trướng dặn dò nói. Nặng. Công điện bị đáp. Đa tạ chúa công. Giả Hủ chắp tay nói. Tiên sinh ngồi tạm, có chuyện gì đợi chút nữa chúng ta liền ăn liền nói. Lưu Dục nói rằng. Chúa công cho bẩm, tại hạ đến đây, chính là có một chuyện phải gấp lấy bẩm báo cho ngài. Giả Hủ nói rằng. Tiên sinh tỉnh giảng. Lưu Dục rất là cung kính nói. Chúa công chinh phạt Âu Hoàn, được phong quan nội hầu. Trảm chính viết trí, hiểu U Châu chi bây, rời đô đình hầu. Giả Hủ háng giọng một cái nói. Bây giờ chúa công hỏa thiêu Dĩnh Xuyên khăn vàng, chu sát thủ lĩnh đạo tặc Trương Bảo, ngài cảm thấy bệ hạ làm như thế nào ban thưởng ngài? Giả Hủ nói tiếp. Có lẽ bệ hạ sẽ đem ngài đình hầu rời thành hương hầu hoặc là huyện hầu, có thể lần sau ngài lại lập công lại nên làm như thế nào? Giả Hủ từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói Lưu Dục cứng miệng không trả lời được. Chương 129, Giả Hủ góp lời, Lưu Dục thụ giáo. Chương 129, Giả Hủ góp lời, Lưu Dục thụ giáo. Cái này mẹ nó Giả Hủ nói mỗi một chữ Lưu Dục đều hiểu là có ý gì, có thể liền cùng một chỗ, vì sao khó cứ như vậy lý giải đâu? Cuối cùng Lưu Dục dứt khoát không nghĩ, nghĩ tiếp nữa hắn cái này đơn hạch CPU không phải làm đốt đi không thể. Trước sợ ta thành công cao đóng chủ Tề Vương. Nghĩ xong Lưu Dục hỏi. Đúng là như thế. Giả Hủ gật đầu nói. Thuộc hạ biết chúa công trong lòng còn có chí lớn, nhưng dưới mắt cũng không phải nên triển lộ thời điểm. Chúa công nhiều lần lập chiến công, nhưng ngài một không tiền mừng tài, hai không thích trương diện người, như thế thiên tử sao dám yên tâm dùng ngài? Cùng nó gọi thượng vị không thể nào ban thưởng, còn không bằng chúa công chính mình chủ động đưa lên cán, tốt gọi công tội bù nhau. Như thế miễn cho khiến thượng vị buồn rầu, cũng tiết kiệm để cho người nghĩ kỵ, chúa công ngài cảm thấy thế nào? Giả Hủ thấp giọng nói. Mời tiên sinh dạy ta. Lưu Dục đứng dậy chắp tay nói. Chúa công ngài nhưng như thế. Như vậy Giả Hủ hướng về phía Lưu Dục dị thai nói. Kế này rất hay, đa tạ tiên sinh. Lưu Dục nghe xong vui vẻ nói. Kia thuộc hạ liền cáo lui trước. Giả Hủ chắp tay nói. Gấp cái gì, ăn cơm rồi đi. Lưu Dục nói rằng. Vừa vặn ta còn có chút chi tiết chỗ muốn hướng tiên sinh lĩnh giáo. Lưu Dục nói tiếp. Nặng. Giả Hủ đáp. Sau bữa ăn, chờ Giả Hủ rời đi, Lưu Dục hướng về phía ngoài trướng hô. Ác Lai. Mặt tướng tại. Điển Vi chắp tay nói. Người đi xem áp tù binh chỗ, hỏi một chút có hay không bằng lòng phục thị đô đình hầu tuổi trẻ nữ tử, có lời nói mang hai cái trở về. Lưu Dục nói rằng. Nếu là trông coi binh sĩ hỏi thăm hoặc là ngăn cản, ngươi đề cập với bọn họ ta chính là. Tới kia không cần che lấp, thoải mái nói, nhường đoàn người đều nghe thấy, biết chưa? Lưu Dục dặn dò nói. Cái nào dám cản, ta liền đánh nổ đầu của bọn hắn. Điển Vi trừng trong mắt nói rằng. Đừng nói là tìm hai nữ tử phục thị, coi như Lưu Dục nói hắn muốn theo hoàng hậu thân cận một chút, Điển Vi đều phải nghĩ biện pháp chơi hắn một phiếu. Còn dám ngăn trở? Kia không thuần thọ tinh công treo ngược, chán sống a. Điển Vi cũng không phải quen hải tử người, có người dám cản hắn thật vào tay đánh a. Nói liền có thể nói rõ ràng đồ chơi, ngươi đánh người ta làm gì? Lưu Dục nghe xong liếc mắt. Trọng Khang, ngươi đi theo Ác Lai cùng đi, hai ngươi không cho phép cùng người ta động thủ. Lưu Dục nói rằng. Nặng. Hứa Trừ nhếch miệng cười nói. Nhìn xem cậu hùng lĩnh huynh đệ rời đi bóng lưng, Lưu Dục nhếch miệng, hai anh em này thể trạng là thật là nhất tuyệt. Cho hắn hai làm hai thân khôi giáp mẹ nó đủ bù đắp được cho người khác làm năm bộ. Liền cái này Hứa Trừ còn tổng không yêu xuyên đâu. Nhưng cân nhắc tới Thường Ngộ Xuân nguyên nhân cái chết, Lưu Dục cảm thấy Hứa Trừ cái này sóng tại tầng khí quyển. Gỡ giáp gió. Không tồn tại. Ta tử vừa mới bắt đầu liền không có mặc giáp, đến cái gì gỡ giáp gió. Lại nói cầu hùng lĩnh huynh đệ đi vào giam giữ tù binh chỗ, Lưu Dục giao phó căn bản liền không có phát huy được tác dụng, trông coi binh sĩ làm sao lại không biết Đô Đình Hầu hai cái cận vệ. Cầu Hùng Lĩnh huynh đệ thân hình bề ngoài thật sự là quá có nhận ra độ, giống hai người bọn họ cái này thể trạng toàn bộ quân doanh cơ hồ thu thập không đủ một tay số lượng. Nhưng cùng Điển Vi không sai biệt lắm bằng lại không hắn xấu, bởi vậy muốn nhớ kỹ Điển Vi rất dễ dàng. Điển Vi, lại cao lại bằng đàn ông xấu xí liền là tại hạ. Thật là Đô Đình Hầu có gì phân phó? Cầm đầu đội xuất cười hỏi. Nhà ta chúa công muốn tìm hai cái phục thị nữ tử. Điển Vi trực tiếp nói rằng. Thì ra là thế. Cái này đội xuất nghe xong lộ ra ngươi hiểu được nụ cười. Hai vị tướng quân xin mời đi theo ta, nữ tử đều ở chỗ này giam giữ. Đội xuất nói rằng. Đi vào giam giữ nữ tử chỗ, cái này đội xuất chắp tay nói, hai vị tướng quân xin cứ tự nhiên, nhìn chúng cái nào ngài hai vị trực tiếp mang đi chính là. Làm phiền. Hứa Trừ chắp tay nói. Không dám nhận. Đội xuất chắp tay đáp lễ. Điển Vi tiến lên nhìn một chút, lập tức cất cao giọng nói, ta chủ chính là Đô Đình Hầu, các ngươi cái nào nguyện ý hầu hạ ta chủ? Thiếp thân nguyện đi. Vừa dứt tiếng, nguyên bản bình tĩnh doanh địa lập tức biến mất khống chế, như là vỡ tổ đồng dạng. Hơn ngàn tên nữ tử đồng thời mở miệng là cái gì cảnh tượng? Ngược lại Điển Vi cùng Hứa Trừ cảm giác đầu óc ông ông. Đều chớ đẩy. Chớ đẩy. Điển Vi vội la lên. Ngoa tạo, ai sợ ta? Dưới tình thế cấp bách, Điển Vi trực tiếp phát nổ nói tụng. Xếp thành hàng, từng bước đến. Một bên Hứa Trừ quát. Tướng quân, tuyển thiếp thân. Một đạo hùng hồn thanh âm trầm thấp truyền đến, Điển Vi nhìn sau lại là một câu ngoa tạo. Cái này mẹ nó dáng dấp cùng ta tỷ bội song sinh đúng vậy, ngươi cút cho ta. Điển Vi im lặng nói. Tướng quân, tuyển thiếp thân a. Một bên Hứa Trừ trêu ghẹo nói. Hai người cùng một chỗ lăn. Nắm chặt lăn. Điển Vi trừng mắt Hứa Trừ nói rằng. Điển Vi cùng Hứa Trừ thật sự là không có trải qua khung cảnh này, đơn giản thương nghị một phen sau, bọn hắn hai anh em một người chọn lấy một cái, sau đó liền từ biệt đội xuất trở về giao nộp. Nhìn xem cậu Hùng Lĩnh huynh đệ bóng lưng rời đi, cái này đội xuất khen, Đô Đình Hầu thật là giàu cảm xúc. Hai người mang theo hai nữ tử trở lại Lưu Dục đại trướng sau, Lưu Dục nhìn một chút, thầm nghĩ cái này hai hàng thẩm mỹ ánh mắt cũng là tuyệt mất. Hai người các ngươi tại ngoài trướng trông coi, trong vòng 10 trượng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, liền xem như hoàng phủ tướng quân cũng không được, có biết không? Lưu Dục giao phó nói. Nặng. Chúa công ngài cứ việc yên tâm, thủ vệ sự tình giao cho chúng ta hai anh em chính là. Điển Vi vỗ bộ ngực nói rằng. Đi thôi. Lưu Dục gật đầu nói. Điển Vi cùng Hứa Trừ sau khi rời đi, trong trướng hai nữ tử rất là tự giác bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Ai? 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 Lưu Dục đội vàng gọi lại hai nàng. Hai người ở đằng kia ngồi nửa canh giờ là được. Lưu Dục lên tiếng nói. Sau nửa canh giờ ta gọi người đưa hai người rời đi, có khác thuế ruộng dâng lên. Lưu Dục nói tiếp. Tướng quân không cần thiếp thân phục thị a. Trong đó một nữ tử nói rằng. Đa tạ, nhưng không cần. Lưu Dục lắc đầu nói. Thành thành thật thật ngồi là được, cái gì khác cũng không cần làm. Lưu Dục nói rằng. Nặc. Hai nữ tử cùng kêu lên đáp. Quả nhiên là đáng tiếc, như thế vai hùng mỹ nam tử lại là có nan ngôn chi ẩn, quả nhiên mỗi người đều có chính mình không như ý. Trong đó một nữ tử thầm thở dài nói. Một cô gái khác cũng là sắc mặt cổ quái, Lưu Dục thấy sau ung dung thản nhiên, cái này hoàn toàn không có gì giải thích tất yếu, yêu nghĩ như thế nào à, ngược lại chính là bèo nước gặp nhau người đi đường, theo các nàng à. Biết được việc này sau, ngay tại trong trướng múa bút thành văn viết tấu chương hoàng phủ tung lập tức đem bút ném vào một bên, bước nhanh hướng phía Lưu Dục đại trướng tiến đến. Nhưng bởi vì cầu Hùng Lĩnh huynh đệ đảm nhiệm môn thần nhân vật, hoàng phủ tung chưa thể tội nguyện tiến vào Lưu Dục đại trướng. Hai người các ngươi nhanh chóng tránh ra, chớ có chặn đường. Hoàng phủ tung sụ mặt nói rằng, cái này sợ là không được, nhà ta chúa công phân phó, bất luận kẻ nào không được đi vào. Điển Vi lắc đầu nói, Tử Dương hắn đây là tại bờ lửa. Hai người các ngươi chớ có hỏng việc, lão phu không thể trơ mắt nhìn hắn phạm sai lầm. Hoàng phủ tung đội la lên, tướng quân, ngài tình bất lực khi à, bây giờ trừ phi hai anh em chúng ta chết, bằng không nói toạc thiên ngài cũng đừng hòng đi vào. Điển Vi chém đinh chặt sắt nói, thất phu, thất phu. Hoàng phủ tung nghe xong khí thẳng dậm chân, Tử Dương, chớ có sai lầm a. Đủ kiểu nếm thử không có kết quả, hoàng phủ tung gân cổ lên hô, tướng quân, ngài liền đừng uổng phí sức lực, nhà ta chúa công lại không giải thuận phong nhĩ, cách xa như vậy làm sao có thể nghe thấy. Hứa Trừ khuyên đủ, thất phu, hai người các ngươi lầm đại sự. Hoàng phủ tung thở dài một tiếng, lập tức phất tay áo rời đi. Chương 130, Lưu Dục tự ô thưởng phạt chi tranh. Chương 130, Lưu Dục tự ô thưởng phạt chi tranh. Hơn nửa canh giờ sau, Lưu Dục khẽ hát theo trong trướng đi ra, cậu Hùng Lĩnh huynh đệ thấy sau nhìn nhau cười một tiếng. Ác lai. Lưu Dục hướng về phía Điển Vi vẫy vẫy tay. Chúa công. Điển Vi thấy sau bước nhanh đi lên phía trước, phái hai cái huynh đệ đem cái này trong trướng nữ tử đưa tiễn. Lưu Dục thấp giọng nói, đưa đến nơi nào đi? Mặc dù không rõ nhà mình chúa công dụng ý ở đâu, nhưng Điển Vi cũng không lắm miệng đặt câu hỏi. Tìm một chỗ không người. Dứt lời, Lưu Dục vượt qua bàn tay tại trên cổ khoa tay một chút. Nặng. Điển Vi tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Mới đầu Lưu Dục hoàn toàn chính xác muốn tại được chuyện sau tìm một chỗ thả hai nàng, nhưng giả hủ lại là liên tục khuyên can, khuyên bảo Lưu Dục nhất định phải đem nó diệt trừ chấm dứt hậu hoạn. Dù sao chỉ có người chết khả năng giữ bí mật, nếu như hai nàng bên trong có nhiều người miệng, việc này chuyển liền không nhất định chuyển thành dạng gì. Như thế không những lúc đầu mục đích không cách nào đạt tới, ngược lại sẽ còn dẫn phát cái khác mặt trái hiệu ứng, có thể nói là được không bù mất. Cùng nó gọi tình thế phát triển không bị khống chế, Lưu Dục còn không bằng trực tiếp giết chết hai cái này không quan trọng người. Lưu Dục ban ngày tuyên kia cái gì cái này một chuyện truyền ra sau, Hoàng Vũ Tung cùng Chu Tuấn Tâm tình cơ bản giống nhau, hai vị lao tướng đều là túi đầu dập chân, hận chính mình không có thể kịp thời ngăn cản Lưu Dục phạm sai lầm. Tôn Kiên cười một tiếng mà qua, cũng không nói thêm cái gì, dù sao đều là nam nhân, chút chuyện này rất dễ lý giải. Tào lão bản có chút hâm mộ, nói lẩm bẩm, Tử Dương không có suy nghĩ, như thế chuyện tốt tại sao không gọi Tào Mỗ cùng một chỗ. Lạc Dương, hoàng cung. Tiếp vào hoàng phủ tung tỉnh công tấu chương sau, linh đế vui mừng quá đỗi, đội vàng gọi hoạn quan thông chi quần thần tối nay tới cung trong dự tiệc. Đây là khởi nghĩa khăn vàng đến quy mô lớn nhất tin chiến thắng, linh đế tự nhiên muốn thật tốt chúc mừng một phen. Vào lúc ban đêm linh đế mở tiệc chiêu đãi bách quan, linh đế dẫn đầu thoải mái uống, đám quần thần uống rượu hàm hai nóng, tiệc rượu tán đi, chủ và khách đều vui vẻ. Ngày kế tiếp triều hội, linh đế mệnh trương nhượng tại trên kim điện lần nữa tuyên đọc hoàng phủ tung tỉnh công tấu chương, đọc qua về sau đám quần thần tán thưởng liên tục. Cho dù là đêm qua yến hội bắt đầu trước linh đế đã để cho người đọc hai lần, nhưng hôm nay đám quần thần vẫn như cũ phối hợp rất tốt, kia bộ dáng khiếp sợ liền cùng tối hôm qua chưa từng nghe qua dường như. Vậy hạ thánh minh, có ngài điều hành, phản quốc nghịch tặc hủy diệt ở trong tầm tay. Viên mỗi tán dương. Ai? Không thể nói như thế, đây đều là các tướng sĩ anh dũng chém giết có được, chấm sao dám giành công a. Nghe xong lời này, linh đế liên tục khoát tay, nhưng khỏe mắt ý cười lại là thế nào cũng không che giấu được. Không có bệ hạ điều hành, coi như các tướng sĩ lại thế nào bán mạng cũng quả quyết không cách nào thủ thắng. Viên Thiệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra khỏi hàng nói rằng, thấy Viên Thiệu bộ dáng kia, Viên Thuật thầm nghĩ, lại gọi hắn vượt lên trước, cái này thì bôi. Chư vị ái khanh, đô đình hầu lập xuống như thế chiến công, chấm nên như thế nào ban thưởng a? Linh đế hỏi. Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Tào Tháo bọn người cũng là làm thưởng, các ngươi tranh thủ thời gian mô phỏng điều lệ đi ra. Linh đế nói tiếp, binh hung chiến uy, cái nào dám nói tất thắng? Phần này tin chiến thắng chính là các tướng sĩ lấy mạng đổi lấy, nhất định phải hậu thưởng mới được. Linh đế cất cao giọng nói. Linh đế vừa dứt tiếng, ngự sử Đặng Bác ho nhẹ một tiếng, lập tức bước ra khỏi hàng nói, vậy hạ, thần có bản đấu. Giảng. Linh đế nói rằng, thần muốn bạch tội đô đình hầu Lưu Dụ. Đặng Bác cao giọng nói. Đặng Bác dứt lời, kim điện bên trong quần thần lập tức nghị luận ở mỹ. Linh đế cho mày, thờ mắng một tiếng, ở đâu ra đại ngốc số một. Yên lặng. Linh đế mở miệng nói, vì sao bạch tội, nhanh chóng nói đi. Linh đế cao mày nói. Sau đó Đặng Bác đem Lưu Dục ban ngày tuyên kia cái gì việc này giảng thuật một lần, linh đế nghe xong cũng không ngôn ngữ. Thân thỉnh cầu bệ hạ gọt đi Lưu Dục chi tức vị, biếm chuất tất cả chức quan, áp giải hồi kinh, hạ ngục hỏi tội. Đặng Bác cao giọng nói. Linh đế biết được việc này sau không những không giận mà còn lấy làm mừng, nửa điểm trách tội Lưu Dục ý nghĩ đều không có, ngược lại đối Lưu Dục càng thêm thích. Cái gọi là nhân vô thập toàn chẳng ai hoàn mỹ, người cầm quyền khẳng định càng ưa thích có máu có thịt có khuyết điểm thuộc hạ, mà không phải theo không phạm sai lầm thần tử. Có thể đánh cầm, sẽ làm sự tình, không thích mỹ nhân không thích tiền, lại không chịu kết bè kết cánh. Giáp tâm ở đâu? Nếu là như vậy, người cầm quyền khẳng định sẽ nghĩ, cái này chẳng lẽ muốn ngồi cái mông ta dưới đáy vị trí này không thành. Nói xong, linh đế cười lạnh nói, chấm cái này liền hạ chỉ, ngày mai ngươi liền dẫn 5000 mã bộ binh, kéo đi Quảng Tông cùng Trương Giác làm một trận. Đánh thắng, chấm lập tức đem Lưu Dục cách trước hỏi tội. Nếu là bại, chấm di ngươi tam tộc, như thế nào? Linh đế đằng đằng sát khí nói. Vậy hạ, thần một lòng bị nước a. Đặng Bác thiếu chút nữa sợ tè ra quần, trực tiếp quỳ trên mặt đất, động tác kia thuần thục làm người ta đau lòng. Ngươi một lòng bị nước? Linh đế nghe xong cười lạnh liên tục. Ngươi một lòng bị nước, là Hà Tiến Hiến sảng nôn. Ngươi một lòng bị nước, vì sao muốn đem chấm trung thần tướng giỏi hạ ngục? Vũ Châu khăn vàng là đô đình hầu bình định, Dĩnh Xuyên khăn vàng đã là đô đình hầu hiến kế gạt bỏ, kết quả ngươi muốn chấm đem nó cách trước hỏi tội. Linh đế xanh mặt quát hỏi. Lập tức, linh đế vung tay cao giọng nói, đô đình hầu nam chinh bắc chiến, vì nước bình định, chiến công hiển hách, không người có thể nhìn theo bóng lưng. Đô đình hầu đánh lâu như vậy cầm, còn không thể hưởng thụ một chút. Hứa các ngươi cả ngày sơn chân hải vị, hồ ăn luận nhét, đô đình hầu tìm hai nữ tử thư giãn một tí tâm tình. Ngươi còn bạch tội lên, rõ rệt ngươi. Đặng Bác nghe xong mặt xám như cho, đội vàng xông Viên Ngôi ném ánh mắt cầu trợ, nhưng Viên Ngôi lại là giả bộ như không nhìn thấy. Gặp một màn này, Đặng Bác thầm mắng Viên Ngôi hèn hạ, bạch tội một chuyện là hắn nhấc lên, kết quả xảy ra chuyện hắn mặc kệ. Bệ hạ, thần hồ đồ a. Bị Viên Ngôi làm vũ khí sử dụng, Đặng Bác quỳ xuống đất nói. Nếu không phải bệ hạ đề điểm, thần suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Đặng Bác tình chân ý thiết nói. Mà thôi, sau này bạch tội trước đó nhiều động não, đừng chuyện gì đều bạch tội, đây chính là trọng thần một nước a. Linh đế khoát tay áo, vẻ mặt không nhịn được nói. Thần cần tuân bệ hạ dạy bảo. Tìm lại một mạng, Đặng Bác đội vàng nói. Nhưng Đặng Bác chi ngôn cũng không phải không có lý. Linh đế lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói rằng, đô đình hầu đích thật là chiến công hiển hách, nhưng sai lầm cũng là khó nén. Linh đế nói tiếp, đều nói một chút đi, việc này làm như thế nào thưởng, thế nào phạt? Linh đế hỏi. Vừa dứt tiếng, ngự sử trung thừa Hoàng Nguyện bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, lao thần coi là lần này đô đình hầu chi công qua vừa vặn chống đỡ, không thưởng không phạt, việc này như vậy bỏ qua. Ái khanh lời này cũng là đúng trọng tâm, các ngươi còn có năm cái khác ý kiến sao? Linh đế gật đầu nói. Thấy quần thần không nói chuyện, linh đế đánh nhịp nói, vậy liền định như vậy. Hoàng phủ tung bọn hắn phong thưởng, các ngươi mô phỏng điều lệ đi ra. Linh đế nói rằng, chấm mệt mỏi. Dứt lời linh đế cho Trương Nhượng nháy mắt ra dấu. Trương Nhượng ngầm hiểu nói, có việc lên đấu, vô sự bái triều. Bái triều thấy quần thần không nhân ngôn lời nói, Trương Nhượng cất cao giọng nói. Chương 131, lại được hàng binh, đường ai nấy đi. Chương 131, lại được hàng binh, đường ai nấy đi. Từ này mặt trời mọc, đô đình hầu Lưu Dục yêu thích mỹ cơ chi danh mọi người đều biết, tại trong doanh ban ngày tuyên kia cái gì cũng là trở thành một cọc trò cười. Công đội bù nhau Lưu Dục đối với cái này cười bỏ qua, không phải liền là công tội bù nhau à, bao lớn chuyện gì à?
Vân Long huynh biểu thị việc này ta quen thuộc hắn tổng làm loại chuyện này.
Khổng Minh hao tổn tâm cơ 7 lần bắt Mạnh Hoạch, Vân Long huynh lại là suốt ngày thay đổi rất nhanh. Chỉ là đoàn trưởng cũng là người ta rút lui bao nhiêu hồi, đây đều là không đáng giá nhắc tới tiểu chẳng diện. Tuy nói Linh Đế không cho Lưu Dục ban thưởng, nhưng Lưu Dục cũng không phải là cái gì đều không có mò được. Lưu Dục tự tay cho Tiện Nghi Hoàng huynh viết một đạo sổ gấp, thỉnh cầu đem Dĩnh Xuyên khăn vàng hàng binh vận chuyển về Liêu Đông. Linh Đế đang suy nghĩ từ chỗ nào cho Lưu Dục bù đủ đâu, Lưu Dục sổ gấp liền đưa tới. Mở ra xem, Linh Đế lúc ấy liền mộng đây là sổ gấp. Nói hiệu nói vượng. Đây rõ ràng là phù a. Cái này mẹ nó là lộ nào thần tiên vẽ phù a. Đầu óc ông Linh Đế khóc không ra nước mắt, đem sổ gấp đưa cho Trương Nhượng. Trương Nhượng nhìn sau cũng ngộng, lúc trước Lưu Dục gửi thư không phải khoản này giấu biết a. Đọc hiểu toàn thiên, Trương Nhượng phát hiện mình có thể xem hiểu chữ bất quá 1/3, còn lại có một nửa đại khái có thể đoán được, lại còn lại chính là đoán cũng đoán không ra. Cuối cùng thực sự không có cách nào, Trương Nhượng đành phải tìm hai cái biết chữ tiểu thái giám đến, liền đoán mang ngộng phiên dịch ra Lưu Dục sổ gấp đại khái ý tứ. Hoa mắt váng đầu Linh Đế không nghĩ nhiều, trực tiếp chuẩn Lưu Dục thỉnh cầu. Tại hồi âm cuối cùng, Linh Đế cố ý tăng thêm một câu như vậy, phiên dịch tới chủ quan chính là, viết rất tốt, lần sau không cho phép viết. Gần đây thông qua đối hàng binh tiêu diệt toàn bộ, Chu Tuấn vụn vặt lẻ tẻ lại gom góp 1 vạn khăn vàng hàng binh. Cứ như vậy, Lưu Dục lại lần nữa được 6 vạn hàng binh, trong đó thanh niên trai tráng hơn 2 vạn, còn lại nam nữ già trẻ đều có. Linh Đế tại hồi âm bên trong giao phó, hàng binh không cần Lưu Dục phái người vận chuyển, địa phương quận binh tự sẽ đem nó vận đến Liêu Đông. Tiếp xuống chỗ Linh Đế gọi Lưu Dục tự đi chọn lựa, hoặc là đi Quảng Tông chinh phạt Trương Giác, hoặc là đi Hắc Sơn thảo phạt Trương Lương. Hắc Sơn khẳng định là đi không được, mặc dù không biết rõ Trương Lương vì sao đi Hắc Sơn, nhưng này loại địa phương quỷ quái Lưu Dục có thể không muốn đi. Bắt lời nói bắt không đến, đốt lại không có cách nào toàn đốt đi, đánh cũng đánh không đi lên, kia phá địa ai thích đi người đó đi à. Đi Quảng Tông lời nói Lưu Dục liền không đội mà xuất phát, bởi vì Lưu Thực bị hạ ngục sắp đến, hiện tại Ký Châu chính là cục diện rối rắm. Đồng Trác tiếp ban sau nhường Trương Giác cho một trận đánh cho tê người, chờ Trương Giác đánh xong Đồng Tráng Tráng Lưu Dục lại đi cứu viện cũng không mượn. Về phần Lưu Thực bị hạ ngục việc này, Lưu Dục có thể ngăn cản nhưng lại không cần thiết ngăn cản. Đầu tiên hắn cùng Tạ Phong không quen, hai người xưa nay chưa từng gặp mặt, có thể nói là vốn không quen biết. Tuy nói có Trương Nhượng cái tầng quan hệ này tại, Tạ Phong khẳng định sẽ nể tình, nhưng hướng sâu ngắm lại, Lưu Thực bị cách chức hỏi tội thật là Tạ Phong một người thúc đẩy. Chỉ sợ chưa chắc. Nếu không có Linh Đế hoặc là các cao tầng âm thầm thụ ý, Tạ Phong hắn một cái tiểu hoàng môn sao dám hãm hại triều đình đại quan. Kể từ đó, Lưu Dục liền càng không thể cho Lưu Thực cầu tình, ngược lại lao tướng quân bị hạ ngục cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, qua một thời gian ngắn liền có thể quan phục nguyên chức. Cùng nó cho Lưu Thực cầu tình đắc tội âm thầm thụ ý người, Lưu Dục còn không bằng chờ Bình Chương Giác hậu học Hoàng Phụ Tung như vậy cho Lưu Thực cầu tình. Mấy ngày sau, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn nhị tướng bị Linh Đế phái đi trấn áp Ti Lệ trùng quanh cùng kinh Bắc phản loạn. Tào Lao bản cùng Tôn Tóc Hối cua theo cùng nhau đi tới, Lưu Dục một đoàn người tại Dĩnh Xuyên phân biệt, đường ai nấy đi. Hoàng Phụ Tung chờ sắp rời đi sau, Lưu Dục vẫn không gấp rời đi, kia cục diện rối rắm không cần thiết hiện tại đi đón. Ký Châu, Quảng Tông, nhị đệ, ngươi chết rất thảm a. Biết được Trương Bảo chiến tử tin tức, Trương Giác cực kỳ bị thương. Cho dù Trương Bảo dù không thành khí, nhưng hắn dù sao cũng là Trương Giác ruột thịt cùng mẹ sinh ra, huyết mạch tương liên huynh đệ, tin chết truyền đến Trương Giác há có thể không cực kỳ bi thương. Nhị đệ ngươi cứ yên tâm, Đô Đình Hầu Lưu Dục đúng không? Vi huynh chắc chắn báo thủ cho ngươi rửa hận. Trương Giác nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn lao Lưu ra liền không có đồ tốt, tương lai bắt được này tặc, Vi huynh định đem nó nghiền xương thành tro, lấy báo này huyết hải thâm cứu. Trương Giác thở hổn hển nói, gần nhất trong khoảng thời gian này Lưu Thực lại đối Trương Giác phát khởi mấy lần tấn công mạnh, nhưng cuối cùng lại là không có chút nào thành tích. Cho dù là đau mất huynh đệ, Trương Giác vẫn lựa chọn quyết tâm theo thành tử thủ, không có chút nào ra khỏi thành nên chiến dự định. Đồng thời, Trương Giác mệnh ngoài thành mới nhập bọn tín đồ đối quan quân tiến hành tập kích quấy rối, một đám quan quân đều là khổ không thể tả. Hắc Sơn, khăn vàng đại doanh. Nhị ca, người chết rất thảm a. Thám tử xác minh tin tức bẩm báo cho Trương Lương sau, Trương Lương thiếu chút nữa ngất đi. Người công tướng quân nén bi thương. Trương Lưu Giác, trừ phi yến bọn người quên đủ. Công tướng quân đây là đi trên trời hưởng phúc, ngài nhất định phải bảo đảm mang thai a. Vũ Độc mở miệng quên đủ. Lan, đừng tại đây vướng bận. Trương Lương nghe xong giận tí mặt. Nào có cái gì cái gọi là hưởng phúc kia, mẹ nó đều là Trương Giác biên đi ra lừa gạt những này tín đồ, người khác không biết rõ Trương Lương còn không rõ ràng làm a. Người công tướng quân bất giận. Vũ Độc bị chửi rụt cổ lại, ngượng ngùng đi ra ngoài cửa. Trương Lưu Giác. Một lát sau, Trương Lương mở miệng nói, có thuộc hạ. Trương Lưu Giác đáp, truyền lệnh các bộ, để bọn hắn mang đủ lương thảo, ngày mai lên đường. Ta muốn đi Dĩnh Xuyên làm thịt cái này cậu quan cho ta nhị ca báo thủ. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Trương Lương hét to nói, công tướng quân chấm đã. Trương Lưu Giác nghe xong gấp đội vàng khuyên nhủ, can hệ trọng đại, còn phải bàn bạc kỹ hơn a. Trừ phi yến cũng là khuyên nhủ. Thế nào, cái này Hắc Sơn đổi thành hai người làm chủ sao? Trương Lương nghe xong sắc mặt phát lạnh, không dám. Trương Lưu Giác cùng Trừ Phi Yến cùng nói, vậy liền nhanh đi truyền lệnh. Trương Lương lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Nặc. Trương Lưu Giác bất đắc dĩ chắp tay nói, ra phòng nghị sự. Trừ Phi Yến thấp giọng nói, đại ca, chúng ta coi là thật muốn đi Dĩnh Xuyên. Đi cái rắm, lao tử không phải cùng hắn đi chịu chết. Trương Lưu Giác khinh thường nói, vậy chúng ta làm như thế nào? Trừ Phi Yến hỏi, ngươi cái này liền phái Tâm Phúc đi cho Đại Hiền Lương sư đưa tin, ta gọi nhiều người thu thập mấy ngày, lề mề chờ Đại Hiền Lương sư mệnh lệnh đến, hắn Trương Lương liền trung thực. sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Trương Lưu Giác cười đắc ý, đại ca anh minh. Trừ phi Yến Xu định nói, nhớ kỹ phái thêm một số người tiền đến, nghe nói Quảng Tông bị Lư Thực vây chật như nêm tối, phái thiếu đi chưa hẳn có thể đem tin tức đưa đến. Trương Lưu Giác nghĩ nghĩ nói rằng, nặng, đại ca ngài liền yên tâm đi. Trừ phi Yến chắp tay nói. Trương Lưu Giác liên tiếp thu thập mấy ngày, xuất trình cần thiết lương thảo chậm chạp chưa thể gom góp, biết được việc này Trương Lương chửi ầm lên với vật. Trương Lưu Giác mặt mũi tràn đầy cười làm lành, đối Trương Lương nói xin lỗi lời hữu ích, như thế Trương Lương lại có thể thế nào? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Cuối cùng Trương Lương chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, chỉ là không ngừng thúc giục Trương Lưu Giác mau chủ lương thực, tranh thủ có thể sớm ngày xuất phát đi báo thù rửa hận. Mà như là Trương Lưu Giác trước đó dự liệu như vậy, Trương Giác biết được việc này sau viết thư đem Trương Lương cho một trận chửi mắng, bị mắng sau Trương Lương lập tức trung thực xuống dưới, không hề đề cập tới xuất phát một chuyện. Mặc dù biết việc này là Trương Lưu Giác làm con đường, nhưng tỉnh táo lại Trương Lương cũng không tiếp tục chuyện xưa nhắc lại, dù sao hắn lại không thể thật giết Trương Lưu Giác. Vạn nhất Trương Lưu Giác lại đâm thọc hướng Trương Giác cáo trạng, kia quay đầu hắn còn phải bị mắng. Chương 132, Trần Vương Lưu Sủng, sư đồ gặp nhau. Chương 132, Trần Vương Lưu Sủng, sư đồ gặp nhau. 6 vạn hàng binh bị phân lượt vận chuyển về Liêu Đông sau, Lưu Dục tâm tình thật tốt, dù sao lại lấy không mấy vạn bách tính, trong đó còn có đem gần một nửa thanh niên trai trắng. Nhưng Lưu Dục tạm thời cũng không có đem những này thanh niên trai tráng biến thành binh sĩ dự định, dù sao Liêu Đông nhân khẩu tổng số 7 ở kia, phụ dưỡng dưới tay hắn những binh lính này đã là cố hết sức, lại quên chính là nghèo binh kiếm võ. Dưới mắt những binh lính này còn phải tại nông thời điểm bận rộn tạm dừng huấn luyện đổi đi làm ruộng đâu. Lại trưng binh cũng phải không lên chỗ dụng võ gì, ít ra trong thời gian ngắn đều là như thế, kia Lưu Dục còn phí kia kình làm gì. Dư Châu, Trần Quốc, Đại Vương, tặc nhân lại tới công thành. Trần Vương Lưu Sủng thân binh đến đây bẩm báo nói, bọn này nhớ ăn không nhớ đánh cổ vật. Lưu Sùng nghe xong nhướng mày, mang theo trường cung liền muốn đi ra ngoài. Vương thượng tất cả cẩn thận. Quốc tướng Lạc Tuấn chắp tay nói, quốc tướng yên tâm, chỉ là mấy cái mâu tặc, có thể nhịn có gì. Lưu Sùng tự tin nói. Dứt lời, Lưu Sùng nắm cánh cung nỏ, mang theo thân binh vệ đội hướng thành lâu đi đến. Đi vào thành lâu, nhìn xem dưới thành lít nha lít nhít hoàng khăn trùng đầu, Lưu Sùng khinh thường cười một tiếng. Lưu Sùng nửa câu nói nhảm đều không nói, trực tiếp đem ba thạch cường cung kéo ra, nhắm ngay dưới thành chửi rủa khăn vàng thủ lĩnh. Siêu, nương theo lấy tiếng xé gió, mũi tên tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra. Cung huyền âm thanh còn ở bên tai quen quẩn, nhưng mũi tên đã là mang theo hàn quang bắn về phía khăn vàng thủ lĩnh. Không chờ khăn vàng thủ lĩnh làm ra bất kỳ phản ứng nào, mũi tên liền đã quán xuyên cổ họng của hắn. Dưới thành khăn vàng nhóm ánh mắt khiếp sợ hạ, Lưu Sủng lại lần nữa mở cung, lần này hắn liếc về khăn vàng đại kỳ. Siêu, giang giáp nương theo lấy cơ hồ không phân tuần tự hai tiếng vang, bôi hoàng đại kỳ từ đó bẻ gãy, cột cơ một phân thành hai, viết thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập mặt cờ rơi xuống đất. Nhìn xem vậy được nhân cánh tay giống như phẩm chất của cờ, hoàng cân tặc nhóm đều là hít sâu một hơi. Như thế thô gỗ đều bị chặn ngang bắn gãy mất, nếu là bắn tại trên thân người làm sao có thể có mệnh tại. Nhanh rút lui, nhanh rút lui. May mắn tìm lại một mạng khăn vàng nhóm nhau nhau nói rằng. Dứt lời, khăn vàng nhóm liên tục không ngừng hướng về sau tối lui, sợ mình thành kế tiếp quỷ xui xẻo. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lưu Sủng thấy sau cười lạnh nói, đem cô cái này Trần Quốc xem như cái gì? Nhà vệ sinh a. Nghĩ xong, Lưu Sủng lại lần nữa dương cung cài tên bắn về phía dưới thành. Một tiếng này mang theo âm thanh gào thét tấn mãnh bắn về phía một cái cưỡi ngựa khăn vàng doanh quan. Hai người cách xa nhau không hơn trăm dư bước, như thế khoảng cách gọi hắn hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản ứng đến. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lưu Sủng mũi tên sau này nào bắn vào, theo hốc mắt xuyên qua mà ra. Khăn vàng doanh quan nhảy xuống ngựa, ngay tức khắc khí tuyệt bỏ mình. Thời gian kế tiếp, Lưu Sủng liên tiếp mở cung, chuyên chọn cưỡi ngựa khăn vàng bắn, thẳng đến cánh tay phát run mới chịu bỏ qua. Lớn Vương bị võ. Đầu tường Trần Quốc các binh sĩ cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Lưu Sủng nghe xong khoát khoát tay, nhưng nụ cười trên mặt lại là không thể nấp kỹ, bộ dáng kia chỉ thiếu chút nữa là nói một câu cơ thao chờ sáu. Trở lại vương phủ sau, quốc tướng Lạc Tuấn chắp tay nói, chúc mừng vương thượng khải hoàn mà về. Vương thượng ai hùng trên đời hiếm thấy, đây là Trần Quốc con dân chi phúc. Lạc Tuấn nói tiếp, quốc tướng quá khen. Lưu Sủng khoát tay áo, khoe miệng ý cười lại thêm ba phần. Vương thượng, hôm nay ngài đại phát thần uy, mượn cơ hội này, chúng ta lẽ ra nên lại quên chút binh mã, để phòng tập nhân quy mô xâm phạm. Lạc Tuấn chắp tay nói, những này việc vặt quốc tướng nhìn xem xử trí chính là. Lưu Sủng nói rằng, nặng. Lạc Tuấn lưng tiếng nói, Ký Châu, Quảng Tông, Lư Thực công liên tiếp mấy ngày, nhưng ngoại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài cái tác dụng gì đều không có đưa đến. Xem ra là mệnh số như thế, lão phu liền cũng đừng cưỡng cầu. Minh Kim thu binh sau, Lư Thực đau thương cười một tiếng. Hắn đã đoán được kết cục của hắn, chiến sự bất lợi, công lâu không thể, triều đình thế tất sẽ thay cái chủ soái tới thay thế hắn. Đang lúc Lư Thực phiền một lúc, thân binh đến báo, tướng quân, ngoài doanh trại tới một đám hưng dũng, người cầm đầu tự xưng là đệ tử của ngài, gọi là Lưu Bị. Lưu Bị, hắn sao lại tới đây? Lư Thực nghe xong sững sờ. Lúc trước Lưu Bị còn tại bọn họ hạ học tập thời điểm, Lư Thực liền không thế nào rất ưa thích cái này luôn luôn nói mạnh miệng đệ tử. Về sau Lưu Bị kết thúc học tập sau khi rời đi, giữa hai người liền cũng gây mất lui tới. Bây giờ Lưu Bị bỗng nhiên đến đây, thình lình đem Lư Thực cho làm ngộng. Nhưng người ta đường xa mà đến, Lư Thực cũng không thể đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Đem người mang vào a. Lư Thực nghĩ nghĩ nói rằng, nặng. Thân binh chắp tay rời đi. Không bao lâu, thân binh liền đem Lưu Bị ba huynh đệ dẫn tới Lư Thực đại trướng. Lão sư, gặp Lư Thực, Lưu Bị trực tiếp hành lễ nói. Huyền Đức. Lư Thực gật đầu ra hiệu. Bái kiến tướng quân. Quan Vũ cùng Việt Hề hành lễ nói, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Thực nói rằng, lão sư, học sinh là theo Thanh Châu chạy tới. Nhàn tự một lát, Lưu Bị nói ngay vào điểm chính. Trợ cung thái thú Bình Định, Hiểu Bình Nguyên Chi vây sau, học sinh nghe nói ngài tại Quảng Tông xuất bộ cùng thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác tác chiến, liền dẫn hai vị nghĩa đệ cùng một đám hương dũng đến Quảng Tông tìm ngài. Lưu Bị nói tiếp, Huyền Đức có lòng, lão phu rất an ủi. Lưu Thực lên tiếng nói, chỉ là chuyến này huynh đệ các ngươi sợ là muốn một chuyến tay không. Lưu Thực lắc đầu nói, lão sư chỉ giáo cho. Lưu Bị khó hiểu nói, văn luôn Lưu Thực liền đem chính mình sắp bị cách chức một chuyện cáo chi cho Lưu Bị. Lưu Bị nghe xong lập tức ngộ, hắn thật xa gãy theo Thanh Châu dọn tới, cái này mẹ nó không đi không a. Lão sư lại nghe chuẩn bị một lời, những này bất quá là ngài suy đoán, dưới mắt tiên tử cũng không có dáng tội tại ngài, không phải sao? Nghĩ nghĩ, Lưu Bị nói rằng, lời tuy nói như vậy, nhưng việc này cơ bản đã kết cục đã định, 89 phần 10 a. Ai? Lưu Thực thở dài, đánh thua trận lại như thế nào? Lại không phải là không có bị đánh bại sau đó thăng quan, tướng quân không cần nhục trí. Việt Hề bỗng nhiên nói rằng, đánh thua trận còn thăng quan, ngươi cho rằng ngươi mẹ nó là hạ hầu đôn a? Huyền Đức cái này huynh đệ khuyên người khuyên thật đúng là độc đáo a. Lưu Thực cố nén nộ khí nói rằng, tam đệ, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Nghe xong lời này, Lưu Bị vội vàng nói, Lưu Bị biết bản thân Lưu Thực liền không quá chờ thấy mình, Việt Hề lại nói mò đợi chút nữa mấy người bọn hắn không phải bị loạn côn đánh đi ra không thể. Huyền Đức có chỗ không biết, lúc trước bệ hạ đã sai người đến quân doanh mấy lần, sứ giả trong ngôn ngữ cũng là đối lão phu có chút bất mãn, bằng không lão phu cũng sẽ không như thế chắc chắn. Lưu Thực nói rằng, lão sư ngài liền thoải mái tinh thần à, lấy ngài văn tài vũ lực, đổi ngài bệ hạ lại có thể kêu ai tới tiếp nhận đâu. Lưu Bị khuyên nhủ, tướng bên thua, sao dám nói dũng. Lưu Thực cười khổ nói, đi, không nói những chuyện phiền lòng này. Các ngươi đường xa mà đến, lão phu để cho người chuẩn bị chút đồ ăn, mấy người các ngươi ăn nóng hổi. Rượu liền không thể uống, dù sao tại quân doanh ở trong, uống rượu có bội quân quy. Lưu Thực nói rằng, toàn bằng lão sư phân phó. Lưu Bị cung kính nói, chương 133, hoàng cửa trái phong, cách chức hỏi tội. Chương 133, hoàng cửa trái phong, cách chức hỏi tội. Không đợi Lưu Thực để cho người chuẩn bị đồ ăn khoản đãi Lưu Bị ba huynh đệ, thân binh liền đến đây bẩm báo nói, tướng quân, triều đình sứ giả tới. Tới là người phương nào? Lưu Thực cau mày nói, hoàng cửa Tả Phong. Thân binh đáp, tướng quân cần phải trước đi nên đón. Thân binh nghĩ hỏi, chỉ là một cái tiểu hoàng môn, sao dám gọi bản tướng đi nên? Gọi hắn tới gặp bản tướng a. Lưu Thực không chút nghĩ ngợi nói, nặng. Thân binh chắp tay rời đi. Không bao lâu, hoàng cửa Tả Phong bị thân binh dẫn đến Lưu Thực đại trướng. Lưu tướng quân thật là lớn quan uy a. Vừa mới tiến đại trướng, Tả Phong liền cười lạnh nói, bản tướng chính đang thương nghị quân vụ, không rảnh nên đón tôn sứ. Lưu Thực lên tiếng nói, vậy nhưng nghiên cứu ra điều lệ tới. Tả Phong hỏi, một cái nho nhỏ Quảng Tông thế mà đánh lâu không xong, tạp gia nhìn ngươi Lưu Thực thiện chiến không được có tiếng không có miếng. Tả Phong khinh thường nói, lời ấy sai rồi, các hạ có biết thiện chiến người không hiển hách chi công. Thấy Tả Phong hùng hổ dọa người, Quan Vũ nói rằng, ngươi là người phương nào, hiện từ trước gì? Tả Phong hỏi, nào đó tên Quan Vũ, cũng không có quan chức mang theo. Quan Vũ rất là ung dung nói rằng, bất quá một giới bạch thân, nơi đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Tả Phong quát lớn, Tả Hữu ở đâu? Đem những người không liên quan loạn côn đánh đi ra. Tả Phong cao giọng quát, vừa dứt tiếng, tùy hành Vũ Lâm quân liền muốn tiến trướng, nhưng để cho Lưu Thực thân binh cho cản lại. Tả Phong, đây là bản tướng quân trướng, không phải ngươi đuổi nghịch uy phong địa phương. Lưu Thực nổi giận nói, ú a, Lưu tướng quân dám gọi thẳng tạp gia chi danh. Tả Phong cười lạnh nói, tạp gia thế thiên tử tuần sát quân doanh, ngươi Lưu Thực đối tạp gia bất kính, tựa như cùng đối bệ hạ bất kính. Trong lời nói, Tả Phong trực tiếp cho Lưu Thực cài lên đối thiên tử bất kính chủ mũ. Chỉ là hoàng cửa, chỗ này dám tự xưng thiên sứ. Lưu Thực rêu cợt nói, lão sư bất giận, thiên sứ bất giận. Thấy trong trướng bầu không khí càng thêm dương cung bạc kiếm, Lưu Bị vội vàng làm hóa sự lão. Huyền Đức không cần nhiều lời, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Thực nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Bị, lập tức lên tiếng nói, ngươi lại là người phương nào? Tả Phong hỏi. Tại hạ là Lưu Bị vừa muốn mở miệng liền bị Tả Phong cắt đứt. Có hay không quan thân? Tả Phong hỏi. Tạm thời chưa có. Lưu Bị lúng túng nói. Hắn vốn định chuyển ra bản thân hán thất dòng họ thân phận đến, nhưng hai to huynh không nghĩ tới Tả Phong không theo sáo lộ ra bài. Không có quan thân ngươi cùng tạp gia nói cái gì lời nói? Một bên mát mẹ đi. Tả Phong kinh thường nói, Tả Hữu, đem những người không liên quan cho tạp gia loạn côn đánh đi ra. Tả Phong cao giọng nói, Tả Phong, bản tướng lập lại một lần nữa, đây là bản tướng quân trướng, còn dung ngươi không được làm cản. Nhìn xem Tả Phong bộ kia ương ngạnh bộ dáng, Lưu Thực nổi giận nói, tạp gia thế thiên tử tuần sát quân doanh, như là thiên tử đích thân tới, sao là làm cản nói chuyện? Tả Phong lại đem bộ này lý do thoái thác cho rời đi ra. Tại Hoa, ngươi mang Huyền Đức mấy người bọn hắn đi ăn cơm đi. Tại dừng lại đánh võ mùng sau, Lưu Thực gọi thân binh đem Lưu Bị ba huynh đệ mang rời khỏi nơi đây. Thấy Lưu Thực lui Tả Hữu, Tạ Phong còn tưởng rằng Lưu Thực muốn hối lộ hắn, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Tại Tạ Phong xem ra, tuy là ngươi Lưu Thực danh khắp thiên hạ lại có thể thế nào? Kết quả là còn không phải muốn cho hắn chỗ tốt. Về phần Lưu Thực vừa rồi ngôn từ, Tạ Phong căn bản liền không có đem những cái kia coi ra gì. Người trước một bộ người sau một bộ quan viên Tạ Phong đã thấy nhiều, chịu tổn hại hai câu không quan trọng, bọn hắn sĩ diện Tạ Phong cũng không nên. Tạ Phong từ trước đến nay chỉ cần lợi ích thực tế, mặt mũi có làm được cái gì? Có thể coi như ăn cơm còn là thế nào? Theo Tạ Phong vào cung một ngày kia trở đi, cái gọi là mặt mũi liền đã bị hắn không hề để tâm.
Khu khu. Thấy hai bên không người, Tạ Phong háng giọng một cái, hướng phía Lư Thực xoa xoa đôi bàn tay. Thấy thế Lư Thực không hề lay động, Tạ Phong nhíu nhíu mày, thầm nghĩ người này thế nào như thế không lên nói. Lư Thực, ngươi có biết tội của ngươi không? Tạ Phong quát hỏi. Bản tướng có tội gì? Lư Thực hỏi ngược lại. Người cao lũy không chiến, biếng nhác chậm quân tâm, đánh lâu không xong, liên tiếp thất bại, sao dám nói vô tội? Tạ Phong cười lạnh nói. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, ngươi Tạ Phong dứt khoát, mở mắt nói lời địa đặt, quả nhiên là gọi bản tướng mở mang kiến thức. Lư Thực giống nhau cười lạnh nói. Lư Thực, tạp gia nói cho ngươi biết rõ a. Lại nhiều lần ám chỉ sau, thấy Lư Thực vẫn như cũ khó chơi, Tạ Phong dứt khoát đem lời làm rõ nói. Ngươi lại nghe cho kỹ, tạp gia hồi kinh sau như thế nào hướng bệ hạ bẩm báo, đều xem ngươi Lư Thực biểu hiện. Tạ Phong nói rằng, ngươi muốn gọi bản tướng như thế nào biểu hiện? Lư Thực hỏi. Nếu là muốn gọi tạp gia thay ngươi tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, ngươi Lư Thực nhiều ít phải có chỗ biểu thị a. Bằng không chuyến này tạp gia không phải đi không? Tạ Phong lên tiếng nói. Quân lương chậm chạp chưa đến, các tướng sĩ liền rộng mở cái bụng ăn bữa cơm no cũng không dám, ngươi còn muốn chỗ tốt? Ha ha. Nghe xong Tạ Phong lời nói, Lư Thực giận quá mà cười. Muốn chỗ tốt cũng có thể, ngươi trước phái người thúc thúc, đem khất nợ quân lương cho bản tướng bật đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Lư Thực lạnh hừ một tiếng, xù mặt nói rằng, tạp gia làm sao có thể điều hành lương thảo? Tạ Phong cau mày nói, cái gì cũng không làm được, bản tướng liền buồn bực, ngươi ở đâu ra mặt lấy muốn chỗ tốt đâu? Lư Thực cười lạnh nói, tốt tốt tốt, xem ra ngươi Lư Thực là có chủ tâm cùng tạp gia không qua được. Tạ Phong liên tiếp nói ba cái tốt, hiển nhiên bị Lư Thực chọc tức không nhẹ. Coi như tạp gia cái gì cũng không làm được, nhưng tạp gia nhất định có thể tại trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi Lư Thực một bản. Tạ Phong nổi giận nói, xin cứ tự nhiên. Lư Thực giống đuổi rồi như vậy khoát tay áo. Lư Thực, ngươi định sẽ vì ngươi hôm nay việc đã làm mà hối hận. Quẳng xuống ngoan thoại sau, Tạ Phong vất tay áo rời đi. Rời đi Bắc quân đại doanh sau, Tạ Phong càng nghĩ càng giận, bờ môi tử đều khí lật qua. Người tới a. Tạ Phong cao giọng nói, tôn sứ có gì phân phó? Tùy hành Vũ Lâm quân hỏi. Đi tìm bút mực đến. Tạ Phong nói rằng, chờ bút mực chuẩn bị thỏa đáng. Tạ Phong không để ý sốc này, tại xe ngựa ở trong múa bút thành văn, bắt đầu cho linh đế viết thư. Viết xong phong tốt sau, Tạ Phong đem phong thư này giao cho Vũ Lâm quân, cũng giao phó nói, ven đường thay ngựa không thay người, cần phải đem phong thư này trong thời gian ngắn nhất đưa về Lạc Dương. Nặng. Tiếp nhận thư tín, Vũ Lâm quân ứng tiếng nói. Tiếp Tạ Phong mệnh lệnh sau, đưa tin Vũ Lâm quân không dám chỉ hoãn, ra roi thúc ngựa đi Lạc Dương. Mấy ngày sau, phong trần mệt mỏi người mang tin tức đã tới Lạc Dương thành. Bởi vì Tạ Phong thêm mắm thêm muối, tận lực nói xấu, nhìn mật tín linh đế giận tím mặt. Thật to gan. Hắn Lư Thực sao dám tiêu cực lười biến chiến? Như thế hành vi, xứng đáng chấm tín nhiệm a. Linh đế trừng trong mắt quát. Một bên hầu hạ Trương Nhượng nghe xong cũng không ngôn ngữ, Tạ Phong cái này đệ bên trong đệ là cái gì tính tình hắn lại quá là rõ ràng, phong thư này bên trong có bao nhiêu nước có thể nghĩ. Lập tức đem Lư Thực cách trước, áp giải hồi kinh. Linh đế nổi giận nói, "Nặng." Trương Nhượng đáp, "Nên gọi người nào tiếp nhận Bắc quân binh mã, đối phó bọn này phản tặc đâu?" Linh đế cao mày nói, "Chương 134, đồng trách tiền nhiệm, Lưu Dục con trai trưởng chương 134, đồng trách tiền nhiệm, Lưu Dục con trai trưởng gọi Lưu Dục đi thay thế Lư Thực, thống lĩnh Bắc quân như thế nào?" Linh đế hỏi, "Đô đình hầu đích thật là nhân tuyển thích hợp." Trương Nhượng nghe rồi nói ra. Linh đế nghe xong, Trương Nhượng đây là trong lời nói có hàm ý a? Hẳn là nhường cha có thích hợp hơn nhân tuyển. Linh đế do hỏi, "Lão nô hoàn toàn chính xác có một tướng giỏi muốn tiến cử cho bệ hạ." Trương Nhượng cung kính nói, "A, người nào gọi nhường cha như thế tôn sùng?" Nhanh chóng nói tới. Linh đế nhiều hứng thú mà hỏi, "Người này gọi là Đồng Trác, Tây Lương nhân sĩ, thở nhỏ tập võ, cung ngựa thành thạo, tinh thông chiến pháp." Trương Nhượng mở miệng nói, "Cái này Đồng Trác khả năng đánh bại thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác, bình định phản loạn." Linh đế phục hỏi, "Bệ hạ nói bừa, việc này lão nô sao dám đánh cược?" Trương Nhượng cười khổ nói, "Cũng là." Linh đế nghe xong nhẹ gật đầu, "Đã có nhường cha tiến cử, vậy liền gọi hắn thử một chút đi, nếu như chiến sự bất lợi, lại để Lưu Dục đi đón tay cũng không muộn." Linh đế nghĩ nói rằng, "Bệ hạ thánh minh." Trương Nhượng nghe xong đội vàng nói, "Đại trong biết chỉ, gia phong Đồng Trác là Đông Trung Lang tướng, tiếp quản Bắc quân ngũ hiệu, tổng lĩnh Ký Châu chiến sự." Linh đế nói rằng, "Nặng." Trương Nhượng đáp, "Ngày kế tiếp, Đồng Trác mang theo thánh chỉ cùng ấn tín và dây đeo triện cưỡi ngựa nhậm chức, cùng Đồng Trác một đường xuất phát còn có tiến đến Ký Châu áp giải Lư Thực hồi kinh hỏi tội binh sĩ." Đồng Trác rời đi Lạc Dương sau, Trương Nhượng nhìn xem thành Dương vàng tỏi, khóe miệng không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười. "Tử Dương a Tử Dương, ngươi cũng đừng trách ta." Trương Nhượng lẩm bẩm nói, "Việc này cũng không phải là tạp gia cố ý gây nên, thật sự là Đồng Trác gia hỏa này cho nhiều lắm." Dứt lời, Trương Nhượng lấy ra một cục vàng thỏi đến thả trong tay thưởng thức. Lần này Đồng Trác cũng là bỏ hết cả tiền vốn, tại con rể Lý Nho theo đề nghị, hắn đem trong khoảng thời gian này để giành được tất cả vốn liếng đều hiến tặng cho Trương Nhượng. Trọng kim ở dưới đường, Đồng Trác lúc này mới được như nguyện trở thành Đông Trung Lang tướng, tổng quản Ký Châu chiến sự. Trung bình năm đầu, tháng 7, Tù Châu, Liêu Đông, phủ thái thú. Bây giờ là đặc thù thời gian, sái diễm lâm buồn sắp đến, toàn bộ phủ thái thú đều lâm vào bận rộn ở trong. Mấy tên kinh nghiệm phong phú bà đỡ hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cố gắng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trương Trọng Cảnh chờ lệnh tại sát vách phòng, lấy ứng đối tình huống đột phát. Vũ Khiêm, Trình Dục, Tử Thụ, Thái Sử Tử, Lạc Tiến chờ lưu thủ văn võ tất cả đều để tay xuống đầu sự vụ, đi vào phủ thái thú bên ngoài chờ. Bởi vì là sái diễm cái này chính thê lâm buồn, bởi vậy lưu thủ văn võ đều không dám kinh thường,
dù sao đầu năm nay chữa bệnh trình độ bảy ở kia, cho dù có Trương Trọng Cảnh cái này thần y tại, cũng không ai dám cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng bọn hắn có thể làm cũng không nhiều, chỉ có âm thầm cầu nguyện mẹ con bình an. Nếu như Sái Diễm sinh hạ một tử, kia đứa nhỏ này chính là Lưu Dục trưởng tử, đồng dạng cũng là Vu Khiêm đám người thiếu chủ. Nói câu không dễ nghe, tương lai Lưu Dục bên ngoài chinh chiến có chuyện bất chắc, đứa nhỏ này chính là Vu Khiêm bọn hắn mới chúa công, đây cũng là chúa công cùng bình thường cấp trên khác nhau. Theo trong phủ truyền ra tin tức, một khắc đồng hồ trước Sái Diễm liền đã được đưa vào phòng sinh, thời gian kế tiếp chính là lo lắng mà dài dằng dặc chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, Sái Diễm càng thêm đau đớn, đau nàng không tự chủ là to lên. Phu nhân ngài kiên nhẫn một chút, chớ có bởi vì kêu to tiết khí lực. Bà đỡ Trương Thị lên tiếng nói. Cái này Trương Thị chính là Liêu Đông khu vực nổi danh nhất bà đỡ, trải qua nàng chi thủ đỡ đẻ hải tử không có 500 cũng có 300, bây giờ trong phòng sinh sự vụ lớn nhỏ lấy nàng làm chủ đạo. Đổi lại người bên ngoài tại sản xuất trước kêu to, Trương Thị đã sớm lớn tiếng khiển trách, nhưng đối mặt Sái Diễm, Trương Thị cũng không có lá gan kia. Nhìn xem Sái Diễm kia lo lắng bộ dáng, Trương Thị trong lòng cũng là bất ổn. Trước đó Trình Dục liền giao phó cho nàng, nếu như mẹ con bình an hoặc là mẫu nữ bình an, Trương Thị có thể lấy được trọng thưởng. Nhưng nếu là Sái Diễm hoặc là hài tử có chuyện bất chắc, Trương Thị liền đến bồi tiếp mẹ con các nàng cùng lên đường. Như thế điều kiện tiên quyết, Trương Thị có thể nào không nơm nớp lo sợ? Lại như thế nào dám không đem hết toàn lực? Mặc dù Trương Thị gọi Sái Diễm đừng hô bảo tồn thể lực, có thể sinh con thống khổ nàng như thế nào nhịn được? Ngậm miệng. Dưới tình thế cấp bách, Trương Thị lớn tiếng quát lớn. Trong phòng bà đỡ khiếp sợ nhìn xem Trương Thị, các nàng đều bị Trương Thị ngậm miệng hai chữ này cho sợ ngây người, thế mà liền thái thú phu nhân cũng dám giống. Nàng siêu dũng. Trương Thị lại là không có quản nhiều như vậy, xảy ra ngoài ý muốn cả nhà của nàng đều không sống được, giống hai tiếng thế nào? Phu nhân, ngài phải đem khí lực lưu tại sinh nở thời điểm. Trương Thị lên tiếng nói. Lại kêu như vậy xuống dưới, chờ hài tử ra đời thời điểm ngài làm sao có thể có sức lực tại? Trương Thị nói tiếp. Chẳng lẽ ngài muốn gọi đứa nhỏ này không cách nào thuận lợi xuất sinh a? Trương Thị quát hỏi. Trương Thị lời nói có tác dụng, Sái Diễm nghe xong chật vật ngậm miệng lại, diện mục dữ tợn cắn chặt hàm răng. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo Sái Diễm trắng non gương mặt không ngừng trượt xuống, nhưng Sái Diễm sửng sốt không rên một tiếng, sợ sắp thành lại bại. Gặp một màn này, Trương Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giai đoạn trước công tác chuẩn bị cuối cùng là hoàn thành. Nghe được phòng cách vách đột nhiên không có động tĩnh, Trương Trọng Cảnh lập tức liền muốn hướng ra sông. Nhưng trong điện quang hỏa thạch Trương Trọng Cảnh nghĩ thông suốt chúng mấu chốt, nói thầm một tiếng quan tâm sẽ bị loạn. Nghĩ đến đây, Trương Trọng Cảnh không khỏi cảm thán là mẫu lại được. Phu nhân, dùng sức. Hít thở, miệng lớn hút. Dùng sức, lại gắng sức. Theo Trương Thị chỉ huy, Sái Diễm sinh nở tiến hành đâu vào đấy lấy. Nương theo lấy một đạo thanh thúy to rõ khóc nỉ non âm thanh, Trương Thị ngồi liệt trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười đến. Đỡ đẻ nhiều như vậy hài tử, Trương Thị vẫn là lần đầu áp lực lớn như thế. Chư vị đại nhân, lão thân may mắn không làm được bệnh, mẹ con bình an. Bình phục một phen tâm tình sau, Trương Thị đi ra phòng sinh báo tin vui. Tốt. Sát vách Trương Trọng Cảnh cầm nắm đấm mạnh mẽ vung lên. Ha ha ha. Biết được tin tức, thủ ở bên ngoài phủ Vu Khiêm trở văn võ đều là vẻ mặt tươi cười, vui mừng hớn hở. Là nam hải vẫn là nữ hải? Thái sử Từ bỗng nhiên toát ra một câu như vậy đến. Từ nghĩa, mẹ con bình an. Lạc Tiến lung túng nói. Ta nghe thấy mẹ con bình an, ta hỏi là nam hải vẫn là nữ hải. Thái sử Từ không rõ nội tình, nghi ngờ nhìn về phía Lạc Tiến. Từ nghĩa, ngươi nói có hay không như thế một loại khả năng, nếu là nữ hải bà đỡ liền nói mẫu nữ bình an. Từ Thụ trêu kẹo nói. Đúng a. Thái sử Từ vô đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Chúng ta có thiếu chủ. Thái sử Từ nắm chặt nắm đấm kích động nói. Không tệ, lời này xem như nói đến nhà. Vu Khiêm vớt cằm nói. Nói một lời chân thật, chính bọn hắn có hài tử thời điểm đều không có dưới mắt cái này mấu chốt kích động. Có thiếu chủ liền mang ý nghĩa nhà mình chúa công có truyền nhân, như thế cơ nghiệp liền sẽ không sa sút. Coi như nhà mình chúa công có cái gì sơ suất, bọn hắn những thuộc hạ này cũng sẽ không bởi vậy trở thành năm bẻ bảy mảng, tiếp lấy phụ tá thiếu chủ chính là. Bây giờ thiếu chủ giáng sinh, Vu Khiêm trở văn võ đều là không thắng vui vẻ, nhiệt tình mười phần. Dựa theo Lưu Dục xuất trinh trước phân phó, nam hải đặt tên là Lưu Làm, nữ hải thì là gọi Lưu Hy, bởi vậy đứa nhỏ này liền gọi là Lưu Làm. Chương 135, rút thưởng bốn liền, đan dược số đặc biệt. Chương 135, rút thưởng bốn liền, đan dược số đặc biệt. Tại tiếp vào Vu Khiêm gửi thư sau, biết được chính mình có nhi tử Lưu Dục vui mừng quá đỗi. Mặc dù Lưu Dục cũng không trọng nam kinh nữ, nhưng trên thực tế đầu năm nay sinh nhi tử cùng sinh nữ nhi là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Huống chi cái này hài tử hay là Lưu Dục trưởng tử, bởi vậy Lưu Dục rất là kích động, thật không thể lúc này trở về Liêu Đông thăm viếng. A Lai, đưa ngươi chủ mẫu là ta sinh hạ con trai trưởng thông cáo toàn quân. Bình phục xong tâm tình sau, Lưu Dục dặn dò nói: "Phân phó, đêm nay đem trong doanh súc vật đều làm thịt, gọi các huynh đệ dính dính hỉ khí." Lưu Dục vừa cười vừa nói: "Nặng." Điển Vi chắp tay lĩnh mệnh. Ra Lưu Dục đại trướng, Điển Vi nhếch miệng cười nói: "Trọng Khang, chúng ta có thiếu chủ." Không tệ, làm nâng ly một trận. Hứa Trừ cũng là cười nói. Đối với cầu hùng lĩnh huynh đệ mà nói, Lưu Dục liền là hai bọn hắn thiên, liền xem như vợ con đều kém xa Lưu Dục trọng yếu. Bây giờ nhà mình chúa công có người kế tục, hai người bọn họ có nhiều hưng phấn đương nhiên không cần phải nói. Ta phải nói như thế nào? Tin vui, tin mừng đặc biệt. Điển Vi hỏi, ngươi kêu như vậy đến thét lên lúc nào đi? Hứa Trừ nói rằng, muốn nói ta, việc này đến giao cho Dược Đức đến làm. Hứa Trừ cười xấu xa nói, lời ấy có lý a. Điển Vi nghe xong vô đầu một cái. Vẫn là tiểu tử ngươi đầu linh quang, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này gốc dạ đâu. Dứt lời Điển Vi cười hắc hắc. Cái kia phá la tiếng nói cũng liền điểm này chỗ dùng, lúc này không cần chờ đến khi nào. Hứa Trừ hướng về phía Điển Vi nhíu mày. Là như thế chuyện gì? Đi, chúng ta cái này liền đi tìm Dực Đức. Điển Vi hào hứng lôi kéo Hứa Trừ trước đi tìm Trương Phi. Đi vào Trương Phi trong trướng, Điển Vi cùng Hứa Trừ đem việc này cùng hắn nói rõ, Trương Phi nghe xong vui vẻ đáp ứng. Hai người liền yên tâm đi, việc này bao tại ta trên thân. Trương Phi vô ngực nói, hai người xem như tìm đúng người, không phải ta cùng ngươi hai tuổi, liền ta cái này từng nói, mười dặm tám thôn đều là có tiếng. Trương Phi tự thổi tự lôi nói, được được được, bớt nói nhiều lời, nhanh đi làm sự tình. Điển Vi tức giận nói. Dứt lời, Điển Vi thừa dịp Trương Phi không chú ý vụng trộm cho hắn một cái náo đập. Hắc, ngươi người này. Trương Phi ánh mắt trừng giống trung đồng, đối Hứa Trừ trợn mắt nhìn. Ác lai đánh, ngươi trừng ta làm gì? Hứa Trừ im lặng nói, đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Trương Phi nắm chặt nhỏ khẩn tiết nện cho Điển Vi một chút. Lập tức Trương Phi liền ra doanh trướng, Điển Vi cùng Hứa Trừ kiến thức lẫn mất xa xa, dù sao hai người bọn họ từng bị Trương Phi ngộ thương nhiều lần. Tin vui, tin mừng đặc biệt. Trương Phi dắt phá la tiếng nói hô, chư vị huynh đệ, chúng ta chúa công mừng đến quý tử, đêm nay mổ heo làm thịt dê khoản đãi đoàn người, đến lúc đó các ngươi đều rộng mở cái bụng ăn. Trương Phi cao giọng nói, là chúa công chúc. Nghe hỏi đám binh sĩ cùng kêu lên hò hét nói, theo Lưu Dục ra lệnh một tiếng, trong doanh súc vật không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ hóa thành liêu đông quân nhóm trong bụng bữa ăn. Ăn miệng đầy chảy mỡ đám binh sĩ lòng tràn đầy vui vẻ, đồng thời dưới đáy lòng là nhà mình thiếu chủ cầu nguyện, nguyện thân thể của hắn khỏe mạnh trưởng thành. Chúa công, kế tiếp những ngày này chúng ta đều ăn chay a? Tiến hội tán đi, Điển Vi cào cái đầu hỏi. Kia ngược lại không đến nỗi, qua chút thời gian tìm khăn vàng đánh hai cầm, còn sợ không có thịt ăn a? Lưu Dục cười nói, chúa công lời ấy rất là. Đừng nhìn đám người kia không có nhiều tiền, nhưng lương thảo cùng súc vật lại là không ít, làm thật là chuyện lạ. Điển Vi nói rằng, tiền kỳ thật cũng không ít, chỉ có điều đều bị khăn vàng thượng tầng cho vơ vét đi, lương thảo, súc vật bọn hắn nếu là lại trinh đi, kia đám người này tất cả đều đến chết đói. Lưu Dục là Điển Vi giải thích nghi hoặc nói, thì ra là thế. Điển Vi nghe xong bừng tỉnh hiểu ra. Tiến hội triệt hồi sau, nằm ở trên giường Lưu Dục lâu không thể ngủ. Tại cái này lúc đêm khuya vắng người, hắn kích động trong lòng càng lớn. Đống nhiên Lưu Dục nhớ tới mấy tháng này rút thưởng hắn còn không có rút, ngựa bố này hỉ khí, Lưu Dục trực tiếp điều ra hệ thống bắt đầu rút thưởng. Mở ra rút thưởng, 4 lần cùng một chỗ. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, 47 nguyện rút thưởng, ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh đan rượu dược cựu chuyển hoàn hồn đan khai trí hoàn vũ dũng hoàn mỹ lực hoàn. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra. Biết được rút thưởng kết quả sau, Lưu Dục lập tức sửng sở, này làm sao còn tới giai đoạn một đan dược số đặc biệt. Theo danh tự để phán đoán, cựu chuyển hoàn hồn đan hẳn là sâu mệnh, nhưng này ba là thứ lộ gì? Đang lúc Lưu Dục lơ ngơ lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở gặp đúng thời băng lên, cựu chuyển hoàn hồn đan, lên người chết, mọc lại thịt từ xương, bất luận vết thương nặng đến đâu thế, phàm là còn lại một hơi, ăn vào thuốc này liền có thể giữ được tính mạng, xem thụ thương trình độ dần dần khôi phục, dài nhất thời kỳ dưỡng bệnh là 1 năm. Chú, đã tử vong người không thích hợp. Thọ nguyên hết người không thể lịch. Khai trí hoàn, tăng lên trí lực, thông minh lanh lợi, học văn làm ít công to. Vũ dũng hoàn, cường thân kiện thể, mở kinh mạch, tập võ khó gặp địch thủ. Mị lực hoàn, gia tăng mị lực, khí chất xuất chúng, tướng mạo cử thế vô song. Chú, trở lên ba loại đan dược chỉ có thể đối 3 tuổi trở xuống hài đồng sử dụng, trực tiếp nuốt hoặc xoắn nát tá nước phục dụng đều có thể. Lao thương nghĩ xong cái này ba đan dược miêu tả cho làm đối trận tinh tế, nhưng bất đắc dĩ trình độ có hạn, chọn vẹn suy nghĩ hơn 10 phút, cái này đáng chết ép buộc chứng. Đại khai ý tứ tô lại viết ra, có thích hợp hơn chuẩn xác các huynh đệ có thể bình luận, sau đó lao thương đi đổi, không phải chính văn số lượng tử. Cái này ba loại đan dược không chỉ a thuần là cho ta đại nhi tử chuẩn bị sao? Nghe xong sau khi giới thiệu, Lưu Dục cười nói, chó hệ thống có lòng, nếu là theo bối phận đến coi là, chính mình cùng hắn xưng huynh gọi đệ, kia đứa nhỏ này chính là hệ thống đại chất tử, đưa chút lễ gặp mặt hẳn là. Lưu Dục nghĩ thầm, cựu truyền hoàn hồn đan liền càng không tầm thường, có cái đồ chơi này tương đương với nhiều một cái mạng a. Chỉ cần còn không có tắt thở, đan dược này liền có thể cho cứu trở về, cái này không thuần thuần phục sinh ra a. Cái đồ chơi này nhưng phải giữ lại tốt, không chừng tương lai theo Diêm Vương già trong tay đem ai cho cướp về. Rút đến mấy thứ linh đan rượu dược Lưu Dục cũng không lấy ra, tạm thời liền thả hệ thống không gian bên trong a, kia không thể so với tùy thân mang theo ổn thỏa nhiều. Nếu là chính mình trọng thương hôn mê, không lấy ra đan dược đến nên làm sao xử lý? Không biết thế nào, Lưu Dục đột nhiên nghĩ đến cái này gốc dạng. Hại, không tồn tại. Ta có thể là nhân vật chính, thiên tuyển chi tử hàm kim lượng có thể hiểu không? Không thể lại xui xẻo như vậy. Mặc dù ta so ra kém lao tổ tông đại ma đạo sư Lưu Tu a, nhưng ở trước mắt thế giới này, khí vận vô song là tất nhiên, kim thủ chỉ làm chứng. Khai trí hoàn vũ dũng hoàn cùng mị lực hoàn trở về Liêu Đông lại lấy ra, đến lúc đó tất cả đều cho thật lớn nhi ăn. Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Đông nhiên Lưu Dục ý thức được, nếu là cái này ba đan dược y xuống dưới, chỉ cần hắn thật lớn nhi không phải phẩm hạnh không đoan hạng người, kia người thừa kế của hắn liền cơ bản ván đã đóng tuyển. Dung mạo tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cả côn, cái này mẹ nó không làm người thừa kế ai còn xứng làm. Cái này đại hào có thể phải hào hào luyện, tìm chuyên gia thật tốt dạy, nếu không luyện phế đi chính mình đến mẹ nó đau lòng chết. Nghĩ đến đây, Lưu Dục thầm nghĩ. Cái này liền gọi là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo, phàm là lúc trước ra đời có nhi tử, phàm là Lưu Dục sớm một chút rút đến những đan dược này, vậy cái này ba đồ vật chưa hẳn có thể giữ lại tới lưu làm gia sinh. Có thể hết lần này tới lần khác chân khương các nàng ba sinh đều là nữ nhi, hết lần này tới lần khác trước đó rút thưởng lưu dục chưa hề rút đến qua cái này phần thưởng. Cơ duyên xảo hợp cũng tốt, vận khí cho phép cũng được, mọi thứ đều là mệnh số. Có một đời người đều tại hướng tới Rôn, nhưng có người lại vừa ra đời ngay tại Rôn. Chương 136, bi tình phụ tử, gian nan sống qua ngày. Chương 136, bi tình phụ tử, gian nan sống qua ngày. Tại Liêu Đông quân nhóm ăn uống no đủ tiến vào mộng đẹp đồng thời, cùng Dĩnh Xuyên liền nhau như nam lại là một bộ hoàn toàn cảnh tựa bất động. Một cái rách nát trong thôn trang, bên ngoài không gặp được một bóng người, trống trải, yên tĩnh làm cho người hốt hoảng. Vài ngày trước thôn này từng bị khăn vàng vào xem qua, nhưng cũng may quan quân kịp thời đến, khăn vàng tránh chiến tối lui, các thôn dân lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, không có bị khăn vàng bắt đi. Chỉ là tại khăn vàng tới qua về sau, các hộ thôn dân nhà Trung Nguyên vốn cũng không nhiều lương thực, càng là giật gấu vá vai, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Có thể quan quân doanh quan cũng không cho quyền những này số khổ thôn dân một quả lương thảo, dù sao bọn hắn quân lương cũng không tính 10 phần dư dả. Tại khăn vàng cùng quan quân lần lượt sau khi rời đi, các thôn dân nhìn xem một mảnh hỗn độn thôn trang, chỉ có thể là độc chiếm quả đắng, lấy nước mắt rửa mặt. Một chỗ lão đảo muốn ngã nhà tranh bên trong, phụ tử bốn người nằm tại đống cỏ ở trong, đều là đói thoi thoát. Khoảng cách bị khăn vàng vào xem đã có mấy tháng, thời gian dài như vậy phụ tử mấy cái toàn bộ nhờ trong hầm ngầm điểm này ít đòi tồn lương thực sống qua ngày. Cha, ta đói a. Sắp xếp hành lão ngũ trưng bày kêu dên nói. Cha, ta cũng đói. Lão tứ hưu khí vô lực nói. Cả ngày liền biết hô đói. Vừa tuổi hơn 40, nhưng nhìn qua lại như là lục tuần lão nhân trần phụ quát lớn. Đói lại có thể thế nào? Lão tử còn có thể cho ngươi biến ra lương thực đến a. Trần phụ nghiêm mặt nói. Liền kia non nửa túi lương thực, chúng ta ra mấy cái đến nhịn đến ngày mùa thu hoạch. Trần phụ nói tiếp. Chỉ có chống đến ngày mùa thu hoạch, chúng ta ra ngoài ăn xin mới có thể muốn tới lương thực. Trần phụ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Cha, ngày mùa thu hoạch nhà ta cắt xong, chúng ta không thì có ăn a. Trưng bày khó hiểu nói. Nhà ta trong đất hạt thóc đều bị hoàng tân tặc cho trà đắp hết, lấy cái gì cho ngươi ăn? Trần phụ nói rằng. Bọn này trời phạt tập nhân. Trần gia lão tam nắm chặt nắm đấm đoán hận nói. Cha, bằng không chúng ta cũng đi tìm nơi nương tựa khăn vàng a, ít ra bọn hắn nuôi cơm a. Lão tứ thử thăm dò nói rằng. Ngươi nghịch tử này im miệng cho ta. Nếu không phải bọn này tập nhân cướp đi nhà ta lương thực, đại ca ngươi làm sao có thể bị người đánh chết? Trần phụ gầm thét lên. Hài nhi chính là như vậy nói chuyện. Lão tứ vội vàng nói. Nói. Ngươi muốn đều không nên muốn. Đại ca ngươi vì sao mà chết? Ngươi còn có chút lương tâm a? Trần phụ nghe xong giận tí mặt. Cha, hài nhi đói lợi hại, sợ là đợi không được ngày mùa thu hoạch thời điểm. Thấy phụ thân nổi giận, Trưng Bảy vội vàng đổi chủ đề. Đợi không được cũng phải chờ. Mau ngậm miệng a, tỉnh chút khí lực, lời nói nhiều rồi đói hơn. Trần phụ quát lớn. Lại nói hôm qua không phải vừa ăn xong a? Bây giờ thế nào còn gọi đói? Trần phụ nói rằng. Cha, chén tiêu bên trong mét tổng cộng cứ như vậy mấy hạt, một bát dưới nước bụng, làm sao có thể không đói? Lão tứ cả gan giải thích. Liên mẹ nó ngươi nói nhiều. Nhà này có thể đợi ngươi liền chờ, chờ không được ngươi liền tranh thủ thời gian treo cổ. Cho lão tử ngậm miệng lại. Nhìn xem lão tứ bộ dáng kia, Trần phụ nổi giận nói. Chờ trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh sau, Trần phụ lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Thê tử của hắn trước kia buông tay nhân gian, lưu hắn lại một người lôi kéo năm con trai. Năm ngoái hắn nhị nhi tử bởi vì ốm chết đi, tháng trước hắn trưởng tử giấu giếm hắn đi thôn bên cạnh trộm lương thực, kết quả để cho người phát hiện, bị sống sờ sờ đánh chết. Bây giờ chỉ còn lại Trần phụ mang theo lão tam, lão tứ cùng lão ngũ trông coi điểm này đáng thương lương thảo gian nan sống qua ngày. Trần phụ cũng biết bằng vào điểm này lương thảo thật không tới ngày mùa thu hoạch, có thể hắn thì có biện pháp gì đâu. Dưới mắt khắp nơi đều có đánh trận, chạy nạn là không thể thực hiện được, rời đi thôn này gặp tặc nhân chính là một con đường chết. Lão tam cũng là thợ nhỏ tập võ, nhận qua danh sư dạy bảo, nhưng hôm nay sợ là đói liền thương đều không cầm lên được, làm sao có thể cùng nhân số đông đảo hoàng cân tập chống lại? Bằng không dùng tiểu ngũ cùng nhà người ta đổi chút lương thực. Ý nghĩ này vừa sinh ra liền bị Trần phụ cho không rơi mất. Đầu năm nay mọi nhà đều không có gì lương thực dư, nhà ai muốn cái trai trai hải tử có làm được cái gì? Những cái kia bị đổi đi hải tử là cái gì hạ trạng, Trần phụ lòng dạ biết rõ. Có thể coi là lại thế nào bất ăn bất mặc, trong nhà lương thực cũng chỉ đủ hai người ăn vào ngày mùa thu hoạch. Hắn treo xả tự vận cũng là không sao, nhưng ba đứa hải tử ở trong đến tột cùng nên hy sinh ai, Trần phụ cũng không quyết định chắc chắn được. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn như thế nào bỏ được? Phụ thân, ta đi bộ đội a. Đúng lúc này, lão tam bỗng nhiên nói rằng, đi bộ đội. Người võ nghệ vi phụ cũng không lo lắng, có thể làm cha nghe nói cách chúng ta gần nhất quan quân đều tại Dĩnh Xuyên, dưới mắt cái này quan cảnh ngựa như thế nào đi Dĩnh Xuyên? Trần phụ hỏi. Phụ thân, ngài mà theo hải nhi đến. Lão tam giãy giụa lấy đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Nhìn xem nhi tử bóng lưng, Trần phụ cũng đi theo đứng lên đi vào ngoài phòng. Phụ thân, trong nhà lương thực dư hải nhi lại quá là rõ ràng, khẳng định không đủ chúng ta mấy cái ăn vào ngày mùa thu hoạch, coi như ngày mùa thu hoạch sau có thể chiếm được cơm, chúng ta cũng quả quyết kiên trì không đến lúc đó. Lão tam nói rằng. Ai? Vi phụ liền biết không thể gạt được ngươi. Trần phụ thở dài nói. Lúc trước hoàng cân tặc đến chúng ta thôn thời điểm, hải nhi liền muốn giơ súng chống đỡ, nhưng lại sợ bảo hộ không được ngài cùng ca ca đệ đệ, lúc này mới nuốt giận vào bụng. Lão tam chậm rãi nói rằng. Sớm biết như thế, hài nhi lúc trước còn không bằng cùng bọn này tặc nhân liều mạng, nếu không huynh trưởng như thế nào sẽ bị người đánh chết. Lao tam mặt mũi tràn đầy hối hận nói. Những này vi phụ đều biết, mọi thứ đều là mệnh số, chẳng trách ngươi. Trần phụ khuyên lơn. Vậy hôm nay ngươi vì sao đống nhiên sinh ra đi bộ đội suy nghĩ? Trần Phu hỏi. Lão tứ cùng lão ngũ thật sự là rất không nổi nữa, nhà chúng ta dù sao cũng phải có người đứng ra. Lão tam kiên định nói rằng. Lúc trước Hải Nhi bận tâm tặc nhân lại đến, lúc này mới từ đầu đến cuối không có rời đi. Nhưng bây giờ Hải Nhi bộ dáng này, coi như tặc nhân lại đến, Hải Nhi sợ là cũng không còn khí lực cầm súng. Thà rằng như vậy, Hải Nhi còn không bằng đi bộ đội thử thời vận. Nếu như có thể kiên trì tới Dĩnh Xuyên, Hải Nhi liền có thể còn sống sót. Như thế ngài cùng lão tứ, lão ngũ tiết kiệm một chút ăn, không sai biệt lắm cũng có thể kiên trì tới ngày mùa thu hoạch. Nếu là chết ở nửa đường, kia cũng không sao, dù sao cũng so trong nhà đói chết tươi mạnh. Giả thiết Hải Nhi thành công đi bộ đội, lại được trưởng quan thưởng thức, không chừng có thể được chút ban thưởng, đến lúc đó Hải Nhi liền đem ban thưởng đổi thành lương thực, tìm cơ hội đưa về nhà đến. Nói đến chỗ này, Trần gia lão tam trên mặt đều là ước mơ. Trần phụ nghe xong cười mắng, nhìn em ngươi tiểu độc tử có thể. Liên ngươi điểm này trang giá bà thức, người ta trưởng quan làm sao có thể để ý ngươi. Ngươi nói có lý, bất kể nói thế nào đều so chờ trong nhà đói chết tươi mạnh. Huynh đệ các ngươi năm trong đó ngươi là nhất tiền đồ, ra ngoài sông sáo cũng tốt, miễn cho nhà chúng ta tuyệt hậu. Trần phụ ngữ trọng tâm trường nói. Phụ thân, ta muốn đem lão tứ cũng cho mang đi. Lúc này lão tam nói rằng. Đem lão tứ mang đi. Trần phụ nghe xong lập tức rơi vào trầm mặc. Hắn biết lão tam vì sao muốn mang lão tứ cùng đi, cuối cùng không phải liền là sợ hắn nghị quần á. Ngươi có nắm chắc mang vướng víu đến Dĩnh Xuyên? Trầm mặc hồi lâu, Trần phụ hỏi. Sinh tử nhìn mệnh a. Ngài vì cái này nhà làm đủ nhiều, lão ngũ còn nhỏ, tương lai vừa vặn cho ngài dưỡng lao tổng trung. Dứt lời, lão tam quỳ xuống đất dập đầu ba cái. Tốt. Trong mắt chứa nhiệt lệ Trần phụ vừa quay đầu, không muốn nhường nhi tử nhìn thấy chính mình rơi lệ. Vì phụ đi cho ngươi hai nấu cơm, ăn no rồi hai ngươi liền lên đường đi. Trần phụ còng lưng, cất bước đi vào nhà bên trong. Tại Trần gia lão tam óng ánh nước mắt bên trong, phụ thân kia thấp bé bóng lưng là cao lớn như vậy, vĩ ngạn. Chương 137, Nhữ Nam Trần Áo, Dĩnh Xuyên đi bộ đội. Chương 137, Nhữ Nam Trần Áo, Dĩnh Xuyên đi bộ đội. Trần gia phụ tử lúc nói chuyện cũng đã là nửa đêm, nhưng phụ tử bốn người đói ai cũng ngủ không được, bởi vậy mới có vừa rồi mẩu đối thoại đó. Tại Trần phụ cùng lão tam nói chuyện lâu sau, sắp trời sắp thấy sáng, bởi vậy Trần phụ mới nói ăn cơm liền xuất phát. Theo Trần phụ đem mét vào nồi, đống cỏ bên trong lão tứ cùng lão ngũ cái mũi co rúm, lòng tràn đầy vui vẻ. Hai người bọn họ tuổi còn nhỏ, không có Trần phụ cùng lão tam nghĩ sâu xa, trong đầu hoàn toàn không có ăn bữa trước không có bữa sau cái này khái niệm. Tới dùng cơm, nấu cơm thật náo sau, Trần phụ nói rằng. Nghe xong Trần phụ lời nói, lão tứ, lão ngũ tranh thủ thời gian bỏ người lên, ba chân bốn cẳng đi vào trước bàn. Cha, lần này thế nào hạ nhiều như vậy mét? Lão ngũ ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần nói. Không có phần của ngươi, chén này mới là ngươi. Dứt lời, Trần phụ đem hạt gạo ít đến thương cảm bắt cơm đẩy lên lão ngũ trước mặt. Nhìn xem hai người ca ca trong chén hơn phân nửa chén cơm hạt, nhìn lại mình một chút trong chén nước dùng quả nước, lão ngũ lập tức liền động. Cha, ngươi bất công. Lão ngũ ủy khuất vô cùng, hoa một tiếng khóc lên. Ngậm miệng. Trần phụ phẫn nộ quát. Vì ngươi có thể sống, ngươi tam ca cùng tứ ca muốn đi bộ đội xin sống, ngươi ở đâu ra mà khóc? Trần phụ quát lớn. Nghe xong lời này, lão ngũ lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì thút thít mà mở ra miệng thật lâu không thể nhắm lại. Lão tứ cũng là buông xuống trong tay bắt cơm, ngậm trong miệng cơm thiếu chút nữa bắt hắn cho nghẹn lại. Đi bộ đội. Chuyện khi nào? Ta thế nào không có chút nào biết. Lão tứ nghĩ thầm. Cha, Hải Nhi cũng không tiếp tục hô nói bụng, đừng kêu tam ca cùng tứ ca đi bộ đội được sao? Lấy lại tinh thần lão ngũ đội và nói. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Trần phụ nói rằng. Trong nhà lương thực căn bản không đủ bốn người chúng ta ăn, cho dù là tỉnh lấy ăn cũng không được. Trần phụ nói tiếp. Muốn gọi chúng ta mấy cái đều mạng sống, ngươi tam ca hai người bọn họ chỉ có thể đi thử thời vận. Trần phụ thở dài. Trầm mặc hồi lâu, lão ngũ cuối cùng là tiếp nhận hai người ca ca tức sắp rời đi trong nhà sự thật. Lão tứ đối với cái này cũng không có ý kiến, dù sao hắn so lão ngũ lớn tuổi 2 tuổi, so ra mà nói tiếp nhận cũng càng thêm dễ dàng chút. Việc này không khó lý giải, ở trong nhà chính là chờ chết, ra ngoài sông sáo mới có một chút hy vọng sống, cái này rất dễ dàng lựa chọn. Lão ngũ, đợi ta cùng ngươi tứ ca rời nhà bên trong, ngươi liền đến chút hiểu chuyện, chiếu cố tốt phụ thân, có biết không? Liếm sạch sẽ bát cơm, lão tam ngự trọng tâm trường nói. Ta nhớ kỹ, tam ca. Lão ngũ chưa khóc chưa náo, rất là nói nghiêm túc. Ăn no rồi a. Lão tam đưa ánh mắt rời về phía lão tứ. Ăn no rồi, tam ca. Lão tứ nói rằng. Vậy liền đi thôi. Dứt lời, lão tam nhấc lên đặt ở góc tường trường thương. Phụ thân, ngài khá bảo trọng. Lão tam không người nói. Đi thôi, đi thôi. Trần phụ đưa lưng về phía lão tam, cơ cơ tràn đầy cái tay. Chúng ta đi. Lão tam cố nén nước mắt, mang theo lão tứ rời khỏi nhà bên trong. Chờ lão tam cùng lão tứ sau khi rời đi, Trần phụ cùng lão ngũ không hẹn mà cùng đi tới phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn chăm chú lên hai người đi xa bóng lưng. Sau này trong nhà này liền thừa hai ta, ngươi gọi lão tử bất lo một chút. Trầm mặc thật lâu, Trần phụ nói rằng. Hải Nhi nhớ kỹ, cha. Lão ngũ cung kính nói. Mấy ngày sau, hai tên ăn mày bộ dáng người đi tới lưu dục bên ngoài trại lính. Hai người này chính là từ Nhữ Nam đường xa mà đến Trần gia lão tam cùng lão tứ. Lúc này huynh đệ hai người có thể nói là chật vật vô cùng, không có so dã nhân mạnh tới đâu. Lão tam mang theo cái kia thanh mài nhọn hoắt thạch thường, nhường hắn lộ ra càng giống dã nhân. Trên nửa đường lão tam liền dùng trường thương cùng người đổi khẩu phần lương thực, nếu không hai người căn bản kiên trì không đến đó. Hai người các ngươi muốn đi bộ đội. Chờ Trần gia lão tam nói rõ ý đồ đến sau, cửa doanh trước binh sĩ kinh ngạc nói. Chính là,
Trần gia lão tam chắp tay nói, việc này ta không làm chủ được, ngươi lại chờ đợi ở đây, cho ta đi bẩm báo đồn trưởng một tiếng. Cái này đội xuất nói rằng, làm phiền ngài. Trần gia lão tam nghe xong có chút kích động nói, Trần gia lão tam không có nghĩ đến đây binh sĩ sẽ như thế bình dị gần gũi, hắn vốn cho rằng mình bộ dáng như thế sẽ bị người loạn côn đánh đi ra đâu. Đang trực đồn trưởng biết được việc này sau cũng không lập tức trả lời, dù sao đi vào Dĩnh Xuyên sau hắn chỉ gặp qua trước đến xin cơm, đi bộ đội vẫn là lần đầu thấy. Ngươi trở về gọi hắn lại chờ một lát, việc này ta cũng không quyết định chắc chắn được, vẫn là bẩm báo cho Tô tướng quân a. Cái này đồn trưởng nghĩ nghĩ nói rằng, nặng. Đội xuất chắp tay rời đi. Biết được gặp nạn dân đến đây đi bộ đội, Tô Liệt nhiều hứng thú mà hỏi, ra sao chỗ nạn dân? Tướng quân, việc này ti chức cũng không rõ ràng, ti chức vừa biết việc này liền tới bẩm báo cho ngài. Cái này đồn trưởng đáp, đi, theo bản tướng đi xem một chút. Tô Liệt đứng dậy nói rằng, nặng. Đồn trưởng nghe xong đuổi đi sát Tô Liệt sau lưng hướng cửa doanh đi đến. Đi vào cửa doanh trước, Tô Liệt nhìn xem Trần gia huynh đệ, cũng không bởi vì bộ dáng chật vật mà khinh thị hai người. Đây là Tô Liệt Tô tướng quân. Đội xuất là Trần gia huynh đệ giới thiệu nói, bái kiến tướng quân. Trần gia lão tam tranh thủ thời gian hành lễ nói, miễn đi, hai người các ngươi chính là nhân sĩ. Tô Liệt hỏi, hồi bẩm tướng quân, huynh đệ của ta chính là nhữ nam Trần gia trang nhân sĩ. Trần gia lão tam chắp tay nói, đều cái gì? Tô Liệt phụ hỏi, tại hạ Trần Đáo, đây là huynh đệ của ta Trần Tịnh. Trần Đáo đáp, hai ngươi luyện võ quá a, nghĩ như thế nào lấy tìm tới quân? Tô Liệt tiếp tục hỏi đến Trần Đáo huynh đệ tình huống căn bản. Tại hạ thở nhỏ tập võ, đến nay đã có hơn 10 năm thời gian, nhà đệ chưa từng tập võ. Về phần vì sao tìm tới quân, việc này nói rất dài dòng. Trong nhà thật sự là đói, lương thực dư đều bị hoàng cân tặc đập đi, lại chờ trong nhà cha con chúng ta bốn cái sớm tối đến bị chết đói, tại hạ liền muốn lấy đi ra đi bộ đội thử thời vận. Trần Đáo đáp, thì ra là thế, cũng là người cơ khổ. Tô Liệt nghe xong nhẹ gật đầu. Dạng này, ngươi tại những binh lính này tùy ý chọn hai cái, nếu như ngươi có thể lấy một địch hai, ta liền làm chủ giữ ngươi lại, như thế nào? Tô Liệt nghĩ nghĩ nói rằng, tướng quân cho bẩm, khảo giáo võ nghệ cũng không gì không thể, có thể ngài có thể hay không thưởng cho tại hạ ăn chút gì, chờ tại hạ ăn xong lại tỉ thí. Trải qua một phen kịch liệt nghĩ muốn dây dưa, Trần Đáo rất là thẹn thùng nói, không dối gạt tướng quân nói, tại hạ đã đói bụng hai ngày. Trần Đáo giải thích nói, chuyện nào có đáng gì? Tô Liệt vừa cười vừa nói, lúc đầu ta cũng không muốn gọi ngươi đói bụng tỉ thí. Tô Liệt nói tiếp, Lý Hằng, đi cho hai anh em họ làm một ít thức ăn đến. Tô Liệt dặn dò nói, đa tạ tướng quân. Trần Đáo liền vội vàng hành lễ nói, không cần như thế, ngươi như là thông qua tỉ thí, sau này chúng ta chính là đồng đội. Tô Liệt mỉm cười nói, một lát sau, chờ ăn uống no đủ, Trần Đáo chắp tay nói, tướng quân, tại hạ có thể tỉ thí. Không đội, vừa ăn cơm, nghỉ một lát lại so cũng không muộn, tả hữu bản tướng vô sự, không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời. Tô Liệt nói rằng, đa tạ tướng quân. Trần Đáo nghe xong rất là cảm động nói rằng, chờ Trần Đáo nghỉ ngơi sau khi, hắn lại lần nữa chắp tay nói, tướng quân, tại hạ xin chiến. Mặc dù Tô Liệt nói không nóng nảy, nhưng Trần Đáo làm sao có thể mặt dày để người ta cùng hắn chờ ở tại đây.